Chương 2583, thực sự là hắn chương 2583, thực sự là hắn Tử Phượng tỷ tỷ ngươi cũng nghĩ đến đúng không? Diệp Hư hắn là vị kia tồn tại chuyển thế. Thẩm Đoản Vân nói thẳng, năm đó vạn tộc thịnh hội tình huống, lấy thân phận các nàng còn có thể biết rõ một chút may mắn bí mật. Trên đời này, không có khả năng có bất kỳ người đồng lứa thân ngoại hóa thân liền có thể ứng phó âm dương cổ thánh chuyển thế tài đúng. Thẩm Đoản Vân nói thẳng. Cho nên, Tử Phượng bỗng nhiên nhìn về phía nằm ở một bên đeo mặt nạ Đường Ảnh. Tiếp theo, Tử Phượng đi nhanh đến Đường Ảnh trước mặt, bàn tay như ngọc trắng đè lại mặt nạ. Thẩm Đoản Vân cũng cố nén khẩn trương tâm tình đi tới Tử Phượng bên cạnh, Đường đại ca rất có thể chính là hắn thân ngoại hóa thân. Nói ra câu nói này thời điểm, Thẩm Đoản Vân thanh âm đều đang run rẩy. Nàng một mực trong bóng tối ngưỡng mộ người dĩ nhiên thẳng đến tại bên người nàng. Tử Phượng tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Từ khi Diệp Hư thân phận bại lộ về sau, nàng liền dẫn nhất tộc sứ mệnh, muốn trở thành Diệp Hư tọa kỵ. Nhưng là, nàng lại không muốn dùng loại phương thức này đi lấy lòng Diệp Hư. Cho nên, nàng tiềm thức một mực bài xích chuyện này, vì thế, nàng toàn lực tu hành, không ngừng bế quan, tìm đủ loại lý do kéo dài việc này. Nếu Đường Ảnh thực sự là hắn thân ngoại hóa thân. Trong lúc nhất thời, Tử Phượng tay phảng phất nặng tựa vào cân, không cách nào hái mở Đường Ảnh mặt nạ. Tử Phượng rất rõ ràng, thân ngoại hóa thân phân hồn sau khi rời đi, vô luận Đường Ảnh có cỡ nào tinh diệu dịch dung chi pháp đều sẽ mất đi uy năng. Bởi vì không có phân hồn thân ngoại hóa thân, chính là một bộ không có bất kỳ cái gì ý thức thân thể, không có ý thức thân thể như thế nào duy trì bản thân dịch dung. Tử Phượng tỷ tỷ, thế nào? Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói. Tử Phượng nghe vậy cắn răng, tiếp lấy bỗng nhiên hái mở mặt nạ. Mặt nạ về sau dung mạo, dị thương tuấn mỹ, nhất đẳng mỹ nam tử. Ừ, vẫn là Đường Ảnh dung mạo, khí tức cũng là Đường Ảnh khí tức, cho nên bản thể hắn chính là Đường đại ca. Bản thể cùng thân ngoại hóa thân tướng mạo một dạng, ngược lại là bình thường. Thẩm Đoản Vân có chút thất vọng lại có chút may mắn nói, thất vọng là bởi vì nàng hy vọng bên cạnh mình người thực sự là Cổ Trường Thanh. May mắn là nàng không hy vọng nàng hồi nhỏ ca ca thật vất lạc, không có linh hồn tình huống dưới còn có thể bảo trì dịch dung lời nói. Rất có thể là chúng ta không biết thủ đoạn. Như vậy, dùng phong ấn pháp tắc, chỉ cần đem hắn triệt để phong ấn, để cho hắn tất cả lực lượng đều không thể sử dụng. Không có lực lượng, vô luận bí pháp gì, đều không thể tự hành vận chuyển. Ừ, liền huyết nục chi lực, huyết mạch chi lực, võ hồn chi lực đều toàn bộ phong ấn. Tử Phượng nói xong lấy ra một tấm bùa. Chúng ta có thể phong ấn Đường đại ca sao? Thẩm Đoản Vân nghi ngờ nói. Nếu là có phân hồn tại, cho dù hắn mất đi ý thức, bằng vào chúng ta thực lực đều khó có khả năng phong ấn hắn. Nhưng là không có phân hồn, bộ thân thể này mặc dù có lực lượng mạnh tới đâu, cũng vô pháp vận chuyển. Dựa vào ta từ Thiên Đế môn mua được phụ lục, không có vấn đề. Thiên Đế môn phong ấn phụ lục rất mạnh. Tử Phượng tự tin nói. Thẩm Đoản Vân có chút ngậm nhìn xem Tử Phượng, Tử Phượng tỷ tỷ, trên tay ngươi làm sao có nhiều như vậy những tông môn khác đồ vật? Thiên Đế môn thiếu tông chủ Diệp Vân Sơ trở thành ta đường ngoại chủ nhân. Cho nên chúng ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc cùng Thiên Đế môn cũng không ít sinh ý đi lại. Không có cách nào chúng ta tộc đàn muốn phát triển, liền cần cùng với những cái khác đại tông giữ gìn mối quan hệ. Các ngươi nhân tộc là không thể hiểu được. Tử Phượng nói xong thôi động trong tay phong ấn phụ lục, lúc trước Diệp Hư tại vạn tộc thịnh hội phía trên gặp nạn, ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc lao tổ xuất thủ tương trợ. Thiên Đế môn đối với chúng ta vẫn có chút cảm kích. Trong tay của ta phụ lục thế nhưng là xuất từ Thiên Đế môn tông chủ tay, lợi hại chưa? Rất nhanh, từng đạo ngũ hành thần văn từ phụ lục phía trên xuất hiện. Tiếp theo, những cái này thần văn tràn vào Đường Ảnh thể nội, đem hắn trên người mỗi một tấc lực lượng toàn bộ phong ấn. Lợi hại như vậy phụ lục, ngươi dùng tại nơi này. Thẩm Đoản Vân im lặng nói. Đường Ảnh thánh tử tình huống không thể gạt được một chút có được đặc thù bí pháp tu sĩ. Lúc này chỉ có chúng ta biết rõ Đường Ảnh thánh tử là thân ngoại hóa thân. Nhưng chúng ta không có khả năng một mực ở chỗ này chờ đợi, tổng hội đụng phải những người khác. Tử Phượng giải thích nói, dùng này phong ấn phụ lục về sau, sẽ đem Đường Ảnh thánh tử thức hải cũng phong ấn. Đã như thế, những người khác liền không có khả năng thông qua bất luận cái gì bí pháp biết rõ Đường Ảnh thánh tử thần hồn rời đi tình huống. Cho dù chúng ta mang mặt nạ không thể giấu giếm được những người khác cảm giác, tối đa cũng chính là bại lộ thân phận. Nhưng là Đường Ảnh thánh tử là thân ngoại hóa thân chuyện này, người khác là không thể nào biết rõ. Tử Phượng giải thích nói, cho nên phụ lục này ta là nhất định phải sử dụng. Làm phụ lục triệt để kích phát về sau, Đường Ảnh trên người lực lượng bị triệt để phong ấn. Rất nhanh, một đạo quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở Tử Phượng cùng Thẩm Đoản Vân trước mặt. Lập tức, hai nữ tâm bỗng nhiên lắc một cái. Là hắn, thực sự là hắn. Thẩm Đoản Vân mặt cười hồng nhuận tươi tốt, nhịn không được gần sát Đường Ảnh, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi vuốt ve thuộc về Cổ Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt. Tử Phượng cũng không nhịn được tới gần, tiếp lấy hai người liếc nhau, trong mắt đều là thần sắc cổ quái. Đoản Vân muội muội, ngươi cùng hắn như vậy thân cận, không sợ người trong lòng để ý? Ta người trong lòng chính là hắn. Thẩm Đoản Vân không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ta không nghĩ tới nguyên lai hắn một mực ở bên cạnh ta. Vừa nói, Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói, cho nên, Tử Phượng tỷ tỷ ngươi vì tộc đàn phát triển, muốn trở thành người nào đó tọa kỵ. Cái này người nào đó, cũng là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh? Tử Phượng nghi hoặc, không phải Diệp Hư sao? Hắn bản danh Cổ Trường Thanh, Diệp Hư là hắn biệt hiệu. Thẩm Đoản Vân nói ra. Nhìn tới ngươi xác thực hiểu rõ hắn. Tử Phượng ý vị thâm trường nói, tiếp lấy đi đến Đường Ảnh khác một bên ngồi xuống. Tiếp lấy hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tử Phượng tỷ tỷ, ngươi nói ta hiện tại có biện pháp nào không? Thẩm Đoản Vân mặt cười đỏ bừng. Ngươi muốn làm cái gì? Chính là có biện pháp nào không để cho hắn tại nằm trong loại trạng thái này cùng ta như vậy? Thẩm Đoản Vân cúi đầu nói, hắn nếu là Cổ Trường Thanh, vậy hắn đã biết rõ ta tâm ý, thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở trước mặt ta bại lộ thân phận. Cho nên hắn đối với ta nhất định là vô ý, nếu như thế, ta không bằng gạo nấu thành cơm. này, Tử Phượng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng nghĩ đến nếu không cũng thần không biết quỷ không hay cùng cổ trưởng thành ký kết khế ước. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc ký kết khế ước phương thức có một loại là linh hồn khế ước, một loại chính là thông qua song tu chi pháp, làm cho đối phương trên người mình lưu lại là ấn. Hắn không có hồn phách, nhưng là thân thể là sống, có bản năng. Ngươi nếu là dùng, dùng cái gì? Thẩm Đoản Vân nghi hoặc. Tử Phượng mặt cười đỏ bừng, nhịn không được cắn môi đỏ, tiếp lấy ngọc ngón tay chỉ bản thân miệng, coi là có thể. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tọa kỵ giao dịch kỳ thật cũng là một loại khác dùng thông gia thu hoạch được minh hữu phương thức. Đương nhiên, tháng qua đơn giản thông gia. Cho nên, Bách Linh Thần Phượng nhất tộc ở phương diện này tri thức phổ cập rất toàn diện. Chỉ bất quá đây chỉ là hắn thân ngoại hóa thân, hơn nữa, còn không có hồn phách. Ngươi nếu là như vậy làm, chưa chắc là chuyện tốt. Thân ngoại hóa thân cùng bản thể có gì khác biệt? Tuy nói không có khác nhau, nhưng là cũng có thân ngoại hóa thân vệ chủ tình huống, không vệ chủ thân ngoại hóa thân, cái kia cùng hắn bản thể tự nhiên mở dạng. Chỉ là không biết cố này thân ngoại hóa thân sẽ có hay không có vệ chủ khả năng. Tử Phượng nói ra. Thẩm Đoản Vân trầm mặc, cuối cùng có chút không cam lòng nhìn xem Cổ Trường Thanh, khẽ thở dài một cái, ta hiểu được. Tử Phượng gặp Thẩm Đoản Vân không có ở tiếp tục làm ẩu, lúc này bắt đầu khống chế phong ấn phụ lục. Rất nhanh, đường ảnh khôi phục nguyên bản bộ dáng, phụ lục phong ấn chi lực đều hội tụ ở đường ảnh thức hải. Cùng lúc đó, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Chương 2584, Quỷ dị đảo hoang. Chương 2584, Quỷ dị đảo hoang. Liệt Dương một mực tại đỉnh đầu, chưa bao giờ thay đổi phương vị, vì sao sắc trời lại đột nhiên trở tối? Thẩm Đoản Vân nhìn xem hình chiếu trong trận pháp hình ảnh, nhịn không được nói. Giờ phút này, toàn bộ đảo hoang đều tựa như bị hạ nguyền rủa đồng dạng, đột nhiên trở nên hắc ám vô cùng, mà ban ngày mê vụ cũng chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm tích. May ở chỗ này không có hắc ám pháp tắc, dựa vào trận pháp lực lượng hình chiếu cảnh tượng, đối với Thẩm Đoản Vân cùng Tử Phượng mà nói, cũng không có cái gì thị lực phương diện ngăn cản. Như thế phiền toái, sáu cái mặt trời là trực tiếp biến mất, nói cách khác nếu là chúng ta cất bước ở bên ngoài, cũng vô pháp sớm dự phòng Liệt Dương biến mất. Tử Phượng đẹp mắt lông mày nhăn lại, nhịn không được nhịn nó nói, giống như có chiến đấu. Thẩm Đoản Vân nhìn xem hình chiếu bên trong hình ảnh nói, Tử Phượng tập trung tinh thần, bắt đầu đánh võ quyết. Rất nhanh, giám sát trong trận pháp trận văn chậm rãi vận chuyển, cực kỳ nhỏ bé hình chiếu khu vực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phóng đại. Không có mê vụ bao phủ đảo hoang, giờ phút này chỉnh thể nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Thông qua trận pháp, đã có thể nhìn ra toàn bộ đảo hoang toàn cảnh. Sau khi nàng muốn tử tế quan sát chiến đấu khu vực thời điểm, lại là hoàn toàn mơ hồ. Không chỉ có như thế, nàng muốn đi xem rõ ràng hòn đảo phía trên một cái cây, một cọng cỏ thời điểm, cũng là hoàn toàn mơ hồ. Phải biết, nàng những cái này trận bàn đều là đang Cửu U Thành mua. Cửu U Thành mặc dù tham lam, nhưng là đồ vật chất lượng là thật không nói. Đây cũng là vì sao mọi người đều biết Cửu U Thành tu sĩ không tiết tháo nhưng như cũng nguyện ý cùng Cửu U Thành hợp tác nguyên nhân. Bởi vì Cửu U Thành chưa bao giờ đen ăn đen, cũng không ở bảo vật chất lượng trên làm bộ. Vì sao hoàn toàn mơ hồ? Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói, này giám sát trận bản tựa như là Ngũ Tinh Thánh trận a. Ngũ Tinh Thánh trận, đối ứng chính là nguyên thần cấp bậc. Xem ra là này đảo hoang lực lượng ngăn cách dò xét cùng cảm giác. Chúng ta thần thức trước mắt cũng chỉ có thể cảm giác chung quanh 10 mét khu vực. Tử Phượng ngưng trọng nói. Trong khi nói chuyện, có chiến đấu động tĩnh khu vực đã an tĩnh lại, toàn bộ đảo hoang lần nữa trở nên yên tĩnh vô cùng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Đoản Vân hỏi thăm, nhưng vào lúc này, Tử Phượng đưa tay đặt ở cái miệng nhỏ nhắn trước đó. Thẩm Đoản Vân lúc này im miệng, đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm hình chiếu trận pháp. Nhưng mà hình chiếu trong trận pháp, cái gì cũng không có. Tiếp theo, nàng muốn dùng thần thức xuyên thấu qua trận pháp đi cảm giác tình huống bên ngoài. Tử Phượng trực tiếp đem Thẩm Đoản Vân bả vai đè lại, tiếp lấy mang theo nàng chậm rãi thối lui đến đường ảnh bên người. Giờ phút này đường ảnh chính tựa ở động phủ trên vách tường, đối đầu ngủ say. Thẩm Đoản Vân bên tai truyền đến Tử Phượng truyền âm, có đồ vật ở chúng ta phía trên. Truyền âm từng đợt, hiển nhiên là Tử Phượng đang lấy nhỏ nhất thánh nguyên lực truyền vận đến truyền âm. Đồng thời, nàng khinh khinh phất tay, hình chiếu trận pháp ngừng vận chuyển. Khống trận, sát trận cũng chậm rãi ngừng vận chuyển, chỉ có hộ trận cùng ngăn cách trận pháp bằng tiểu linh lực cung cấp vận chuyển. Thẩm Đoản Vân muốn hỏi thăm Tử Phượng tình huống cụ thể, thấy thế lúc này ý miệng. Nàng mặc dù không thông minh, nhưng là dù sao cũng là có lịch luyện kinh nghiệm, Tử Phượng cẩn thận như vậy, hiển nhiên phía trên tồn tại không đơn giản. Các ngươi ở phía dưới đúng không? Một thanh âm vang lên, một nữ tử, thanh âm cực kỳ dễ nghe ôn hòa. Ta vừa mới cảm giác được trận pháp vận chuyển khí tức. Bản tọa trật tự chi giới Mạc Tử. Mạc Tử? Thẩm Đoản Vân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, Tử Phượng đã đưa tay đưa nàng ôm lấy, một cái tay đè lại miệng nàng. Chóp mũi mùi thơm ngát xông vào mũi, Thẩm Đoản Vân nghi hoặc nhìn xem Tử Phượng chậm rãi lắc đầu. Nhìn tới không có người. Một tiếng nỉ non vang lên, cũng không biết thánh tử ở nơi nào. Vừa nói, một trận âm thanh phá không vang lên, tiếp lấy cỗ kia áp lực vô hình biến mất không còn tăm tích. Thẩm Đoản Vân vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà Tử Phượng vẫn như cũ một cái tay ôm nàng bờ eo thon, một cái tay đặt ở nàng trên miệng, không làm ngôn ngữ. Như vậy kéo dài sau nửa canh giờ, quen thuộc khí tức xuất hiện lần nữa. Phanh phanh phanh. Rất nhỏ tiếng đánh vang lên. Cẩn thận vô cùng. Tử Phượng cùng Thẩm Đoản Vân hờ hững không nói. Tiếp theo, một đạo rất nhỏ vô cùng thanh âm vang lên, nó đã đi, không cần lo lắng. Ta có thể vào không? Thẩm Đoản Vân nghe vậy bản năng liền muốn hỏi đối phương là ai, nhưng là cái kia một cánh tay ngọc vẫn như cũ đưa nàng miệng nhỏ bưng bít quá chặt chẽ, không nói tiếng nào. Đừng hiểu lầm. Ta là Thiên Tinh môn Tiết Vân Thiên, ta vẫn giấu kín khí tức đi theo vừa rồi tà ma. May mắn các ngươi mới vừa rồi không có cùng nàng giao lưu, nếu không, chỉ sợ nàng đã đem toàn bộ các ngươi thôn phệ. Bên ngoài thanh âm tiếp tục vang lên, truyền tống đến nơi đây, một người rất khó sống sót, chúng ta có thể hợp tác sao? Tử Phượng hờ hững không nói, Thẩm Vạn Vân mặc dù có lòng trả lời, nhưng là nàng biết mình đần, cho nên lựa chọn nghe lời. Ta đúng là Tiết Vân Thiên. Như vậy đi, ta biết các ngươi không tin ta, bất quá ta phát hiện nơi này tà ma tựa hồ là buổi tối đi ra. Sáng sớm ngày mai, chúng ta ở nơi này chỗ vách đá chính đối diện đầm lầy chi địa gặp mặt. Nói xong, đạo thân ảnh kia biến mất không còn tăm tích. Như vậy lại chờ đợi một canh giờ, lại không bất kỳ khí tức gì xuất hiện. Tử Phượng buông lỏng ra Thẩm Vạn Vân miệng, đồng thời bày ra một cái suy thủ thế. Tiếp lấy nàng đi đến đường ảnh ngồi xuống bên người. Thẩm Vạn Vân yên tĩnh ngồi ở đường ảnh một bên khác, nghị nghị đem đường ảnh cánh tay ôm vào trong ngực. Kèm theo rất nhỏ linh lực vận chuyển, rất nhanh hình chiếu xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này, hình chiếu bên trong tất cả đều là hắc ám. Tựa hồ hắc ám pháp tắc đã bao phủ phiến khu vực này. Liên như vậy qua 3 canh giờ rưỡi về sau, hình chiếu lần nữa khôi phục hình ảnh. 6 cái liệt dương xuất hiện lần nữa, hình chiếu bên trong lần nữa khôi phục tràn ngập mê vụ, sinh cơ bừng bừng đảo hoang. Thẩm Vạn Vân nghẹn một đêm, lúc này nhìn về phía Tử Phượng. Tử Phượng lắc đầu không nói gì, như vậy chờ đợi một lát sau, hình chiếu lần nữa trở tối. Như thế lại qua một canh giờ, 6 cái liệt dương xuất hiện lần nữa, lần này Tử Phượng chờ đợi một canh giờ, tình huống ngoại giới đều chưa từng phát sinh biến hóa. Tử Phượng nghĩ nghĩ, đi đến động phủ trước bị trận pháp vững chắc cửa động phủ, này cửa động phủ chính là một tảng đá lớn, cùng bên ngoài vách núi treo leo hoàn toàn dung hợp, phản phất một thể. Nàng đưa tay, một đạo lôi đỉnh hóa thành rất nhỏ kiếm khí đâm vào cự thạch bên trong. Quá trình này rất chậm, chậm đến không có bất kỳ cái gì thánh nguyên lực chấn động. Thẳng đến lôi đỉnh chi lực đem cự thạch đâm xuyên một cái rất nhỏ lỗ nhỏ, đồng thời, trong lỗ nhỏ xuất hiện sáng ngời về sau, Tử Phượng vừa rồi thở dài một hơi. Không sao. Tử Phượng thanh âm giống như cứu tinh đồng dạng, để cho nghẹn một đêm Thẩm Vạn Vân thở dài một hơi. Nếu không có một đêm này, nàng đều ôm đường ảnh lời nói, nàng cảm giác mình có thể tại chỗ cổ áp lực dưới khí tức nổi điên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Phượng tỉ tỉ, ngươi là phát hiện gì rồi sao? Thẩm Vạn Vân không kịp chờ đợi nói, ta không có phát hiện cái gì, ta chỉ là hôm qua sớm ở chúng quanh lưu lại ta lông vũ mà thôi. Những cái kia lông vũ cùng ta hô ứng, một khi có lực lượng mới xuất hiện ở lông vũ vị trí hoàn cảnh thời điểm, sẽ cho ta cảnh báo. Cho nên, ta hôm qua biết phía trên có đồ vật. Tử Phượng giải thích nói. Chương 2585, bị cổ trưởng thanh dạy dỗ qua Tử Phượng. Chương 2585, bị cổ trưởng thanh dạy dỗ qua Tử Phượng. Tử Phượng tỉ tỉ ngươi thật tỉ mỉ tâm. Thần Đoàn Vân nhịn không được nói. A, đây cũng không phải, đây đều là hắn dạy. Tử Phượng chỉ đường ảnh. Có ý tứ gì? Trước đó Diệp Hư tại tộc ta dạy ta tu hành bốn đạo pháp tắc, còn nói với ta rất nhiều lịch luyện nguy hiểm cùng đủ loại phòng ngự biện pháp. Tử Phượng le lưỡi thơm một cái nói, đương nhiên, ta ngay từ đầu cảm thấy hắn là lòng nhiệt tình, về sau ta mãnh liệt hoài nghi hắn cùng Cửu Vũ Vương có mờ ám. Liên là bởi vì hắn cho ta điên cuồng tẩy não, cho nên Cửu Vũ Thành cùng chúng ta làm ăn thời điểm, ta hoa giá tiền rất lớn mua không ít thứ, nên chỉ là trùng hợp a. Thần Đoàn Vân nhịn không được nói, ta một người đó là trùng hợp, nhưng là cái kia Diệp Vân Sơ mượn tìm kiếm tọa kỵ cơ hội, ở chúng ta trong tộc đi dạo hồi lâu, đồng thời thành công đem ta tộc đại đa số yêu nghiệt tẩy não. Cũng bởi vậy, chúng ta mua đại lượng dư thừa lặp lại lại bình thường không dùng được bảo vật. Tỷ như rộng lượng chính chúng ta cũng có thể luyện chế trận bàn. Lại tỷ như cái gì lấy lòng chủ nhân 100 loại phương pháp tọa kỵ bản thân tu dưỡng chờ tất cả đều là nói nhảm ngọc giản. Tử Phượng nghĩ vậy sự kiện, liền không nhịn được nghiến răng, ngươi nói Cửu Vũ Thành một cái quỷ tu tông môn tu sĩ, bọn họ biết rõ làm sao làm tốt một cái tọa kỵ sao? Lời tuy như thế, nhưng là các ngươi vì sao lại mua đâu? Chính là lúc ấy cảm thấy Cửu Vũ Thành tới chào hàng đệ tử nói rất có đạo lý. Nhưng là ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là bởi vì Diệp Vân Sơ trước đó cho ta tộc tu sĩ quán tâu rất nhiều không tốt nghĩ nghĩ. Tử Phượng đương nhiên sẽ không nói là bởi vì chính mình bị Diệp Hư tẩy não quá ác, nàng ở chỗ này làm ra mấu chốt tác dụng. Đầu óc nóng lên liền mua rất nhiều thứ. Đầu óc không nóng về sau, liền phát hiện mình là cái ngu xuẩn bức. Hết lần này tới lần khác Cửu Vũ Thành quy củ, khái không lùi hàng. Cũng bởi vậy, nàng cảm thấy Thiên Đế môn nhất định là cùng Cửu Vũ Thành đã đặt thành cái nào đó không thể cho ai biết giao dịch, Diệp Hư cùng Diệp Vân Sơ khả năng có phần hành. Nhất là Thiên Đế môn đại lực chào hàng phong ấn phụ lục về sau, nhưng là nàng không có chứng cứ. Bất quá nói thật, Tử Phượng cũng không nghĩ đến Diệp Hư đối với nàng đủ loại tẩy não, để cho nàng đêm qua như là một cái trí giả. Ngược lại Thẩm Vạn Vân như là một cái thiểu năng trí tuệ. Cái kia đêm qua Mạc Tử Tiền Bối còn có Tiết Vấn Thiên đạo hữu, rốt cuộc là thật là giả? Mạc Tử Tiền Bối nhất định là giả. Tử Phượng nói thẳng, Mạc Tử Tiền Bối chính là thần tiên đế cường giả, huống hồ chúng ta là cùng một chỗ tiến đến. Ta trên lông vũ khí tức nàng tất nhiên biết được, mà thấy được lông vũ, nàng chuyện thứ nhất liền hẳn là dùng thần thức liếc nhìn một phía. Coi như bởi vì có trận pháp ngăn cách, nàng liếc nhìn không đến chúng ta, nhưng là, ngươi đêm qua cảm giác được bất luận cái gì thần thức sao? Không có. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nàng mở lời hỏi, có ý dò xét. Ngươi cảm thấy lấy Mạc Tử Tiền Bối thông minh, sẽ trước tiên tự bạo thân phận sao? Thế nhưng là nàng nhìn thấy ngươi lông vũ, tự nhiên là đoán được chúng ta khả năng ở phụ cận, tự bạo thân phận có vấn đề gì? Làm sao ngươi biết ta lưu lại lông vũ là cầu cứu vẫn là lưu lại bản thân ấn ký cho người bên cạnh? Tử Phượng hỏi lại, nếu là ta lưu lại lông vũ là cầu cứu tâm ý, nàng tự bạo thân phận chẳng phải là sẽ đánh rắn động cỏ? Mạc Tiền Bối sao có thể không biết việc này? Cho nên, nàng mở lời hỏi, liền đại biểu nàng không phải Mạc Tiền Bối. Nếu nàng thực sự là Mạc Tiền Bối, nàng muốn làm không phải phát ra âm thanh, mà là ẩn tàng thân hình trốn ở chung quanh chờ đợi hướng đông. Ta hiểu được. Cái kia Tiết Vấn Thiên đâu? Không biết thực hư, nhưng là giả khả năng rất cao. Cái kia đầm lầy, muốn đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Đây là Dương Nưu, là đối phương cho ra con mồi. nếu ta sở liệu không lời nói dối, rất nhanh liền có không ít người sẽ lục tục biết rõ cái kia phiến đầm lầy tình huống. Vậy hôm nay đi không?
Hôm nay không đi, hôm nay chúng ta không hề làm gì, liền lưu tại nơi này. Đêm qua những cái kia tà ma rõ ràng là cảm giác được trận pháp chấn động, cho nên tới tìm chúng ta. Nhưng là đối phương cũng không trực tiếp xuất thủ phá hư cảnh vật chung quanh từ đó bức ra chúng ta. Ta phỏng đoán những cái này tà ma thực lực mạnh mẽ, nhưng là khả năng bị phương thiên địa này một loại nào đó quy tắc hạn chế. Tỷ như tại không có kẻ ngoại lai thời điểm, không thể tùy ý phá hư hoàn cảnh, hoặc là phá hư hoàn cảnh sau chưa từng tìm tới kẻ ngoại lai lại nhận cực kỳ khủng bố phản vệ. Lại hoặc là bên ngoài người đến không cùng hắn nói chuyện với nhau, hoặc là không vừa lòng điều kiện gì thời điểm, bọn họ không thể ra tay chờ chút. Dù sao chúng ta vừa mới truyền tống thiên cung thuộc về tầng dưới chót thiên cung, mặc dù có vĩnh hằng pháp cảnh pháp tắc, nhưng là dù sao thuộc về tầng dưới chót thiên cung. Nơi này tồn tại rất mạnh lời nói, liền nhất định sẽ có hạn chế. Vừa nói, Tử Phượng đem cửa động phủ mở ra, mang theo Thẩm Vạn Vân đi tới vách núi đỉnh. Nắm tối như mực lông vũ, Tử Phượng nói thẳng, hôm qua cái kia tà ma thực lực ít nhất cũng là nguyên thần cảnh. Lúc này ta bất quá sơ thiên đế, mà ngươi chỉ là hư thiên đế. Cho dù thiên đế chiến lực cường hành, người ta liên thủ cũng chỉ có thể ứng phó nửa bước chân thần cường giả. Đối mặt nguyên thần, người ta không có phần thắng chút nào. Thiên đế cường giả phổ biến có thể càng một cái đại cảnh giới đối địch, nhưng là vượt hai cái đại cảnh giới, vậy cũng chỉ có Cổ Trường Thanh, Diệp Vân Sơ, Lục Vân Tiêu trở cực kỳ nghịch thiên thiên đế cường giả. Tử Phượng cùng Thẩm Vạn Vân hiển nhiên không thuộc về loại này. Người này lông vũ. Ừ, đối với người đến thực lực có nhất định ghi chép năng lực, nhưng là năng lực không mạnh. Ta chỉ biết rõ đối phương ít nhất nguyên thần, cũng có khả năng càng mạnh. Tử Phượng gật đầu, thực lực này hoàn toàn có thể phá hư cảnh vật chung quanh tìm ra trận pháp, nhưng là đối phương cũng không có. Có thể thấy được, phương này khu vực đối với những cái này tà ma nhất định có quy tắc hạn chế. Nếu là chúng ta có thể tìm được những quy tắc này hạn chế, có lẽ liền có thể tìm tới phương pháp phá cuộc. Không thể ở chỗ này chờ đến cổ. Đường đại ca thức tỉnh sao? Có lẽ có thể, nhưng là đây không phải phương pháp tốt nhất, bởi vì thiên địa quy tắc có lẽ sẽ cải biến. Nếu là bó tay chờ bị bắt, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái thượng thiên cung nhiều mặt, có chút thiên cung cơ duyên ngay tại trong thiên cung. Có chút thiên cung cơ duyên là ở tiến vào tầng tiếp theo thiên cung trong thông đạo. Mà loại thứ hai thiên cung thường thường có một cái đặc tính, kèm theo thời gian trôi qua, phương này thiên cung nguy hiểm sẽ bạo tăng, thẳng đến thập tử vô sinh. Lúc này này đảo hoang tình huống chúng ta cũng không hiểu rõ, cho nên vẫn là muốn chủ động tìm tới phương pháp phá cuộc. Dù sao đường thánh tử lúc nào sẽ thức tỉnh, chúng ta căn bản không biết. Tử Phượng vừa nói, lấy ra một cái mới lông vũ ném vào trong khe đá, đồng thời đem cái viên kia tối như mực lông vũ thả lại chỗ ban đầu. Đi thôi, chúng ta đi trước kia động phủ phía dưới trăm trượng chỗ lần nữa mở ra một cái động phủ. Vì sao muốn một lần nữa mở ra? Bởi vì nơi này có một cái mới lông vũ, nếu là đêm qua tà ma lần nữa tới, rất có thể sẽ lựa chọn phá hư hoàn cảnh bức ra chúng ta. Chúng ta không thể đánh cược tà ma không xuất thủ quy tắc, tốt nhất là trốn đi, để cho tà ma tìm không thấy chúng ta. Vừa nói, Tử Phượng mang theo Thẩm Đoàn Vân bay đến phía dưới trăm trượng chỗ, một lần nữa bố trí động phủ. Đồng thời, một lần nữa lấy ra trận bàn. Nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ, trăm trượng khoảng cách, chỉ sợ không có khác nhau. Sẽ không phát hiện chúng ta thực lực đều bị hạn chế sao? Đêm qua chiến đấu chấn động không có tác động đến bao xa, nhưng là tới nơi này tu sĩ kém cỏi nhất cũng là Thái Hư. Có thể thấy được chúng ta song phương đều làm không được phạm vi lớn phá hư. Phía trên động phủ trận bàn liền như vậy để đó sao? Yên tâm, ta trận bàn rất nhiều. Phía trên động phủ, chúng ta cái gì cũng không cần động. Tử Phượng gật đầu, rất nhanh, mới động phủ hoàn thành, nàng thôi động giám sát trận pháp, lần này hình ảnh theo dõi lại là phía trên động phủ hình ảnh. Đồng thời, lần này nàng thúc giục tiếp cận 10 cái ngăn cách trận pháp, đem phía dưới động phủ khí tức triệt để ngăn cách. Mà giám sát trận pháp vẫn ở chỗ cũ trước động phủ chỗ, nàng đây là tại cái này động phủ biến ảo hình chiếu mà thôi. Cho nên, đối phương mượn nhờ giám sát trận pháp chấn động, cũng tìm không thấy bọn họ tới nơi này. Làm tốt những cái này, Tử Phượng liền yên tĩnh ngồi ở động phủ bên trong, tiếp xuống chúng ta chờ đợi trời tối là được. Vì sao? Vì đo lường tính toán thời gian ban ngày, có trợ giúp chúng ta đằng sau đi đầm lầy tìm kiếm tin tức. Mặt khác, cũng phải đo lường tính toán tối nay thời gian, nếu là tối nay thời gian cùng đêm qua thời gian nhất trí, đại biểu thời gian ban ngày khả năng cao nhất trí. Dù sao chúng ta không có quá nhiều thời gian tiếp tục quan sát. Thứ nhì, chúng ta ở bên ngoài lưu lại khí tức càng ít, chúng ta nơi này động phủ bị phát hiện xác suất cũng càng thấp. A. Chương 2586, chảy máu lượng cực lớn. Chương 2586, chảy máu lượng cực lớn. Thời gian rất mau tới đến buổi tối. Tử Phượng tính toán một chút, thời gian ban ngày đại khái là 6 canh giờ, mà đêm qua cũng là 6 canh giờ. Nếu là tối nay cũng là 6 canh giờ lời nói, như vậy nơi này thời gian quy luật rất có thể là cố định. Đến ban đêm, Thẩm Vạn Vân cực kỳ tự biết mình im miệng, đồng thời ngồi ở đường ảnh bên người, đem đường ảnh cánh tay ôm vào trong ngực. Nghĩ, nhịn không được đỏ mặt tựa ở đường ảnh bờ vai bên trên. Tử Phượng liếc Thẩm Vạn Vân một chút, lập tức có chút im lặng, đây là triệt để nằm ngửa, không thể động não. A, nàng không não. Tử Phượng cẩn thận nhìn chằm chằm giám sát trong trận pháp hình ảnh. Lần này nàng thôi động giám sát trận pháp, mặc dù cũng là trên một cái động phủ giám sát trận pháp, nhưng là nàng lại dùng nhỏ nhất lực lượng vận chuyển. Cho nên, lần này giám sát trận pháp chỉ có thể nhìn thấy phía trên trong động phủ chuyện phát sinh. Đã như thế, những cái này tà ma cũng rất khó phát hiện trong bóng tối vận chuyển giám sát trận pháp, đương nhiên, thật phát hiện cũng vấn đề không lớn. Sau nửa canh giờ, nàng cảm giác được hôm nay mới ném lông vũ lần nữa cảm ứng được có người tới. Chỉ bất quá lông vũ dù sao cũng là ngoại vật, nàng có thể được tin tức có hạn, cũng không biết là không phải đem qua chi người. Hình chiếu bên trong bắt đầu xuất hiện thanh âm. Dù sao lần này ở phía dưới trăm trượng bên ngoài trong động phủ, cộng thêm có nhiều như vậy ngăn cách pháp trận, cho nên có âm thanh phía trên tà ma cũng không khả năng cảm giác được. Cho nên Tử Phượng lần này hình chiếu trực tiếp mở ra thanh âm. Đạp đạp đạp. Trên vách đá mới tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, ở trận pháp gia chỉ phía dưới, các nàng tựa hồ ngay tại phía trên trong động phủ một dạng. Phía trên tồn tại đi qua đi lại một phen về sau, bắt đầu phát ra âm thanh, ta là trật tự chi giới mặc tử, ta bị trọng thương. Hôm qua ở chỗ này thấy được Lâm Vũ, hôm nay lại thấy được Lâm Vũ. Nghĩ đến là Tử Phượng đạo hữu ở phụ cận. Tử Phượng đạo hữu, có thể hay không tương trợ? Thanh âm là mạc tử thanh âm, chỉ bất quá lần này trong thanh âm mang theo một tia gấp rút. Phía trên động phủ đã không có người, tự nhiên cũng không khả năng có người có thể đáp lại nàng. Mạc tử tựa hồ thụ thương không rõ, hô hấp đều trở nên dồn dập một chút. Như vậy giữ vững được một lát sau có phát hiện không đáp lại, rất nhanh liền không một tiếng động. Tử Phượng tỷ tỷ, có thể hay không thực sự là mạc tử tiền bối? Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói. Các nàng động phủ trước mắt bên cạnh không có tà ma, cho nên Thẩm Đoản Vân nói thẳng. Đến mức vì sao không truyền âm, thánh nguyên lực vận chuyển khí tức so nói chuyện chấn động phải lớn nhiều. Này, đừng nói Thẩm Đoản Vân, chính là Tử Phượng cũng có chút chần chờ. Bởi vì Mạc Tử cũng không ở phụ cận tìm kiếm hang động, cũng không có thông qua man lực phá hư hoàn cảnh tìm kiếm bọn họ. Nếu đối phương là tà ma, theo đạo lý hôm nay hẳn là sẽ xuất thủ mới đúng. Chẳng lẽ, đối phương nhất định phải đợi đến kẻ ngoại lai đáp lại mới có thể xuất thủ? Trong lúc nhất thời, Tử Phượng có chút không rõ ràng cho lắm. Hoàn Vân muội muội, bất kể có phải hay không là thật Mạc Tử tiền bối, chúng ta cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đừng quên, đường ảnh mệnh bây giờ đang ở chúng ta trên vai. Ta minh bạch. Một đêm thời gian trôi qua, một đêm này trừ bỏ Mạc Tử xuất hiện qua, liền không có tình huống khác phát sinh. Cái này khiến Tử Phượng càng là nghi hoặc không hiểu. Canh giờ thứ 5 thời điểm, Tử Phượng cẩn thận từng ly từng tí tại động phủ cửa vào trên vách động mở một cái lỗ hổng nhỏ, đồng thời mở ra phía trên động phủ giám sát trận pháp đối bên ngoài hình chiếu. Đêm qua lúc này, bên ngoài 6 cái hừng đông qua một đoạn thời gian, về sau lại đen. Nhưng là tối nay cũng không có hừng đông tình huống, mà là một mực trời tối. Đến canh giờ thứ 6, liệt dương xuất hiện. Tử Phượng vẫn như cũ cẩn thận chờ một canh giờ. Bên ngoài hoàn cảnh không có thay đổi. Lúc này Tử Phượng đem đường ảnh đeo ở sau lưng. Ta tới lưng cổ, đường đại ca. Thẩm Đoản Vân vội vàng nói. Người chuyên nghiệp sao? A. Thẩm Đoản Vân có chút ngượng. Ta là chuyên nghiệp. Tử Phượng rất là kiêu ngạo nói. Thẩm Đoản Vân không biết làm sao phản bác, dù sao Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tại tọa kỵ phương diện sát thực chuyên nghiệp. Tử Phượng biểu thị nàng đêm qua chầm chầm một đêm hình chiếu trận pháp, Thẩm Đoản Vân trực tiếp tại đường ảnh bên người ngủ thiết đi. Đến ban ngày, nàng cũng nên cùng đường ảnh thân cận một chút. Cũng không phải ăn dấm cái gì, nàng tất nhiên dự định trở thành cổ trưởng thanh tọa kỵ, vậy nhất định phải cùng cổ trưởng thanh nhiều thân cận. Đáp lấy đường ảnh hôn mê cưỡng ép xong tu không làm được, cái kia cùng đường ảnh nhiều tiếp tiếp về sau, chờ đường ảnh phân hồn sau khi trở về, nàng có thể cầm cái này nói sự tình. Đem đường ảnh đeo ở sau lưng về sau, Tử Phượng mang theo Thẩm Đoản Vân cẩn thận từng ly từng tí đi ra độc phủ. Nàng đầu tiên là về tới phía trên, lấy ra mới lông vũ. Phía trước hai cây màu đen lông vũ thì bị nàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, đưa vào thứ một cái động phủ bên trong. Sau khi làm xong, nàng lại dẫn Thẩm Đoản Vân tại cái thứ hai động phủ bên trái ngàn mét chỗ lại đào một cái động phủ. Đồng thời tại Thẩm Đoản Vân kinh động như gặp thiên nhân trong lúc biểu lộ lấy ra một cái trận bàn, đem cái thứ ba động phủ bố trí tốt. Làm tốt những cái này, nàng vừa rồi mang theo Thẩm Đoản Vân hướng về đầm lầy chi địa chạy như bay. Rất nhanh, hai người liền tới đến ngày đầu tiên buổi tối xuất hiện chiến đấu địa phương. Một chỗ máu tươi, không có thi thể. Thẩm Đoản Vân nhìn xem nhuộm đỏ mặt đất huyết dịch, không nhịn được nói thầm, chảy máu lượng cực lớn a. Tử Phượng im lặng liếc Thẩm Đoản Vân một chút, nghe nói lần thứ nhất song tu thời điểm, so với cái này còn nhiều. A. Thẩm Đoản Vân mặt cười tái đi, Tử Phượng tỷ tỷ, ngươi nghiêm túc. Đương nhiên, ta biết cũng là dạng này. Sợ hãi? Có chút. Thẩm Đoản Vân có chút sợ hãi nói. Chưa từng nghe qua sao? Nữ nhân lần thứ nhất chính là qua quỷ môn quan. Chưa từng nghe qua, nhưng là, tựa như là có người nói qua quỷ môn quan cái gì. Ngươi chưa bao giờ đi tìm hiểu những cái này. Quy tắc ngọc nữ tồn tại chính là vì thánh tử phục vụ, tâm tư càng tinh khiết hơn, ta thiên âm bất diệt thể đối với thánh tử lĩnh ngộ hồng mông đại đạo trợ giúp càng lớn. Cho nên phương diện này tin tức không có bất luận kẻ nào nói với ta. Chính ngươi ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ không biết những cái này? Quy tắc ngọc nữ đồng dạng không đi ra lịch luyện, ta đi ra ngoài cũng là thiên đạo triệu hoán. Mặc dù có lịch luyện, cũng là trật tự chi giới an bài tốt. Nếu không có đường đại ca miễn xá ta quy tắc ngọc nữ chỉ trích, ta cũng là không thể dễ dàng rời đi trật tự chi giới. Trật tự thủ hộ giả quy tắc ngọc nữ cùng thánh tử đều có thiên mệnh mang theo, thân bất do kỷ. Thẩm Đoản Vân hồi đáp, trách không được. Ngu xuẩn như vậy mi thanh mục tú trách không được cái gì? Trách không được ngươi như thế tinh khiết. Tử Phượng lừa gạt nói, tiếp lấy bắt đầu kiểm tra trên mặt đất huyết trì. Nhiều huyết dịch như vậy, nên một người trưởng thành thể nội một nửa huyết dịch. Mà những huyết dịch này bên trong có thánh cảnh tu sĩ độc hữu thánh tính, cho nên hẳn là kẻ ngoại lai. Chỉ là vì sao có máu tươi không có thi thể? Chẳng lẽ đối phương không chết? Nghĩ tới đây, Tử Phượng có chút mê mang đánh giá xung quanh. Thẩm Đoản Vân không có ở bên cạnh A3 hiển nhiên còn tại xoắn xuýt chảy máu lượng cực lớn chuyện này. Ở phụ cận tìm một phen về sau, xác định không có tìm được khả nghi đồ vật về sau, Tử Phượng nghĩ lấy ra một cái phù lục. Chương 2587, Phú Linh phủ chương 2587. Phú Linh phủ đây là cái gì? Thẩm Vì Sao tiếp tục hỏi thăm. Ta muốn là nhớ kỹ không kém lời nói, ta đổ trong tay hẳn gọi là phù lục. Không, không phải, ta là hỏi ngươi định dùng phù lục này làm cái gì? Hóa thân phù linh. tất cả tu sĩ thân ngoại hóa thân phân hồn cũng sẽ không triệt để rời đi thân ngoại hóa thân, nếu không thân ngoại hóa thân liền cùng bản thể tái vô quan hệ. Cho nên, thân ngoại hóa thân bên trong đều có ngủ say ý thức tồn tại, này ý thức là cổ đạo hữu một phách. Này một phách mặc dù không có tình cảm cùng thần trí, nhưng lại có thể thức tỉnh bản năng, từ đó xử lý một ít chuyện. Từ Phượng truyền âm nói, ta dự định thức tỉnh cổ đạo hữu tại đường ảnh cổ này thân ngoại hóa thân bên trong lưu lại một phách, dựa vào này một phách đến dẫn đầu chúng ta phá cục. Ngạch, không, không phải. Từ Phượng tỉ tỉ, ý ngươi là cổ đại ca thân ngoại hóa thân một phách so hai chúng ta tam hồn lục phách đều hoàn chỉnh người còn thông minh. Thần Đoàn Vân không phục truyền âm nói, Từ Phượng tỉ tỉ, ngươi cái này có chút vũ nhục người. Từ Phượng lộ ra một cái ngươi làm sao có ý tứ nói lời này, ánh mắt sau phối hợp thôi động phù lục. Rất nhanh phù lục dung nhập đường ảnh thể nội. Đường ảnh hai mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt ngốc trệ, tiếp lấy chậm rãi khôi phục linh tính. Chỉ bất quá linh tính cũng có hạn, tựa hồ là nửa ngủ nửa tỉnh đồng dạng. Hắn từ Phượng phía sau lưng xuống tới, tiếp lấy hướng đi phía trước hết chỉ. Không có thi thể, là bởi vì đối phương không có chết sao? Từ Phượng hỏi thăm, đồng thời chỉ thông qua huyết chỉ một đường kéo dài đến mê vụ chỗ sâu vết máu, hắn là từ cái phương hướng này rời đi. Đã chết. Đường ảnh không tình cảm chút nào chấn động thanh âm vang lên, người sống thụ thương, sẽ bởi vì dãy rủa, đi lại, huyết dịch sẽ không ở một chỗ hội tụ thành huyết chỉ. Có thể hội tụ thành huyết chỉ, đại biểu cho người này thân thể lưu lại lâu dài, huyết dịch theo một cái phương hướng hội tụ. Cũng có khả năng đối phương bị trọng thương sau bị giam cầm một đoạn thời gian. Vừa nói, đường ảnh theo huyết dịch hướng về đi về phía trước đi. Từ Phượng cùng lên, Thần Đoàn Vân ở lại một hồi sau bị Từ Phượng kéo tới. Vết máu không đúng. Thanh cảnh tu sĩ sau khi trọng thương, muốn sao không có nguy hiểm tại chỗ chữa thương. Muốn sao có nguy hiểm trước tiên rời đi. Có thánh nguyên lực tình huống dưới ưu tiên bay khỏi, dù sao nơi này có thể trọng thương hắn tồn tại. Nếu là bay khỏi, những huyết dịch này hắn rất ít, thậm chí không có. Nếu là không có lực lượng, lảo đảo rời đi, huyết dịch cũng sẽ không có quy luật hình thành từng bãi của máu. Loại này huyết dịch hình dạng, hẳn là hoạt thi. Hoạt thi tại không có gặp được sinh mạng thể thời điểm, sẽ chỉ chẳng có mục tiêu du đãng. Cho nên những cái này vết máu sẽ dạng này không có quy luật. Đường ảnh bình tĩnh nói. Tím, Từ Phượng tỷ tỷ, Đường đại ca là triệt để tỉnh đúng không? Hắn nhất định là triệt để tỉnh đúng không? Không có. Từ Phượng lắc đầu, đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói, một phách trí thông minh hẳn là hắn 1/10. Thần Đoàn Vân nhịn không được túi đầu xuống. Người cũng không cần nản chí, hắn thông minh như vậy, coi như về sau đi cùng với ngươi, các ngươi hải tử cũng sẽ không ngu đến mức đi đâu. A, thật sao? Đường đại ca thực biết cùng ta sinh con sao? Thế nhưng là chảy máu lượng quá lớn. Từ Phượng nhìn xem mở to một đôi sáng ngời ánh mắt Thần Đoàn Vân, lúc này lựa chọn im miệng. Hướng về đi về phía trước sau một thời gian ngắn, Đường ảnh tiếp tục nói, nơi đây huyết dịch cùng huyết chỉ huyết dịch tân tiến độ một dạng. Thanh cảnh tu sĩ huyết dịch hoạt tính mặc dù rất mạnh, nhưng là nơi này dù sao cũng là vĩnh hằng pháp cảnh bao phủ đảo hoang. Cho nên theo đạo lý mà nói, nếu đối phương là người sống, một đường đi tới chạy xuống huyết dịch tân tiến độ tất nhiên là có khác nhau. Vừa nói, Đường ảnh đánh giá một phen chung quanh về sau, nhìn về phía cách đó không xa đầm lầy cửa vào. Hoạt thi hẳn là tiến vào cái kia phiến đầm lầy. Vì sao nói như vậy? Thần Đoàn Vân trước tiên hỏi thăm. Hoạt thi đối với có sinh mệnh tồn tại cực kỳ cuồng nhiệt, lại chán ghét sinh mệnh lực tràn ngập hoàn cảnh, ưa thích âm u âm trầm hoàn cảnh. Khoảng cách gần như vậy thì có đầm lầy. Chỉ cần không có ngoại ý muốn khác nhân tố quấy nhiễu lời nói, Hoạt thi sẽ bản năng tiến vào bên trong. Vừa nói, Đường ảnh hai mắt chậm rãi nhắm lại. Từ Phượng trước tiên đi tới Đường ảnh bên người, đem hắn thân thể ôm lấy, tiếp lấy đeo ở sau lưng. Đường đại ca tại sao lại hôn mê? Thần Đoàn Vân quan tâm nói. Trong tay của ta phú linh phủ chỉ là tam tinh thánh phủ. Đường thánh tử lực lượng linh hồn quá mạnh, có thể duy trì lâu như vậy, đã rất khá. Thần Đoàn Vân hồi đáp. Phú linh phủ tác dụng chính là thức tỉnh ngủ say linh hồn. Thức tỉnh linh hồn mặc dù thần trí mơ hồ tỉnh, nhưng cũng sẽ bởi vì thức tỉnh người khác thân phận mà bài xích hoặc là tiếp nhận. Nếu không có đường thánh tử đối với ta thái độ là tiếp nhận, chỉ sợ này phú linh phủ cũng không thể đem hắn thức tỉnh. Đàm luận cổ trường thanh thời điểm, hai người sẽ truyền âm, bình thường câu thông lời nói, sẽ lấy đường ảnh thân phận để gọi. Mặt khác, phú linh phủ đối với hôn mê người cũng hữu hiệu quả, cho nên Từ Phượng không sợ bởi vì phú linh phủ nguyên nhân bại lộ đường ảnh là thân ngoại hóa thân loại sự tình này. Nay đầm lầy còn đi sao? Thần Đoàn Vân dò hỏi. Từ Phượng đi đến đầm lầy phía trước, bắt đầu chơi đùa trận bàn. Bố trí không ít tẩn nấp ghi chép trận pháp về sau, nàng trở lại Thẩm Đoàn Vân bên người. Tạm thời không đi. Nếu là này đầm lầy ban ngày cùng ban đêm một dạng, bên trong tà ma sẽ không bị áp chế lời nói, chúng ta tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Phượng lắc đầu, tiếp xuống đi đảo hoang biên giới. Nơi này nếu là một chỗ đảo hoang, như vậy đảo hoang bên cạnh biển cũng rất khả năng có vấn đề. Hơn nữa, chúng ta đi ra lâu như vậy, một cái tu sĩ cũng không thấy đến. Cũng không biết là này trên cô đảo tu sĩ số lượng ít, vẫn là chết nhiều người. Lại hoặc là đều ẩn dấu. Vừa nói, Từ Phượng đánh giá một chút thời gian, còn có 3 canh giờ trời tối. Vì để tránh cho lúc ban ngày lớn lên sẽ cải biến, chúng ta cần lại 2 canh giờ bên trong trở lại đạo phủ. Tốt. Thần Đoàn Vân gật đầu. Lúc này, hai người con đường ảnh tiếp tục hướng về gần biển nhất bờ chạy đội. Trên đường đi cũng là sương mù nồng nặng, bất quá mặc dù sẽ áp chế cảm giác, lại không phải triệt để ngăn cách. Lấy hai người thực lực, cũng không đến mức mất phương hướng. Sau nửa canh giờ, hai người tìm được đệ nhị quán huyết trì. Huyết trì lớn nhỏ bên trên một cái cơ hồ giống như lúc, mà ở cách đó không xa đại thụ phía dưới, một tôn hoạt thi yên tĩnh ngồi dưới đất, chẳng nếu con ngươi vô thần nhìn chằm chằm mặt đất. Ánh nắng tại trung quanh nó tựa hồ tạo thành lồng giam, để cho cố này hoạt thi mê thất tại đại thụ dưới trong bóng râm. Là Thiên Tinh môn vị kia nguyên thần cảnh trưởng lão. Tử Phượng nhìn thấy Hoạt Thi khuôn mặt sau ngưng trọng nói, theo đạo lý mà nói, nơi này truyền tống tu sĩ đa số cũng là thái thương cảnh khoảng chừng, nguyên thần cảnh cho dù có cũng phi thường thưa thớt, mà một cái nguyên thần cảnh Hoạt Thi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hai người, có thể thấy được này trong cô đảo tà ma kinh khủng bực nào. Đi ở trong ánh mặt trời, Tử Phượng dặn dò hai người cẩn thận từng ly từng tí tha tới. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới bờ biển, vừa nhìn vô tận màu đen nước biển cọ rửa bờ biển, vô số cỗ thi thể theo hắc thủy chìm nổi. Tử Phượng lần đầu tiên liền thấy được bản thân thi thể. Chương 2588, kiếm nô ấn. Chương 2588, kiếm nô ấn. Lúc này Tử Phượng dừng bước lại, kéo lại tiếp tục tiến lên Thẩm Vạn Vân. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thật nhiều thi thể. Thẩm Vạn Vân nghi ngờ nói, thế nào, có người nào thi thể? Ta không biết, một cái cũng không nhận ra. Không biết. Thẩm Vạn Vân lắc đầu, tất cả đều là bóng đen, khuôn mặt không trọn vẹn, như thế nào nhận biết? Tử Phượng sắc mặt khó coi vô cùng, con đường ảnh bàn tay như ngọc trắng cũng nhịn không được có chút dùng sức. Nàng lần nữa nhìn về phía bờ biển, nàng thi thể dĩ nhiên không thấy. Là ảo giác sao? Tử Phượng âm thầm nỉ non, nhưng mà rất nhanh, một tôn huyết sắc bia đá chậm rãi dâng lên. Lập tức, vô tận huyết sắc cùng phong hướng về Tử Phượng đám người quét sạch mà đi. Đột nhiên, Tử Phượng cảm nhận được khủng bố khí tức tử vong tới gần. Đi! Tử Phượng căn bản không kịp nghĩ nhiều, quay người chạy vội. Thần bản Vân nghi hoặc nhìn xem gió êm sóng lặng bờ biển, tiếp lấy hung hăng đi theo Tử Phượng rời đi. Hai người trở về tốc độ rất nhanh. Bất quá một cái thời điểm liền về tới tự mình mở ra cái thứ hai động phủ. Tiếp theo, hai người mang theo đường ảnh đứng ở cái thứ hai trong động phủ truyền tống trận pháp bên trong. Kèm theo không gian chi lực xuất hiện, hai người thân ảnh biến mất, mà ở cái thứ ba động phủ chỗ, một đạo truyền tống trận pháp khởi động, hai người thân ảnh xuất hiện. Tử Phượng đánh ra một đạo thủ quyết, trận pháp truyền tống bật nát thành hư vô. Tiếp theo, nàng đem đường ảnh bỏ qua một bên, nhịn không được ngụm lớn thở hổn hển. Tử Phượng tỷ tỷ, ngươi thế nào? Thẩm Vạn Vân nghi hoặc hỏi thăm. Tử Phượng có chút ngây người nhìn xem Thẩm Vạn Vân, nhìn kỹ sau một hồi nói, ngươi vì sao sẽ là loại nghi vấn này? Ngươi không thấy được? Thấy cái gì? Có thể so với thánh hồng cảnh hủy diệt phong bạo. Tử Phượng gần từng chữ, vừa nói, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Vân, một tấm đùa nắm thật chặt ở sau lưng trong tay phải. Không có cái gì, ta không thấy được. Thẩm Vạn Vân nói thẳng. Một tôn huyết bia đâu? Không có huyết bia. Ta thi thể đâu? Tử Phượng tỉ tỉ, ngươi lại nói cái gì? Thẩm Vạn Vân nghe vậy lập tức không rét mà run. Ánh mắt cẩn thận nhìn xem Tử Phượng, ngươi sống thật tốt, tại sao có thể có thi thể? Tử Phượng cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Vân nửa ngày, chậm rãi nói, cái kia phiến biển có vấn đề. Ta vừa mới nói, cũng là ta nhìn thấy hình ảnh. Thế nhưng là ta chỗ chứng kiến là một mảnh yên tĩnh bờ biển, trừ bỏ hắc thủy bên trong có không ít thi thể bên ngoài. Khả năng đều là ảo tưởng. Tử Phượng nói khẽ, tiếp theo, nàng chậm rãi bóp nát trong tay phú linh phủ. Ngủ say đường ảnh chậm rãi thức tỉnh, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Tử Phượng cùng Thẩm Vạn Vân. Tử Phượng đem bờ biển sự tình cáo chi. Nửa ngày, đường ảnh đạm thanh nói, ngươi thấy không nhất định là thật. Vật này ngươi giữ lại, không thể lại dùng phú linh phủ thức tỉnh ta, nếu không ta cũng biết mê thất. Nói đến đây, đường ảnh phun ra một ngụm tinh huyết phát họa ra từng nét đùa chú, rơi vào Tử Phượng trong tay, tiếp lấy hắn lần nữa hôn mê. Tử Phượng trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Phú linh phủ chỉ có thể thức tỉnh đường ảnh tiềm thức. Giờ phút này đường ảnh là dựa vào bản năng làm việc, nhưng là đường ảnh vừa rồi cho nàng cảm giác không giống nhau, thật giống như đường ảnh vừa mới khôi phục tất cả thần trí. Cổ Trường Thanh một phách vậy mà như thế khủng bố sao? Hắn rốt cuộc xem thấu cái gì, tại sao phải lưu lại một câu nói kia? Còn nữa, vì sao nhiều lần thức tỉnh đường ảnh sẽ dẫn đến đường ảnh mê thất? Cho nên, chẳng lẽ nàng đã lâm vào trong ảo cảnh? Đường ảnh một mực là trạng thái ngủ say, cho nên không tồn tại lâm vào huyễn cảnh, nhưng là huyễn cảnh chi lực quá khủng bố, một khi đường ảnh thức tỉnh đã đến giờ nhất định cấp độ, hắn một phách cũng sẽ lâm vào huyễn cảnh sao? Cho nên, vừa rồi thức tỉnh đường ảnh nhất định là nhìn ra cái gì, đường ảnh chưa từng lâm vào huyễn cảnh, như vậy hắn tất nhiên biết rõ một chút nàng không biết sự tình. Túi đầu nhìn về phía trong tay tinh huyết là ấn, Tử Phượng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Này dĩ nhiên là kiếm nô ấn, chỉ cần luyện hóa này ấn, đồng thời chủ động ký kết kiếm nô ấn, nàng liền có thể lấy đường ảnh kiếm nô thân phận mượn dùng đường ảnh một phần lực lượng. Đương nhiên, đại giới chính là mình trở thành đường ảnh kiếm nô. Mà này miếng kiếm nô có dấu hai loại ký kết phương thức. Loại thứ nhất ký kết phương thức là cùng đường ảnh một phách ký kết kiếm nô ấn, làm đường ảnh phân hồn trở về thân thể về sau, kiếm nô ấn sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng là bởi vì một phách chiến lực vốn liền chỉ là đường ảnh bản năng chiến lực, cho nên nàng có thể mượn dùng lực lượng có hạn. Loại thứ hai là chính nàng chủ động cùng đường ảnh chủ hồn, cũng chính là Cổ Trường Thanh ký kết khế ước. Đã như thế, nàng có thể mượn dùng lực lượng sẽ cực kỳ cường hành. Nhất là đường ảnh hôn mê tình huống dưới, kiếm nô ấn hộ chủ chi lực dẫn đạo dưới, nàng thậm chí khả năng mượn dùng đường ảnh bản thể Cổ Trường Thanh 6 thành thậm chí nhiều hơn lực lượng. Đương nhiên, mượn dùng lực lượng không phải Cổ Trường Thanh năng lực, mà là trực tiếp tạm thời tăng lên Tử Phượng tu vi, Tử Phượng là dùng không Cổ Trường Thanh thần thông đạo pháp, mà đại giới chính là nàng sẽ vĩnh viễn trở thành Cổ Trường Thanh kiếm nô. Tử Phượng trong mắt mang theo một chút do dự cùng vẻ hư vấn. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh là âm dương chuyển thế, dạng này tồn tại, chưa hẳn coi trọng nàng cái này tọa kỵ. Như vậy, đây chính là cơ hội. Kiếm nô ấn là đường ảnh cho nàng, mặc dù nàng biết rõ đối phương là để cho nàng tạm thời ký kết khế ước thu hoạch được ngắn ngủi thực lực tăng lên, nhưng là nàng hoàn toàn có thể lựa chọn loại thứ hai phương thức, trực tiếp đạt tới nàng mục tiêu, trở thành Cổ Trường Thanh tọa kỵ cũng phải ký kết khế ước. Bây giờ trở thành kiếm nô có cái gì không được? Đương nhiên, ngày sau Cổ Trường Thanh chủ động bị đi khế ước, nàng Tử Phượng sẽ thụ trọng thương. Cho nên nếu là Cổ Trường Thanh không vui, nàng không chừng sẽ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chỉ là, nhìn xem kiếm trong tay nô ấn, Tử Phượng cắn răng, đem nó khắc ở trán mình phía trên. Rất nhanh, kiếm nô ấn hoàn toàn dung nhập Tử Phượng cái trán bên trong, cùng nàng thần hồn giao hòa vào nhau. Tử Phượng lựa chọn trở thành cổ trường thanh kiếm nô, vĩnh cửu kiếm nô. Nói đứa thích, ai không thích cổ trường thanh như vậy ưu tú người? Bất luận kẻ nào đều sẽ bị ưu tú khác phái hấp dẫn. Nói yêu, cái kia không đến mức, yêu loại vật này, không phải gặp được ai ưu tú sẽ xuất hiện. Tử Phượng biết rõ cổ trường thanh ưu tú, nhưng là, nàng cũng không phải là đặc biệt hiểu cổ trường thanh. Nàng cuối cùng mục tiêu hay là vì nâng lên thiếu tộc trưởng trách nhiệm, vì chính mình chủng tộc giành lợi ích. Cổ trường thanh đầy đủ ưu tú, đủ cường đại, lại có thể cho nàng chủng tộc mang đến lợi ích, vẫn là nàng thưởng thức khác phái. Cho nên trở thành cổ trường thanh kiếm nô, nàng vui vẻ tiếp nhận. Làm kiếm nô ấn ký triệt để cùng Tử Phượng dung hợp về sau, nàng có thể cảm giác được mình cùng cổ trường thanh ở giữa thân mật vô gian liên hệ. Ký kết khế ước, nàng sẽ vĩnh viễn không thể phản bội cổ trường thanh, cũng nhất định phải vô điều kiện nghe theo cổ trường thanh tất cả mệnh lệnh. Mà chỗ tốt cũng rất rõ ràng, nàng chỉ cần thôi động trên trán kiếm nô ấn, nàng liền có thể từ cổ trường thanh nơi đó được rất nhiều lực lượng tương trợ. Tử Phượng tỷ tỷ, cái kia là kiếm nô ấn a? Thần Đoàn Vân kinh ngạc nói. Ừ, ngươi trở thành đường đại ca kiếm nô. Chúng ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc trở thành tọa kỵ cũng là muốn ký kết chủ phó khế ước. Ta nhớ được Bách Linh Thần Phượng nhất tộc đa số không phải ký kết bình đẳng khế ước sao? Ta có tư cách gì cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước? Tử Phượng hơi có chút tự giễu hỏi ngược lại, bên cạnh hắn, thiếu ta một cái tọa kỵ sao? Thần Đoàn Vân nghe vậy nhịn không được cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy suy tư. Chương 2589, hai loại lựa chọn chương 2589, hai loại lựa chọn Đoàn Vân muội muội, giữa chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Ta có thể cho ngươi một chút đề nghị. Ngươi cũng đã nói, chủ nhân đối với ngươi tựa hồ không có yêu thương. Trên thực tế, như ta chủ nhân như vậy ưu tú nam tử, càng là hồng mông cổ thánh chuyển thế người. Bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Tử Phượng nói thẳng, trở thành hắn nữ nhân, tài nguyên đem đếm mãi không hết, đại đạo chi lộ một mảnh đường băng thẳng. Chính là thường xuyên nhận hồng mông đại đạo tẩy lễ, đối với người tầm thường mà nói chính là tạo hóa cơ duyên. Huống chi hắn vẫn là tứ đại hồng mông cổ thánh bên trong âm dương cổ thánh. Âm dương cổ thánh không bao giờ thiếu chính là tài nguyên, trở thành người khác, ngươi có thể có được viễn siêu người tưởng tượng. Mặt khác, phía sau dựa vào âm dương cổ thánh, có thể mang đến vị ưu thế, cũng là cực lớn. Nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao có thể bởi vì chúng ta? Dung mạo ngươi đẹp mắt, hắn liền nguyện ý cho ngươi. Thiên hạ này đẹp mắt nữ nhân rất nhiều. Hắn nữ nhân bên cạnh, có mấy cái so người kém. Mà hắn nữ nhân bên cạnh có rất nhiều cũng là bồi tiếp hắn từ nhỏ yếu một đường đi đến hôm nay người. Ngươi nghĩ trở thành hắn nữ nhân, rất khó. Ta nghĩ trở thành hắn nữ nhân chỉ là bởi vì ta yêu hắn. Ta không phải là vì đếm mãi không hết tài nguyên, cũng không phải là vì đường bằng phẳng đại đạo. Ta chỉ là đơn thuần muốn ngồi ở bên cạnh hắn. Ta không cầu những cái kia. Ngươi không cầu, không có nghĩa là ngươi sẽ không thu hoạch được những chỗ tốt này. Tử Phượng lắc đầu, những vật này, chỉ cần ngươi trở thành hắn nữ nhân, liền nhất định sẽ được. Ngươi không thể cầm một câu tình yêu, liền đương nhiên được những vật này. Đồng dạng, ta lựa chọn trở thành hắn kiếm nô, ta cùng ta phía sau Bách Linh Thần Phượng nhất tộc cũng sẽ được chỗ tốt cực lớn. Tỷ như thiên đế môn trợ giúp, lại tỷ như trật tự chi giới hợp tác. Nếu là ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc đứng trước tai họa ngập đầu, trật tự chi giới cũng sẽ xem ở mặt mũi hắn bên trên ra tay giúp đỡ. Còn có Long tộc, trong tay hắn thế nhưng là có Long thần lệnh. Càng thậm chí hơn, còn có tương lai hạo kiếp. Làm ta trở thành hắn tọa kỵ thời điểm, đây hết thảy ta đều có thể có được. Cho nên, ta mất đi tự do, cũng làm tốt rồi tùy thời phụng dưỡng hắn chuẩn bị, vì hắn mà chết giác ngộ. Thế gian này chúng sinh, sở cầu suy nghĩ đều là lợi ích. Tình cảm, tình yêu các loại cũng chạy không thoát một cái lợi ích. Chỉ bất quá tình cảm tồn tại sẽ để cho lợi ích lấy một loại phương thức khác hiện ra, càng thêm cao thượng, hoặc là mang theo một tia vô tư. Nhưng là ta rất rõ ràng, vạn sự có mất có được. Ngươi nếu là có thể để cho hắn phải lòng ngươi, vậy ngươi có thể cùng hắn lấy tâm thân mật. Có thể nếu là đối phương cũng không phải lòng ngươi, đồng thời giữa các ngươi chênh lệch đang nhanh chóng kéo xa thời điểm, ta cảm thấy ngươi muốn làm liền là lại giữa song phương chênh lệch còn không tính quá lớn thời điểm, đem chính mình cùng hắn buộc chung một chỗ. Đã như thế, ngươi tài năng cùng lên bước chân hắn, mới có thể có cơ hội thu hoạch được hắn tự tình. Cho nên, Thần Đoàn Vân nhịn không được thấp giọng nói, ta nên làm thế nào? Không ngoài hai loại. Thứ nhất, trách nhiệm. Làm đối với ngươi phụ trách là hắn trách nhiệm thời điểm, cho dù không có yêu, hắn cũng sẽ tiếp nhận ngươi. Tỷ như ngươi gạo nấu thành cơm, trở thành hắn nữ nhân, đồng thời toàn tâm toàn ý đối với hắn. Cho dù hắn không yêu ngươi, hắn cũng sẽ đối với ngươi phụ trách, mà chỉ cần hắn phụ trách, lâu này tự nhiên có thể sinh tình. Dù sao dung mạo ngươi không xấu xí, hắn cũng không phải chuyên tình người si tình, nhưng là hắn là có trách nhiệm lòng có nguyên tắc người. Thứ hai, giá trị. Là ngươi đối với hắn sinh ra giá trị đồng thời biểu đạt ngươi thiện ý thời điểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt phần này giá trị cùng thiện ý. Ta chính là loại thứ hai. Ta cam tâm tình nguyện trở thành hắn tọa kỵ, đồng thời ta sẽ thể hiện ra ta giá trị. Ta giá trị có rất nhiều, đầu tiên, ta có thể đại biểu phía sau Bách Linh Thần Phượng nhất tộc đối với hắn cho tất cả duy trì. Mặt khác, Bách Linh Thần Phượng nhất tộc thiếu tộc trưởng trở thành hắn tọa kỵ, ở một ít thời điểm có thể thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Mỗi người đều có lòng hư vinh, cái này cũng không đáng xấu hổ. Lại có chính là ta mặc dù không phải song tu thể chất, hiểu phượng tộc huyết mạch cùng hắn song tu cũng có thể đối với hắn có nhất định trợ giúp. Thú hổ, nam nhân hiếu kỳ, cùng phượng hoàng song tu cảm giác cùng nhân tộc lại không giống nhau. Đương nhiên, quan trọng nhất là trung thành, làm ta đầy đủ trung thành hơn nữa có thể thể hiện giá trị thời điểm, tin tưởng hắn cũng sẽ đem ta xem như người mình. Hai loại này phương thức không phải đối với người nào đều hữu dụng, bất quá đối với trọng tình người hữu dụng. Bằng vào ta đối với Cổ Trường Thanh nông cạn giải, cũng nhìn ra được hắn là một cái trọng tình trọng cam kết hơn nữa có trách nhiệm tâm nam nhân. Dạng này vẫn là tình yêu sao? Dạng này không phải tính toán sao? Thần Đoàn Vân nhịn không được nói, tính toán đến yêu, còn tính là yêu sao? Bất kỳ phương thức nào được đến yêu cũng là yêu. Không nên vô cùng điểm tô cho đẹp tình yêu không nhất định phải bành bành liệt liệt, cũng không nhất định phải vừa thấy đã yêu, rất thẳng thắn. Hú hồ, ở trận này trong kế hoạch của ta bỏ ra bản thân, bỏ ra tuyệt đối trung thành, cũng tùy thời làm xong bỏ ra tất cả chuẩn bị. Thậm chí, ta có thể sẽ bởi vì hắn một cái quyết định ngã vào thâm uyên, mặc dù có tính toán, nhưng ta đầy đủ thành tâm. Từ Phượng lắc đầu. Từ Phượng tỷ tỷ, trước đó ngươi không phải như vậy. Thần Đoàn Vân nhịn không được nói. Trước đó hắn không phải ta chủ nhân, hiện tại hắn là ta chủ nhân. Cho nên, ta hiện tại tất cả điểm xuất phát cũng là để cho ta chủ nhân lợi ích sử dụng tốt nhất. Từ Phượng rất là nói thẳng, Hoàn Vân muội muội, trước đó ta là lấy một người bằng hữu cùng ngươi giao lưu. Ta hy vọng ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều, không cần cân nhắc hắn ở chỗ này sẽ mất đi cái gì. Nếu là ngươi thật không có đạt được mình muốn yêu, ta cũng hy vọng ngươi có thể có bản thân tôn nghiêm, có thể sống thoải mái. Nhưng bây giờ, ta từ chủ nhân góc độ xuất phát, ngươi thiên âm bất diệt thể đối với hắn hữu dụng. Đây là ngươi giá trị. Mà nhiều sủng hạnh một nữ nhân, nhiều bồi dưỡng một cái người, đối với ta chủ nhân mà nói không tổn thất bao nhiêu. Tại cái góc độ này, ta tự nhiên muốn bảo đảm chủ nhân có thể có được ngươi, đồng thời triệt để chi phối ngươi. A, Thần Đoàn Vân có chút ngượng. Từ Phượng tỷ tỷ, ngươi trực tiếp như vậy thật tốt sao? Trực tiếp là bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, đây là ta đối với hữu nghị trung thành. Thuyết phục là bởi vì hắn là ta chủ nhân, đây là ta đối với chủ nhân trung thành. Từ Phượng vừa nói, chậm rãi vuốt ve chắn mình, rất nhanh, một cái ảm đạm đi khá nhiều kiếm nô ấn ra hiện. Đây là ta dung hợp kiếm nô ấn thời điểm đặc biệt còn sót lại một bộ phận, ngươi cũng có thể dung hợp. Nhưng là, thời gian tồn tại có hạn. Ta nói những cái này, chính là hy vọng ngươi cũng có thể ký kết kiếm nô ấn. Trở thành hắn nữ nhân bồi ở bên cạnh hắn, là một loại làm bạn. Trở thành hắn kiếm nô bồi ở bên cạnh hắn, cũng là một loại làm bạn. Huống hồ, trở thành hắn kiếm nô, hắn có thể biết rõ ngươi ý tưởng. Ngươi hoàn toàn có thể lớn mật tỏ tình, tùy thời biểu lộ bản thân cõi lòng. Từ Phượng tiếp tục khuyên, ngươi mặc dù là trật tự chi giới quy tắc ngọc nữ, nhưng là nói thật, hạo kiếp gần sát, chủ nhân tốc độ phát triển càng ngày sẽ càng nhanh. Cựu trọng cổ thánh cũng sẽ không cho phép chủ nhân chậm rãi trưởng thành. Chúng ta là không thể nào đuổi kịp hắn. Hiện tại ngươi có thể đi theo ở trật tự thánh tử bên người. Tương lai hắn dứt bỏ rồi trật tự thánh tử thân phận, ngươi lại nên lấy thân phận gì bồi tiếp hắn? Có lẽ là ngươi bế quan một lần tái xuất quan, hắn đã là thánh thiên đế, là ngươi không thể chạm đến tồn tại. Đến lúc đó gặp mặt, ngươi chỉ có thể đắng chắc chắp tay nói một câu cổ tiền bối. Cuối cùng tại chính mình tự ti bên trong ảm đạm rời khỏi. Ngươi có thể tiếp nhận dạng này tương lai sao? Suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta không cùng hắn bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Là muốn trong lòng ngươi cái kia thuần khiết không tì vết lưỡng tình tương duyệt, hay là trước để cho mình có tư cách bồi ở bên cạnh hắn? Mà có thể làm ra những lựa chọn này, vẫn là bởi vì ngươi ta có cái giá này giá trị, ngươi ta đầy đủ mỹ lệ. Đa số người liền làm ra cái lựa chọn này giá trị đều không có. Đừng quên, Bát Đại Vũ Trụ, Hồng Mông Chi Chủ chỉ có 4 vị. Thần Đoàn Vân túi đầu trầm mặc, cuối cùng thở dài một hơi, Từ Phượng tỷ tỷ, ngươi nói không sai. Nếu không có hắn giả trang Đường đại ca cái thân phận này, ta tựa hồ cùng hắn mãi mãi cũng là hai đầu không tương giao đường thẳng song song. Đây là một cơ hội, có lẽ là cơ hội duy nhất. Vừa nói, Thần Đoàn Vân tiếp nhận ảm đạm đi khá nhiều kiếm nô ấn. Chương 2590, bị bán còn đếm tiền. Chương 2590, bị bán còn đếm tiền hấp thu kiếm nô ấn. Thần Đoàn Vân tựa hồ mất đi tinh thần khí đồng dạng, có chút xa suốt đi đến Đường Ảnh ngồi xuống bên người, tiếp lấy dựa vào lấy Đường Ảnh thân thể. Từ Phượng gặp Thẩm Đoàn Vân thành công hấp thu kiếm nô ấn, đồng thời nàng cùng Thẩm Đoàn Vân đều có rất nhỏ liên hệ. Lúc này trong lòng thở dài một hơi. Này Thẩm Đoàn Vân là thật. Không sai, Từ Phượng làm những cái này, chủ yếu nhất vẫn là muốn nghiệm chứng Thẩm Đoàn Vân là thật là giả. Bởi vì Thẩm Đoàn Vân cùng nàng nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau. Như vậy là không thần bí mê vụ tại nàng chưa từng phát giác ở giữa thay thế Thẩm Đoàn Vân. Đương nhiên, cũng không phải là vì cái này mục tiêu liền hy sinh Thẩm Đoàn Vân, nàng đánh trong lòng cảm thấy lấy Thẩm Đoàn Vân trí thông minh muốn thành công đi đến Cổ Trường Thanh bên người rất khó. Thiên âm bất diệt thể đúng là rất mạnh song tu bạn lữ. Vấn đề là người Cổ Trường Thanh cũng không phải là loại kia nhìn chằm chằm đỉnh lâu người a, cái khác tu hành giả có lẽ sẽ bởi vì đỉnh lô điên cuồng, trước lựa gạt tới tay song tu lại nói. Cổ Trường Thanh hiển nhiên sẽ không. Cho nên, nàng đây cũng là đẩy Thẩm Đoàn Vân một cái. Yên tĩnh chờ đợi một hồi, quả nhiên tại canh giờ thứ 6 thời điểm, bên ngoài lần nữa trời tối. Cho nên, 6 canh giờ chính là thời gian ban ngày. Tối nay không biết có thể hay không còn có việc. Bất quá nàng đã tại cái thứ 3 động phủ, nhất là nàng tiến vào cái thứ 3 động phủ là thông qua cái thứ 2 động phủ truyền tống trận tiến đến. Mà truyền tống trận đã tự hành sụp đổ. Nàng tin tưởng mình cùng Thẩm Đoàn Vân an toàn không có vấn đề quá lớn. Thỏ Khôn có 3 hàng, lưu thêm một tay chuẩn bị tổng không sai. Thôi động giám sát trận pháp, vẫn là có âm thanh trận pháp, hơn nữa có 2 nơi trận pháp, phân biệt đối ứng phía trước 2 cái động phủ. Xoay người nhìn dựa vào Đường Ảnh im lặng không nói Thẩm Đoàn Vân, Từ Phượng nhịn không được nói, còn muốn không thông. Không có, chỉ là Thẩm Đoàn Vân nhẹ giọng nhỉ non về sau, nhịn không được nói, chẳng qua là cảm thấy đây không phải trong nội tâm của ta tình yêu. Người tu đạo, nơi nào có nhiều như vậy nam nữ hoan ái? Ta khả năng không phải một cái hợp cách người tu đạo. Thẩm Đoàn Vân lắc đầu, tiếp lấy hai tay có chút dùng sức, đem Đường Ảnh tay hướng trong ngực rời đi. Ngươi biết không, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm là ở Phàm vực. Phàm vực? Ừ, ta phụ trách khu vực. năm đó ta bị thiên đạo triệu hoán, giáng lâm phàm vực. Ngày đó, ta thấy được một cái lấy phàm nhân thân thể đồ sát tiên nhân nam nhi. Là hắn? Ừ, là hắn, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này nam tử. Coi thường tất cả, cam thủ tất cả, trấn áp tất cả. Thẩm Đoàn Vân nói khẽ, cứ việc lúc kia, ta mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Nhưng là, ta vẫn như cũng bị một phàm nhân hấp dẫn. Nhưng hắn trong mắt không có ta. Cho nên vừa thấy đã yêu. Hoàn Vân muội muội, vừa thấy đã yêu loại chuyện này, tại sao có thể có người tin tưởng? Tử Phượng tỷ tỷ ngươi không tin. Ngươi chẳng lẽ không từng trải qua những cái này sao? Hắn như vậy ưu tú người, ngươi đều sẽ không động tâm. Trong mắt ta, tình yêu nam nữ không trọng yếu, ta cũng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào vừa thấy đã yêu. Ta thừa nhận, Cổ Trường Thanh cực kỳ ưu tú, ta cực kỳ thưởng thức hắn. Trở thành hắn nữ nhân, hoặc là phục thị hắn, ta mảy may không ghét. Nhưng là, ta không phải là vì yêu. Ta vì phải là chủng tộc lợi ích. Tử Phượng nói thẳng, ta tin phục là đồng giá trao đổi. Có thể nếu là không có yêu mà ở cùng một chỗ hai người, một ngày nào đó sẽ bởi vì lợi ích mà sụp đổ. Ngươi nói không sai, không có yêu cùng một chỗ người, có thể sẽ bởi vì lợi ích sụp đổ. Thế nhưng là, có yêu người không phải cũng sẽ bởi vì không yêu mà sụp đổ sao? Trong mắt của ta, lợi ích buộc chặt ngược lại so tình cảm buộc chặt càng trung thành. Lợi ích buộc chặt, ta không trả nổi hắn cho ta, ta phản bội chính là sai, không giữ quy tắc nên bị hắn trả thù chém giết. Có thể tình cảm buộc chặt khác biệt, một câu không thường, liền có thể đi tiêu tiêu sái sái, liền có thể yên tâm thoải mái cầm đầy đủ lợi ích truy cầu bản thân cái gọi là cuộc sống mới. Còn cảm thấy mình không có sai, không yêu chính là không thương. Yêu là vô hình, bởi vì không yêu mà sụp đổ, kẻ phản bội yên tâm thoải mái. Lợi ích là có hình, bởi vì lợi ích càng cao mà sụp đổ, kẻ phản bội chính là kẻ phản bội, thiếu liền muốn còn. Tử Phượng lắc đầu nói, Hoàn Vân muội muội, trong lòng ngươi thần thánh tình yêu, liền thật so với ta loại này lợi ích buộc chặt mà đến trung thành càng cao thượng hơn sao? Ta làm sao có thể không yêu hắn? Yêu là nói không rõ ràng, lại nói trở thành hắn nô bộc, chẳng lẽ yêu cũng không phải là yêu sao? Ngươi cùng nhau. Thẩm Đoàn Vân nghe vậy trầm mặt xuống. Tử Phượng đi đến Thẩm Đoàn Vân bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hạo kiếp đã không xa, hạo kiếp về sau, chúng ta còn có thể hay không sống sót đều khó nói. Cùng nghĩ đến lưỡng tình tương duyệt thật dài thật lâu tình yêu, không bằng thừa dịp hạo kiếp đến trước đó, lấy được trước tâm trung sở ái. Thẩm Đoàn Vân hơi sững sờ, tiếp lấy trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Đừng quên Vân Mộng Tông tông chủ cùng Âm Dương Cổ Thánh tình yêu. Chậc chậc, nàng đợi bao nhiêu năm? Nếu là Cổ Trường Thanh ở hạo kiếp bên trong vẫn lạc, ngươi cũng muốn đi làm cái thứ hai Hạo Vân Hy tiền bối sao? Tử Phượng thừa thắng xông lên nói, hiểu Hạo Vân Hy tiền bối hạng gì yêu nghiệt, đổi thành ngươi, ngươi có thể đợi đến Âm Dương Cổ Thánh đời sau. Quả nhiên, lấy Thẩm Vạn Vân não dung lượng, rất nhanh liền bị Tử Phượng thuyết phục, khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt lộ ra tán thành chi sắc. Ngươi nói không sai, cùng triển vọng về sau, không bằng chân quý lập tức. Ân ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Tử Phượng vui mừng gật đầu. Lấy Thẩm Vạn Vân đối với Cổ Trường Thanh tha thiết, nhất định sẽ chủ động cùng Cổ Trường Thanh song tu, dạng này nàng cũng có thể thuận theo tự nhiên theo sau lưng. Muốn nàng chủ động đi leo Cổ Trường Thanh giường, nàng vẫn còn có chút chân tay luống cuống, biết rõ chuyện nam nữ là tình huống như thế nào cái kia là một chuyện. Thế nhưng là chưa bao giờ cùng bất kỳ nam tử nào thân cận qua Tử Phượng, đối mặt loại sự tình này thời điểm cũng thẹn thùng. Cho nên, nàng mới tốn công tốn sức lắc lư Thẩm Vạn Vân. Nhìn xem bị nàng bán trả lại cho nàng kiếm tiền Thẩm Vạn Vân, Tử Phượng đột nhiên có loại bản thân tội ác tẩy trời ảo giác. Chí ít để cho nàng đi ra ngõ cụt. Tử Phượng âm thầm nỉ non, không để tâm vào chuyện vụn vặt về sau, Thẩm Vạn Vân tinh khí thần lập tức hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến bản thân đã trở thành Cổ Trường Thanh kiếm nô, nàng dĩ nhiên càng nghĩ càng vui vẻ. Trong lời nói, đối với Tử Phượng nhiều phiên cảm tạ Tử Phượng chỉ điểm nàng, cũng cảm tạ Tử Phượng giải hoặc, khiến cho Tử Phượng đều có chút trở tay không kịp, trong lòng ngày nay phía dưới, tiếp tục lắc lư nửa canh giờ. Không cần thẹn thùng, kiếm nô phụ trách chủ nhân nhu cầu là trách nhiệm, thực hiện chức trách có cái gì thẹn thùng. Mọi việc như thế lời nói để cho Thẩm Vạn Vân không ngừng rất tán thành gật đầu. Cuối cùng, Thẩm Vạn Vân tại Tử Phượng lắc lư phía dưới biểu thị đợi tìm được Cổ Trường Thanh bản thể, nàng nhất định phải quên đi tất cả rụt rè, trở thành Cổ Trường Thanh nữ nhân. Đang tại tiếp tục lắc lư ở giữa, Tử Phượng đột nhiên nhìn về phía giám sát hình chiếu. Thẩm Vạn Vân cùng Tử Phượng cùng một chỗ nhìn lại. Rất nhanh, thanh âm quen thuộc vang lên. "Tử Phượng đạo hữu, vì sao không cứu ta?" Chương 2591, xương trắng tồn tại chương 2591, xương trắng tồn tại Mạc Tử thanh âm vang lên, "Ta biết ngươi ở nơi này, có thể hay không thoát đi ngươi trận pháp để cho ta đi vào?" Thanh âm suy yếu bất lực, tựa hồ đã sắp chết. "Ta bị trọng thương, ngươi nếu là không cứu ta, ta có thể sẽ chết. Xem ở thánh tử trên mặt mũi, mau cứu ta." Khô khô cụ. "Thôi, có lẽ ta vận mệnh đã như vậy." Bành! Tiếng va chạm vang lên, tựa hồ là Mạc Tử trọng thương ngã xuống đất. Thứ một cái động phủ cùng phía trên mặt gần vô cùng, đây hết thể liền trên mặt đất phát sinh. Rất nhanh, tất cả khôi phục yên tĩnh. Thời gian trôi qua. Thẩm Đoàn Vân có chút nóng nảy, nhưng là thấy Tử Phượng không nói lời nào, nàng chỉ có thể cố nén sốt ruột trầm mặc. Thẩm Đoàn Vân mặc dù không thông minh, nhưng là nàng có một cái rất lớn ưu điểm, cùng nhau, không, tin, có, đừng, chủ, người, gặp. Nửa canh giờ tại quỷ dị trong an tĩnh vượt qua. Giang giác. Đột một tiếng vang dọa Thẩm Đoàn Vân nhảy một cái. Sau một khắc, thứ một cái động phủ cửa đá bị một cổ khủng bố cự lực đánh nát. Vô tận âm phong thổi nhập trong động phủ, nguyên một đám hộ trận cùng sát trận bị cỗ này âm phong ăn mòn sau mất đi uy năng. Tiếp theo, một bộ cực kỳ khủng bố hoạt thi chậm rãi đi đến. Ta giống như, giang giác, tìm tới ngươi. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, tiếp lấy Hoạt Thi phát ra khủng bố tiếng cười, đi vào đạo thứ nhất trong động phủ. Hoạt Thi giữ tận khủng bố bộ dáng tiến vào Thẩm Đoản Vân hai người trong mắt. Dù là hai người cũng là thánh cảnh tu sĩ, giờ phút này cũng bị này Hoạt Thi khủng bố bộ dáng giật nảy mình. Xé rách miệng, chống rông hai mắt, bại lộ huyết nha. Thật buồn nôn. Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói khẽ, nàng cảm giác nếu là mình còn tại thứ một cái động phủ bên trong, chỉ là nhìn thấy này Hoạt Thi đều muốn dọa gần chết. Tử Phượng muốn tốt một chút, bất quá sắc mặt cũng khó nhìn. Nửa bước thánh hồng. Tử Phượng nói khẽ, vật này là nửa bước thánh hồng. Làm sao có thể, này Hoạt Thi xuyên qua, tựa hồ là quang dược tộc tuổi trẻ thiên tiêu. Tiến vào nơi đây thời điểm tu vi cũng chỉ là hư thiên đế mà thôi. Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói. Nhìn tới ở chỗ này chết đi tu sĩ, lại biến thành so với hắn bản thân thực lực kinh khủng hơn Hoạt Thi. Tử Phượng ngưng trọng nói, đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Vì sao? Bởi vì người chết càng nhiều, biến thành Hoạt Thi càng nhiều. Một cái hư thiên đế sau khi chết khả năng biến thành nửa bước thánh hồng cảnh Hoạt Thi. Như vậy, một cái sơ tiên đế đâu? Một cái nguyên thần cảnh tu sĩ đâu? Có thể sẽ xuất hiện thánh hồng cảnh Hoạt Thi. Hơn nữa, ai cũng không biết này trên cô đảo đến rồi bao nhiêu tu sĩ. Bởi vì mê vụ hạn chế chúng ta cảm giác, cho nên chúng ta căn bản không biết này trên cô đảo có bao nhiêu người. Thời gian trôi qua càng lâu, người chết càng nhiều, chúng ta càng nguy hiểm. Nương theo Tử Phượng ngôn ngữ rơi xuống, cái kia Hoạt Thi mấy cái dậm chân đi đến Tử Phượng ban ngày để vào trong đó lông vũ bên cạnh. Đấm máu miệng phát ra thống khổ gào thét, không có ở đây, vì sao không có ở đây? Ở nơi nào, đến cùng ở nơi nào? Kèm theo tiếng gầm, Hoạt Thi trên người khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng, hắn không ngừng trong động phủ chạy qua lại tìm kiếm, nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì người. Không, không có khả năng, nhất định ở chỗ này. Đi ra a đạo hữu, để cho ta ăn người được không? Cho ta một điểm huyết, chỉ cần cho ta một điểm huyết liền tốt. Hoạt Thi điên cuồng nói, ta thật thống khổ, a, ta thật thống khổ, cho ta huyết, cho ta huyết. Cứ việc Hoạt Thi đang điên cuồng gào thét, nhưng căn bản không dám phá hư trong động phủ hoàn cảnh, ngược lại là hoảng sợ nhìn xem bị hắn đánh nát động phủ cửa đá. Không, nhất định ở chỗ này, ta không có sai, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đến lúc cuối cùng thanh âm rơi xuống, Hoạt Thi trên thân thể bắt đầu xuất hiện màu trắng mê vụ. Những cái này màu trắng mê vụ chính là ban ngày vờn quanh đảo hoang thần bí xương trắng. Kèm theo nồng đậm màu trắng mê vụ không ngừng từ Hoạt Thi thể nội rút ra, Hoạt Thi càng là điên cuồng. Ta không muốn triệt để ngủ say, ta có thể biến trở về đi, chỉ cần thôn phệ đầy đủ huyết đủ, ta liền có thể biến trở về đi. Chỉ là hủy một cái cửa đá mà thôi, chỉ là hủy một cái. Không, không muốn, hống. Cuối cùng không cam lòng gầm rú về sau, cái kia Hoạt Thi trên người xuất hiện rộng lượng xương trắng, đồng thời toàn bộ bị rút ra, biến mất không còn tăm tích. Mà nguyên bản có thần trí Hoạt Thi trong mắt tất cả lệ khí biến mất không còn tăm tích, tiếp lấy Hoạt Thi triệt để biến thành cái xác không hồn, lung la lung lay đi ra động phủ. Tử Phượng cùng Thẩm Đoản Vân đưa mắt nhìn nhau. Này Hoạt Thi biến hóa để cho Tử Phượng trong lòng có dự cảm không tốt. Tử Phượng tỉ tỉ, cái kia Hoạt Thi tựa hồ ngay từ đầu có trí tuệ. Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói, "Ừ, có trí tuệ. Nhưng lại như ta sở liệu, này đảo hoang đối với những cái này tà ma có rất mạnh trói buộc. Căn cứ Hoạt Thi đôi câu vài lời, ta đại khái phỏng đoán, những cái này Hoạt Thi sau khi chết, khả năng còn bảo lưu lại một bộ phận khi còn sống trí tuệ, đồng thời cho rằng chỉ cần thôn vệ vật sống huyết nục, liền có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng mà một khi bọn họ đang tìm kiếm vật sống trong quá trình, đối với cái nào đó khu vực tạo thành nhất định phá hư lại không có tìm được vật sống lời nói, rất có thể còn sót lại ý thức sẽ bị triệt để luyện hóa thành xương trắng." Tử Phượng phân tích nói, đây cũng là vì sao này tà ma ngày đầu tiên đang cảm giác đến trận pháp khí tức thời điểm, không dám tiến vào chúng ta động phủ nguyên nhân. Nếu không có ta ban ngày thả mới lông vũ đồng thời mang về hai cái lông vũ, để cho Hoạt Thi 100 xác định chúng ta ngay tại thứ một cái động phủ bên trong lời nói, này Hoạt Thi chỉ sợ còn là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Những cái này Hoạt Thi thần trí cơ hồ cùng người bình thường vô ý, hơn nữa thực lực cực kỳ cường hành, chúng ta vô pháp đối đầu. Bất quá những cái này hạn chế chính là chúng ta đối kháng những cái này tà ma thủ đoạn. Những xương trắng này đến tột cùng là cái gì? Ban ngày xương trắng chẳng lẽ cũng là từ nơi này chút Hoạt Thi trong thân thể rút ra đi ra không? Thẩm Đoản Vân nhịn không được nói, không biết lúc ban ngày chúng ta gặp được cái kia Hoạt Thi chỉ dám hoạt động tại dưới bóng cây, có thể thấy được bọn họ không cách nào tồn tại ở dưới ánh mặt trời. Nếu là xương trắng nồng độ có thể đem ánh nắng triệt để che lấp thời điểm, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Lời này vừa nói ra, mà lấy Thẩm Đoản Vân trí thông minh cũng không nhịn được mặt cười tái đi. Nàng nhưng khi nhìn đến đó Hoạt Thi vừa rồi bị rút ra xương trắng có bao nhiêu, một tôn Hoạt Thi liền có thể rút ra nhiều như vậy xương trắng, đây nếu là nhiều một ít lời nói, che lấp toàn bộ đảo hoang cũng là có khả năng. Dù sao lúc này đảo hoang xương trắng đã đầy đủ nhiều, những cái này vẫn là không biết, chúng ta cũng không cần quá. Tử Phượng đang nói, cái thứ hai động phủ cửa đá dĩ nhiên cũng bị đánh nát. Lúc này Tử Phượng cùng Thẩm Đoản Vân nhao nhao im miệng, nhất là Tử Phượng, trong mắt tràn đầy không hiểu. Làm sao sẽ? Là mới Hoạt Thi lúc xuất hiện, Tử Phượng càng là một trận hoảng sợ. Này Hoạt Thi chính là ban ngày các nàng gặp được cái kia tại dưới bóng cây vô thần lắc lư Hoạt Thi. Cho nên, này Hoạt Thi đến tột cùng là như thế nào theo dõi đến các nàng vị trí? Răng rắc răng rắc. Đạo hữu, có thể hay không mời ta ăn non ê? Hoạt Thi ngôn ngữ đã khát máu, lại dẫn một kia nhân tính hóa trêu tức. Chương 2592, đầm lầy tuyệt cảnh chương 2592, đầm lầy tuyệt cảnh Hoạt Thi tiến vào đạo thứ hai đạo phủ, rất nhanh, âm lanh lanh khốc biến thành thất kinh. Hiển nhiên không thấy người sống để cho hắn rất khiếp sợ. Tiếp theo, chính là sương mù màu trắng từ Hoạt Thi trên thân thể phát ra. Bất quá cố này Hoạt Thi cũng không triệt để mất đi linh trí, chỉ là trên người thì bàn trở nên càng nhiều. Hoạt Thi âm lạnh ánh mắt liếc nhìn xung quanh, tựa hồ biết có giám sát trận pháp đang tại giám sát nơi này. Hắn vỡ ra khủng bố miệng máu, rất tốt, ta sẽ bồi các ngươi cố gắng chơi. Các ngươi huyết đủ, ta sẽ từng miếng một mà ăn rơi. Nói xong, Hoạt Thi đạp trên gánh nặng bước chân từng bước một rời đi. Tử Phượng không nói gì, Thần Đoàn Vân tiếp tục ôm Đường Ảnh cánh tay, im lặng không nói. Kèm theo thời gian trôi qua, bên ngoài trên vách đá chuyển đến dậm chân thanh âm. Tìm tới các ngươi. Quỷ dị thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Thần Đoàn Vân lúc này nắm chặt Đường Ảnh cánh tay, không dám nói lời nào. Đằng sau Hoạt Thi thực lực rõ ràng đã đạt đến thánh hồng chi cảnh. So phía trước Hoạt Thi cường hơn nhiều. Đây nếu là bị phát hiện, bọn họ đoạn vô thắng tính. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia Hoạt Thi thanh âm lần nữa nhớ tới, cỡ nào quen thuộc trận pháp chấn động. Xuất tử cùng là một người a, ta đã ngửi thấy máu tươi vị đạo. Còn nữa, các ngươi sắp nhảy ra lồng ngực tiếng tim đập. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một câu đều giống như một thiết trụ y, trọng trọng đánh tại hai người lồng ngực. Thần Đoàn Vân sắc thực sợ hãi, nhưng mà Đường Ảnh khí tức để cho nàng an tâm, nàng trực tiếp đầu tựa vào Đường Ảnh trong ngực. Tử Phượng chăm chú nhìn cửa đá, vẫn như cũ im lặng không nói, thậm chí ngay cả chúng quanh trận pháp chấn động đều không làm bất kỳ thay đổi nào. Ầm. Lần này là đánh cửa đá thanh âm. Ta nói qua, ta sẽ đem các ngươi huyết đục từng miếng một mà ăn rơi. Bất quá, bởi vì các ngươi đùa bỡn ta, cho nên ta dự định cùng các ngươi chơi một trò chơi. Nếu như các ngươi ai có thể chủ động đi ra, ta chỉ ăn một người, bỏ qua cho một người khác. Hoạt Thi tiếp tục nói, yên tâm, ta nói lời giữ lời. Ha ha, ta mơ hồ trong trí nhớ, vẫn như cũ có tỷ muội tình thâm tiết mục. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng thực lực tuyệt đối đem kẻ yếu vứt ra. Ở mảnh này trong cô đảo, có một cái quy tắc. Chỉ cần chúng ta thi hành giả nói ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ tuân thủ. Thế nào, cho ta xem vừa ra trò hay a. Hoạt Thi ngôn ngữ trêu tức mà tự tin. Đáp lại hắn vẫn là trầm mặc. Hoạt Thi đánh cửa đá thanh âm càng lúc càng lớn, ta kiên nhẫn có hạn. Trầm mặc, tiến tĩnh, kiềm chế. Sau nửa canh giờ, tự tin Hoạt Thi không có thanh âm, tựa hồ là đã rời đi. Tử Phượng đứng thẳng bất động, Thần Đoàn Vân dựa vào Đường Ảnh, cũng không làm một chuyện gì. Nàng biết mình không thông minh, trừ phi Tử Phượng chủ động nói chuyện, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Sau một canh giờ, quen thuộc tiếng bước chân lần nữa truyền đến, tiếp lấy từ từ đi xa. Sau hai canh giờ, nơi xa truyền đến thanh âm rất nhỏ, tìm tới các ngươi. Tiếp lấy lại là quen thuộc lời nói. Như vậy một mực qua 6 canh giờ, tới 3 ngày trước khi. Nhưng mà Tử Phượng vẫn như cũ không nhúc đích, cũng chưa từng đi đem cửa đá phá mở một cái hang nhìn xem phải chăng có quang mang truyền vào nơi đây. Thần Đoàn Vân chịu được nghi hoặc, tiếp lấy vẫn như cũ hưởng thụ đem đầu chôn ở Đường Ảnh trong ngực. Sau nửa canh giờ, để cho Thần Đoàn Vân dùng mình thanh âm vang lên lần nữa, là một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Là đêm qua Hoạt Thi. Vì sao? Không phải đã đến 3 ngày sao? Như vậy lại qua nửa canh giờ, Tử Phượng vừa rồi thở dài một hơi, tốt rồi, hẳn không có vấn đề. Tử Phượng tỉ tỉ, đây là có chuyện gì? Thần Đoàn Vân nhịn không được sợ hãi nói, vì sao trời đã sáng Hoạt Thi còn có thể bên ngoài? Ta suy đoán cùng đêm qua xương trắng có quan hệ. Tử Phượng nói thẳng, ngay từ đầu ta cho rằng xương trắng lâu dài sẽ che đậy ánh nắng. Nhưng là ta về sau nghĩ nghĩ, xương trắng mặc dù một mực gáp chế chúng ta thị lực, cảm giác, đã có vô cùng tốt thông sáng tính. Những xương trắng này mặc dù thần bí, nhưng là tựa hồ đối đại ánh nắng, cũng không có che đậy năng lực. Như vậy, xương trắng đại lượng xuất hiện sẽ như thế nào? Có thể hay không dẫn đến 3 ngày biển ngắn, đêm tối thành dài? Có cái này băn khoăn, ta dự định nhiều chờ một đoạn thời gian. Ngay từ đầu ta còn không xác định, nhưng là vừa rồi Hoạt Thi khí tức xuất hiện lần nữa, để cho ta xác định ý nghĩ. Cái kia Hoạt Thi rõ ràng cảm giác được trận pháp chấn động, vì sao không tiến bảo? Theo ta thấy, những cái này Hoạt Thi mỗi lần phá hủy hoàn cảnh đồng thời không có tìm được người lời nói, thi hóa trình độ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Cuối cùng biến thành không có bất kỳ cái gì ý thức cái xác không hồn. Đêm qua cái kia Hoạt Thi bởi vì tìm lộn một lần, thi hóa trình độ đã trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu là tiếp tục tìm sai, rất có thể sẽ triệt để mất đi ý thức. Cho nên hắn không dám. Dù sao chúng ta đã đùa bỡn hắn một lần, hắn tự nhiên càng cẩn thận chút. Mặt khác, ta vừa mới cũng suy đoán, xương trắng biến nhiều về sau, đêm tối sẽ kéo dài. Như vậy làm đêm tối triệt để bao phủ đảo hoang thời điểm, chúng ta những chuyện lặt vặt này người cũng không khả năng trốn cả một đời. Đến lúc đó tự nhiên có huyết nhục có thể thôn vệ. Ai muốn cấp cho cái khác Hoạt Thi làm áo cưới đâu? Tử Phượng hồi đáp, chúng ta tình huống rất tồi tệ. Lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tiếp xuống nên làm cái gì? Đi đầm lầy sao? Đầm lầy chỗ giám sát pháp trận cũng không có bất kỳ cái gì tình huống. Bất quá, nghĩ phải rời đi nơi này, liền không thể sợ đầu sợ đuôi, đi trước đầm lầy xem một chút đi. Tử Phượng cắn răng nói. Sau nửa canh giờ, đầm lầy bên trong. Lúc trước Khôi Lỗi ở chỗ này cũng không có bất cứ vấn đề gì, sau khi nàng và Thẩm Đoàn Vân tiến vào bên trong về sau, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, đêm qua Hoạt Thi từ lòng đất bay ra. Ta liền biết, các ngươi nhất định sẽ tới. Huyết nục, ha ha ha, huyết nục, cỡ nào máu thịt mới mẻ. Hoạt Thi điên cuồng hướng về hai người đánh thẳng tới. Đồng thời, tại Hoạt Thi đằng sau, nguyên một đám khủng bố Hoạt Thi đạp không mà lên, kích xạ mà đến. Đi. Tử Phượng lập tức kinh hãi. Cho nên, trước đó giả trang Tiết Vấn Thiên tà ma chính là đêm qua tôn này Hoạt Thi sao? Ngay tại Tử Phượng xoay người lập tức, liền phát hiện lai lịch đã bị một tôn càng thêm giữ tận Hoạt Thi cản đường. Lúc này, Tử Phượng biến ảo chân thân, đem Thẩm Đoàn Vân cùng Đường Ảnh cong lên. Lôi Phượng dương cánh, phát ra hấp bang, sau một khắc, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, điên cuồng nhắm đánh tại Hoạt Thi trên người. Nhưng mà Sơ Thiên Đế Tử Phượng đối mặt Thánh Hồng cảnh Hoạt Thi căn bản không có lực đánh một trận. Vừa đối mặt, Tử Phượng liền phát ra một tiếng gào thét, bị đánh người hồi hình. May ở nơi này thời gian, Thần Đoàn Vân đã thúc giục một cái trận bàn. Bạo! liên tiếp trận pháp sức nổ xuất hiện, không ngừng trùng kích chung quanh hoạt thi. Nhưng mà chung quanh hoạt thi nhìn thấy người sống thời điểm cũng đã điên cuồng, mạnh mẽ chống đỡ cỗ này trùng kích chi lực hướng về hai người liều chết xung phong. Vâng. Kèm theo một cái huyết trào xuất hiện, Tử Phượng cùng Thẩm Vạn Vân phần bụng trực tiếp bị hai cây to lớn ngón tay đâm xuyên. Ngay tiếp theo Thẩm Vạn Vân sau lưng Đường Ảnh phần bụng đều bị cùng nhau xuyên qua. Xong rồi. Tử Phượng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhiều như vậy hoạt thi, trong đó Thánh Hồng cảnh hoạt thi mặc dù không đến hàng thứ nhất, nhưng mà cái khác hoạt thi yếu nhất cũng là nguyên thần cảnh. Các nàng căn bản chạy không ra được. Huống hồ, Thánh Hồng cảnh hoạt thi huyết trào đã đem các nàng hai người xuyên qua, thi khí vờn quanh phía dưới, lúc này các nàng thể nội lực lượng bị trực tiếp trấn áp. Đồng thời, thi khí lấy kinh khủng nhất tốc độ ăn mòn các nàng huyết đủ. Bất quá trong khoảnh khắc, các nàng đã bắt đầu thi hóa, sinh mệnh chi lực lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ nhanh chóng biến mất. Chương 2593, đây chính là tình yêu lực lượng. Chương 2593, đây chính là tình yêu lực lượng. Dùng hai cây như thân cây đồng dạng ngón tay đem hai nữ xuyên qua đầu kia hoạt thi đột nhiên lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hiển nhiên, đây chính là hắn thôn vệ huyết đục phương thức. Phải chết ở chỗ này sao? Tử Phượng trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vào thời khắc này, Đường Ảnh thể nội, phần đạo chi lực tự hành hộ chủ. Xuyên qua Đường Ảnh thân thể cây kia huyết chỉ trung quanh lập tức xuất hiện khủng bố phần đạo chi lực. Sau một khắc, cái kia hoạt thi phát ra một tiếng thống khổ gào thét, huyết chỉ phía trên lực lượng đột nhiên biến yếu. Tử Phượng trước tiên cảm nhận được hoạt thi đối với nàng cái kia không thể chống lại sức áp chế biến yếu. Lúc này lập tức thôi động kiếm nô ấn, chiếm được cổ trường thanh lực lượng tương trợ, Tử Phượng tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ sơ thiên đế đột phá đến thương thiên đế chi cảnh. Tử Phượng ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên nàng căn bản không nghĩ tới bản thân chỉ là mượn dùng cổ trường thanh một phần lực lượng, liền có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Cũng may nàng lịch luyện kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không chần chờ chút nào, bắt lấy một cái phù lục, toàn lực thôi động. Muốn chủ nhân sống, ngươi nhất định phải nắm lấy ta tay. Tử Phượng gầm thét. Nàng biết do cổ trường thanh có thể cho nàng tranh thủ thời gian rất ít, dù sao trước mắt Đường Ảnh chính là một bộ không có ý thức thân thể. Vừa nói, Tử Phượng tùy ý huyết chỉ cắt đứt bản thân phần eo, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hướng về Thẩm Vạn Vân lướt ngang thân thể của mình. Thẩm Vạn Vân thấy thế, cũng căn bản không có chút gì do dự, đồng dạng lướt ngang thân thể của mình. Hai người giống như bị chém ngang lưng đồng dạng, mạnh mẽ để cho huyết chỉ cắt ngang phần eo, hướng về trung gian hội tụ. Rất nhanh, Thẩm Vạn Vân một cái tay nắm lấy cổ trường thanh, một cái tay nắm lấy Tử Phượng. Giờ phút này, càng nhiều máu hơn ngón tay điên cuồng hướng về hai người đánh thẳng tới. Vào thời khắc này, phù lục hoàn toàn thôi động, hai người lập tức biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, tại đầm lầy bên ngoài cách đó không xa, kèm theo một đạo không gian ba động xuất hiện, ba bóng người chống rông xuất hiện, hướng về đại địa rơi xuống. Liên tục ba tiếng va chạm, ba người trọng thương rơi xuống đất. Tử Phượng trạng thái đã không cách nào khống chế phù lục chính xác phong ấn thức hải. Đường Ảnh đã khôi phục thành cổ trường thanh bộ dáng, không ý thức chút nào nằm. Tử Phượng cùng Thẩm Vạn Vân phần eo cơ hồ bị chém ngang lưng, chỉ có gần một nửa vết đục liên tiếp nửa người dưới. Hai người trước tiên thôn vệ chữa thương đang dược, nhưng mà rất nhanh, hai người trong mắt liền lộ ra hoang mang. Này thi khí quá kinh khủng. Thẩm Đoàn Vân hoảng loạn nói, đan dược ép không được thi khí. Rất nhanh, hai người huyết dịch giống như nước chảy hướng về bên ngoài nghiêng mà ra. Đến mức cổ trường thanh đã tự hành bình phục, chỉ bất quá ngay từ đầu cũng chạy không ít huyết, cho nên thần bào cũng toàn bộ nhuộm đỏ. Hai người chậm rãi liền phát hiện mình huyết dịch bắt đầu hội tụ thành huyết chỉ. Cho nên, trước đó gặp được huyết chỉ cũng là như vậy tới sao? Chúng ta cũng sẽ biến thành kinh khủng kia hoạt thi có đúng không? Thẩm Đoàn Vân sắc mặt trắng bệch nói, đan dược không cách nào áp chế thi khí, hai người thương thế căn bản là không có cách khôi phục. Đây cơ hồ chém ngang lưng trọng thương, không được bao lâu bọn họ thân thể liền sẽ triệt để chết đi. Hơn nữa, này thi khí cực kỳ khủng bố, đối với bọn họ thần hồn cũng có cường hành trói buộc lực. Chờ thân thể sau khi chết, nguyên thần rất có thể cũng sẽ theo thân thể chết đi cùng nhau trừ khử. Tử Phượng cũng không từ bỏ, bắt đầu không ngừng dùng đủ loại bí pháp thôn vệ đại lượng đan dược. Nhưng mà mặc kệ nàng làm thế nào, đều không thể áp chế thể nội thi khí, khống chế thương thế. Chậm rãi, Tử Phượng liền cảm thấy thân thể bắt đầu trở nên lạnh. Thi ban tử trong tay nàng ngọc ra. Cuối cùng, Tử Phượng từ bỏ dãy rủa, chậm rãi nằm trên mặt đất. Có lỗi với Hoản Vân muội muội, là ta liên lụy ngươi, ta không nên mang theo ngươi tiến vào đầm lầy. Tử Phượng thấp giọng nói. Thần Hoản Vân đã cảm giác được ý thức bắt đầu trầm luân, đồng thời một cỗ tà ý thanh âm tại nàng thức hải nhớ tới. Thôn vệ huyết đủ, phục sinh bản thân. Âm thanh này chậm rãi triệt để chiếm cứ nàng trong óc, đồng thời nàng sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Thần Hoản Vân cố nén trong lòng hoảng sợ, nói khẽ, Tử Phượng tỷ tỷ, không phải ngươi sai, là ta vô dụng, không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Vừa nói, Thần Hoản Vân quay đầu nhìn về phía yên tĩnh nằm trên mặt đất cổ trường thanh thân ngoại hóa thân Đường Ảnh. Tiếp theo, Thẩm Vạn Vân cố nén kịch liệt đau nhức, kéo lấy bản thân thân thể tàn phế chậm rãi bỏ hướng cổ trường thanh. Vạn Vân muội muội, tội gì? Có thể chết ở bên cạnh hắn, ta đã không tiếc. Thẩm Vạn Vân nói khẽ, nàng ý thức càng ngày càng nặng luân. Cuối cùng thời gian, nàng muốn ích kỷ một lần. Rốt cục, nàng bò tới cổ trường thanh bên người, tiếp lấy gắng gượng thân thể ghé vào cổ trường thanh trên người, chậm rãi đem chính mình môi đỏ khắc ở cổ trường thanh trên môi đỏ mọng. Tiếp theo, nàng vụng về duỗi ra đầu lưỡi mình, làm cổ trường thanh nước bọt tiến vào Thẩm Vạn Vân thể nội nháy mắt, Thẩm Vạn Vân biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng đặc sắc. Tiếp theo, nàng bắt đầu tham lam hấp thu. Không lâu lắm, nàng phát hiện mình huyết dịch bị ngừng, đồng thời, một cỗ không thể nào hiểu được sinh mệnh lực tại trong cơ thể nàng vỡ ra. Thi khí lại bị nồng đậm sinh mệnh lực ngăn chặn. Thẩm Vạn Vân không có tiếp tục hấp thu bản thân cần thiết, mà là buông ra miệng, kích động nhìn về phía sắp chết Tử Phượng. Tử Phượng tỉ tỉ, nhanh, mau tới ăn cổ đại cá nước miếng. Tử Phượng suy yếu nhìn Thẩm Vạn Vân, hữu khí vô lực nói, đây chính là tình yêu lực lượng sao? Ta đều sắp chết, ngươi tu vi so với ta thấp còn có thể có tốt như vậy tinh khí thần. Là ta sai, ta đánh giá thấp tình yêu lực lượng. Tử Phượng tỷ tỷ, nhanh a, mau tới ăn cổ đại cá nước miếng a. Thẩm Đoàn Vân vô cùng nóng nảy nói, tiếp lấy bắt đầu bỏ hướng Tử Phượng. Nàng sợ hãi Tử Phượng chết rồi, cho nên cũng không một mực thông qua cổ trưởng thanh dịch thể chữa thương. Cũng bởi vậy, nàng chỉ là tạm thời áp chế trợ lực thi khí, đã ngừng lại đổ máu, thương thế vẫn như cũ rất nặng. Tử Phượng đã bị Thẩm Đoàn Vân não mạch kín làm cho bó tay rồi, ta đối với chủ nhân là tuyệt đối trung thành. Nhưng là, không cần thiết vì thể hiện trung thành, đều nhanh chết rồi, cũng phải đem nụ hôn đầu tiên đưa ra ngoài a. Không phải, không phải. Là cổ đại ca nước miếng có thể chữa thương. Tử Phượng nghe vậy giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Thẩm Đoàn Vân. Ta không lừa ngươi, ngươi xem ta hiện tại tinh khí thần. Thẩm Đoàn Vân lo lắng vô cùng nói. Tử Phượng nhìn xem Thẩm Đoàn Vân thật tình như thế, cộng thêm huyết dịch trong cơ thể phi tốc chảy xuôi, nàng đã cảm thấy cực độ suy yếu. Ngược lại Thẩm Đoàn Vân, tựa hồ thật không chảy máu. Lúc này, Tử Phượng cưỡng ép chống lên thân thể, bỏ hướng cổ Trường Thanh. Rất nhanh, Tử Phượng đi tới cổ Trường Thanh bên người, nhìn xem đã khôi phục bộ dáng cổ Trường Thanh, trong lòng có loại khó tả rung động. Tiếp theo, Tử Phượng đỏ mặt hôn cổ Trường Thanh môi đỏ. Sau nửa canh giờ, Tử Phượng cùng Thẩm Đoàn Vân hoàn toàn khôi phục. Hai người mặt cười đỏ bừng nhìn xem bờ môi đều sưng phồng lên cổ Trường Thanh. Cơ hồ bị chém ngang lưng phần eo đã triệt để khôi phục. "Tím, Tử Phượng tỷ tỷ, cổ đại ca là linh đan rượu dược sao?" Thẩm Đoàn Vân đỏ mặt nói, nghĩ nghĩ lại nói, "Ta cảm giác ta còn không có triệt để khôi phục." Tử Phượng bắt lấy Thẩm Đoàn Vân, "Hiện tại chủ nhân hôn mê, phía sau ngươi muốn hôn liền thân, không cần tìm lấy cớ. Nhưng là bây giờ chúng ta nhất định phải đi về trước. Trước lúc trời tối, chúng ta muốn bố trí nhiều cái độc phủ. Còn nữa, quên chủ nhân dịch thể có thể trị liệu thương thế chuyện này." "Ta..." Thẩm Đoàn Vân nghe vậy lúc này mặt cười một trận đỏ bừng, ngược lại cùng hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút nói, "Tốt, ta ai cũng không nói." Chương 2594, phá cục điểm. Chương 2594, phá cục điểm. Sau khi trở về, Tử Phượng cùng Thẩm Đoàn Vân liền tại vách núi chỗ mở ra 5 cái độc phủ. Thúc giục không ít trận bàn về sau, Tử Phượng tại mỗi cái động phủ đều bố trí truyền tống trận, đồng thời tại mỗi cái truyền tống trận phía trên đều bố trí tự hủy trận văn. Một khi có đủ mạnh mẽ năng lượng trùng kích những cái này trận văn, truyền tống trận liền sẽ tự hủy. Bố trí tốt cuối cùng một đạo trận văn về sau, hai người liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lấy Tử Phượng suy đoán, cái kia Thánh Hồng Cảnh Hoạt Thi rất có thể có định vị bị pháp, cho nên bọn họ mặc kệ có trở về hay không vách núi chỗ, đều có thể sẽ bị định vị. Mà trên vách đá rất dễ dàng bố trí một cái tứ phía phong bế động phủ. Hoạt Thi muốn tìm bọn họ, liền nhất định phải phá hư cửa đá, mà phá hư cửa đá cũng sẽ bị quy tắc hạn chế. Nàng chính là muốn dùng loại phương thức này đi cực Thánh Hồng Hoạt Thi không dám tùy tiện phá cửa. Đêm đó, đầu kia Thánh Hồng Hoạt Thi xuất hiện lần nữa, tại mỗi cái động phủ trước đều đã làm nhiều lần cho vui. Hiểu Tử Phượng cùng Thẩm Vạn Vân không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đằng sau mấy ngày, Tử Phượng mang theo Thẩm Vạn Vân cơ hồ đem đảo hoang đi dạo toàn bộ, còn đụng phải tu sĩ khác. Hiểu cho dù là thú tự giả liên minh tu sĩ cũng không có ra tay với Thẩm Vạn Vân. Ngược lại song phương thay đổi tình báo. Ở chỗ này, mệnh so ân oán trọng yếu. Như vậy đóa đóa tàng tàng không ít thời gian. Thời gian ban ngày càng lúc càng ngắn, ban đêm thời gian càng ngày càng dài. Chết đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, hoặc thi số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà cái kia phiến trên vách đá, Tử Phượng đã mở ra gần 20 cái độc phủ, trên người trận bản cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cái kia Thánh Hồng Cảnh Hoạt Thi cũng không biết dùng biện pháp gì, để cho một chút thi hóa trình độ không cao Hoạt Thi đi dò xét nàng độc phủ. Nếu không có truyền tống trận truyền tống, hai người đã sớm bị phát hiện. Đã là như thế, cũng có 10 cái động phủ bị Hoạt Thi hủy đi. Một ngày này, Thẩm Đoàn Vân cùng Tử Phượng một trái một phải từ đường ảnh trong ngực ngẩng đầu, mọi mệnh không chịu nổi nhìn xem giám sát trong trận pháp ban ngày. Trong khoảng thời gian này, các nàng gặp được người sống không dưới 40 người, mà gần nhất 5 ngày, các nàng một người sống đều không có gặp lại. Hiển nhiên, đa số tu sĩ chỉ sợ đã gặp bất trắc. Dù sao muốn giấu giếm được những cái này Hoạt Thi, nhất là Thánh Hồng Cảnh Hoạt Thi, ít nhất cũng phải tam tinh thánh trận cấp bậc ngăn cách đại trận. Trừ bỏ Tử Phượng như vậy hào khí, những người khác hàng tồn rất nhanh liền biến mất hao tổn hầu như không còn. Hôm qua thời gian ban ngày chỉ có 2 giờ. Tử Phượng sắc mặt gánh nặng nói, ánh mắt đảo qua đường ảnh, trong lòng âm thầm cảm khái, làm sao còn không thức tỉnh. Nàng đã nhanh phải không gánh được. Hôm nay chỉ sợ ngắn hơn, chúng ta sinh cơ càng ngày càng mong manh. Tử Phượng tiếp tục nói, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Đoàn Vân hỏi. Tử Phượng nhìn xem có chút ngây ngốc Thẩm Đoàn Vân, lòng có chút mệt mỏi. Dù sao những ngày này Thẩm Đoàn Vân nhiều nhất chính là hỏi một chút hỏi. Bất quá cũng không thể trách Thẩm Đoàn Vân, dù sao nàng Tử Phượng so Thẩm Đoàn Vân thông minh nhiều lắm. Nhân loại không phải có đôi lời nói hay lắm nha, được to mà không có não, có vẻ như có chút đạo lý. Nghĩ tới đây, Tử Phượng ánh mắt nhịn không được liếc qua Thẩm Đoàn Vân đấy đà. Không biết chúng ta sinh lộ ở chỗ nào? Tử Phượng lắc đầu nói, trong óc nghĩ tới đường ảnh trước khi hôn mê nói chuyện. Ngươi thấy, không nhất định là thật. Rốt cuộc là có ý gì? Đây hết thảy cũng là huyễn cảnh sao? Thế nhưng là, điều đó không có khả năng à? Lúc trước nàng rõ ràng kém chút bị đầm lầy bên trong hoạt thi chém giết, loại đau này chỗ, thật là ảo cảm giác có thể xuất hiện. Còn nữa, vì sao cho nàng kiếm nô ấn? Nàng đều ký kết trình độ cao nhất kiếm nô ấn, có thể mượn dùng lực lượng cũng vô pháp cùng nơi này hoạt thi ngăn trở. Lấy đường ảnh ý nghĩ, nàng chỉ cần ký kết tạm thời kiếm nô ấn, mượn lấy dùng sức mạnh lẽ ra thấp hơn mới đúng. Như vậy, ký kết kiếm nô ấn giá trị rốt cuộc ở nơi nào? Hắn không có khả năng không đánh giám. Ngươi thấy, không nhất định là thật. Ngươi thấy, không nhất định là thật. Tử Phượng có chút hoảng hốt nỉ non, nhịn không được nhìn về phía Thẩm Đoản Vân, "Hoản Vân muội muội, ngươi là thật sao?" Thẩm Đoản Vân nghe trong chốc lát, nhịn không được nói, "Tử Phượng tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu? Ta đương nhiên phải thật. Ta một mực đi cùng với ngươi, ai trừ bỏ trước đó tại bờ biển nhìn thấy cảnh tượng khác biệt, cái khác ta với ngươi kinh lịch hoàn toàn tương tự. Vì sao ngươi cùng ta nhìn thấy cảnh tượng khác biệt?" "Vậy, cái kia ta khả năng tương đối lẫn, bên trong huyễn tượng." Thẩm Đoản Vân túi đầu nói. "Huyễn tượng?" Tử Phượng đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy quan mang, "Không sai, huyễn tượng. Ta thấy chưa chắc là thật, bờ biển, đi bờ biển. Thế nhưng là, Tử Phượng tỷ tỷ ngươi không phải nói bờ biển có đủ để giảo sát ngươi huyết sắc phong bạo sao?" "Không, có lẽ không có." Tử Phượng nghiêm túc nói, "Đừng quên chủ nhân trước khi hôn mê nói chuyện. Ngươi thấy, không nhất định là thật. Ta ngay từ đầu cho rằng ngươi không phải thật sự, nhưng là sự thật chứng minh, ngươi là thật. Như vậy, chúng ta tại bờ biển nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, liền đại biểu bờ biển tất cả có thể là giả. Thế nhưng là, đây là một trận đánh bạc. Nếu là ngươi hiểu sai nên làm cái gì? Có lẽ ta nhìn thấy là giả, ngươi thấy mới là thật." "Không, không, ngươi thấy mới là thật. Nếu là ta thấy là thật, chủ nhân liền sẽ không đem kiếm nô ấn cho ta, cũng sẽ không đặc biệt nói với ta câu nói kia." Tử Phượng kiên trì nói, "Hôm nay ngươi lưng." "Không, là ta có chủ nhân. Kiếm nô ấn cùng phổ thông nô bộc khế ước khác biệt, kiếm nô có dấu hộ chủ chi lực. Chủ nhân cùng ta khoảng cách càng gần, một khi hắn tao ngộ nguy hiểm thời điểm, ta có thể bạo phát lực lượng lại càng mạnh. Cho nên hắn cho ta kiếm nô ấn, là vì nói cho ta biết để cho ta con hắn đi bờ biển." "Thì ra là thế, thì ra là thế." Vừa nói, Tử Phượng bờ môi run nhẹ nhẹ, dưới sự hưng phấn, nhịn không được đem Thẩm Đoản Vân ôm vào trong ngực. "Quá tốt rồi, Đoản Vân muội muội, ngươi quá thông minh." "A." Thẩm Đoản Vân có chút ngượng bức, "Ta sao?" "Đi, hiện tại liền đi bờ biển." Tử Phượng chém đinh chặt sắt nói. "Có thể hay không quá quyết đoán điểm, nếu là chúng ta nghĩ sai làm sao bây giờ?" Thẩm Đoản Vân lo lắng nói. "Tiếp tục lưu lại đây bên trong cũng chết. Cái kia Thánh Hồng Hoạt Thi hiển nhiên là để mắt tới chúng ta. Chờ Vĩnh Dạ giáng lâm về sau, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, chí ít chúng ta ban ngày còn có thời gian tiến về bờ biển. Đây là cơ hội cuối cùng." Tử Phượng kiên quyết nói, "Hoản Vân muội muội, chúng ta không có lựa chọn khác." Thẩm Đoản Vân nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu, "Tốt." Lúc này, hai người cong đường ảnh xông ra độc phủ. Sáu cái liệt dương vẫn như cũ treo thật cao tại thiên cung, chưa bao giờ di động, cũng không biết như thế nào biến mất, như thế nào xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều là quỷ dị như vậy. Một đường đi tới, dưới bóng cây hoạt thi số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Tử Phượng đã thấy vài ngày trước còn cùng các nàng trao đổi tình báo thú tự giả liên minh thiên kiêu. Chỉ là giờ phút này hắn đã không có trước đó tao nhã nho nhã, có chỉ là khát máu con ngươi cùng đấm máu miệng lớn. Hắn giống như là một chiếc gương, đang thúc giục này Tử Phượng đặt vào cửa mệnh con đường này. Tu đạo tu đạo, tu là trường sinh đại đạo, mà trường sinh nói chính là nghịch thiên nói. Một đường đi tới đều là sương khô. Chương 2595, giết chóc chính là lựa chọn. Chương 2595, giết chóc chính là lựa chọn. Đi tới bờ biển, Tử Phượng con đường ảnh nắm lấy Thẩm Đoản Vân, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt mặt biển. Một tôn quỷ dị huyết bia phía dưới thi thể chìm nổi. Hôm nay nàng thi thể thi ban tựa hồ càng nhiều. Nàng xem hướng Thẩm Đoản Vân, Thẩm Đoản Vân lắc đầu, hiển nhiên Thẩm Đoản Vân nhìn thấy cảnh tượng cũng không cải biến. Thánh Hồng cảnh huyết sắc phong bạo xuất hiện lần nữa, chí mạng tử vong uy hiếp để cho nàng trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà nghĩ đến cổ trường thanh lời nói, nàng nâng lên đến dũng khí, mang theo Thẩm Đoản Vân đón gió bạo tàu đi. Kịch liệt đau nhức, phân giải, huyết nhục bay tán loạn. Tử Phượng ý thức ngay đầu tiên trầm luân, trong lòng cuối cùng ý niệm là, chủ nhân không phải ý tứ này sao? Ta sai rồi. Tiếp theo, ý thức lâm vào ngủ say bên trong. Hoàng hốt ở giữa, Tử Phượng đi tới một chỗ cung điện. Phía trên cung điện có một tôn khô lâu, mà ở khô lâu trên đỉnh đầu còn có một tôn vương miện. Vương miện toàn thân đen kịt, ẩn chứa trong đó làm nàng cùng nhiệt lực lượng. Cố lực lượng này tựa hồ đang nói cho nàng biết, được này đỉnh vương miện mới có thể sống sót. Sống sót, sống sót. Tử Phượng trong lòng đối nhau khát vọng đôn đốc nàng chậm rãi hướng đi khô lâu. Ngay tại lúc nàng vô cùng kích động đụng vào vương miện mấy mắt, tất cả mọi thứ đều hóa thành cho bụi. Không, không. Tử Phượng không cam lòng gào thét. Tạch tạch tạch. Một đạo thanh âm rất nhỏ nhớ tới. Tử Phượng hai mắt xích hồng nhìn về phía đạo kia hoạt động thân ảnh, đối với vương miện khát vọng để cho nàng điên cuồng. Trên trán kiếm nô ấn tự hành kích phát. Tử Phượng vận dụng tất cả lực lượng, đem đạo thân ảnh kia xé nát. Tiếp theo, nàng vô thần tại trong cung điện tìm kiếm, thẳng đến nàng tìm được một tôn huyết sắc cổ trung. Nắm cổ trung, nàng tựa hồ cảm ứng được vương miện vị trí. Ta vương miện, ai thấy được ta vương miện, đem ta vương miện, còn cho ta. Tử Phượng sau lưng, đường ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt đại điện. Vô ý thức thể sắc sao? Chắc không được ngươi có thể xem thấu tất cả. Từ nơi sâu xa, một thanh âm chậm rãi vang lên. Cho nên, ngươi nên lựa chọn thế nào? Ngươi có được phá hư quy tắc lực lượng? Người sống chi địa sinh mệnh lực sẽ không đối với ngươi có bất cứ uy hiếp gì. Đường ảnh tay chậm rãi nắm chặt Tử Phượng bàn tay như ngọc trắng, tiếp lấy có chút dùng sức. Trung máu đột nhiên phát ra vô tận huyết mang. Tàn sát tất cả sao, dạng này ngươi không xứng tiến vào cửu trọng thiên cung. Âm thanh kia bên trong mang theo vẻ thất vọng cùng một chút tức giận. Xứng hay không, ngươi nói không tính. Vâng. Trung máu bộc phát, vô tận huyết mang bộc phát. Mười đạo ngủ say thi hoàng chậm rãi thức tỉnh, ánh mắt liếc nhìn mấy chỗ kia sinh mệnh lực rồi rào chi địa. Đồng thời, Tử Phượng chậm rãi ngã xuống, đường ảnh chậm rãi đứng lên. Huyết vụ tràn ngập, đem hắn thân ảnh hoàn toàn bao phủ, cuối cùng biến thành một đạo cuồng bạo huyết sắc quái vật. Vương miện, ta vương miện. Chói tai gào thét thanh âm vang lên, sau một khắc đường ảnh hóa thành huyết ảnh xông ra huyết bia điện. Hoàng hốt ở giữa, một đạo giống to thanh âm vang lên, "Không, không, ngươi nghĩ vịnh lên ta căn. Ngươi chỉ là một bộ thân thể, hơn nữa đã bị mình chủ huyết trung triệt để ô nhiễm, ngươi làm không được." "Không, không đúng, vì sao trên người ngươi sinh mệnh chi lực khủng bố như thế, ngươi dĩ nhiên dùng phần đạo chi lực đốt cháy sinh mệnh mình." Dương tay, ngươi bây giờ chính là mảnh này thổ nhưỡng, đốt cháy sinh mệnh lực đồng thời cũng sẽ đốt cháy mảnh này thổ nhưỡng. Ngươi sẽ hủy mảnh này thổ nhưỡng. Tên điên, nhân loại, ngươi cái tên điên này. Ngươi dĩ nhiên dự định bỏ qua bộ thân thể này. Không, không, ngươi đáng chết. Ngươi không thể lấy loại phương thức này tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Ngoại lực xâm nhập Cửu Trọng Thiên Cung sẽ bị tất cả kẻ ngoại lai cộng đồng tru sát. Tầng tiếp theo thiên cung trong thông đạo. Toàn bộ thông đạo hoang vu vô cùng, liếc nhìn lại, là một mảnh hỗn độn, mà trong hỗn độn có răng khắp nơi khe rãnh. Nhìn xem lít nha lít nhít khe rãnh, Diệp Vân Sơ nhịn không được chẹp chẹp miệng, làm sao phức tạp như vậy? Không biết còn tưởng rằng lối đi này là cái gì thông thiên cổ thụ thụ căn đâu. Cổ Trường Thanh ngoại ý muốn nhìn Diệp Vân Sơ một chút, cười cười nói, ngươi nói không sai, đây đúng là thôn giới thụ thụ căn lưu lại khe rãnh. Chúng ta bây giờ vị trí chính là thôn giới thụ cắm rễ thổ nhưỡng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hướng về một bên đi đến, rất nhanh liền thấy được hai cố động người thân thể mềm mại, là Bách Linh Thần Phượng nhất tộc Tử Phượng cùng Trật Tự Chi Giới Thẩm Vạn Vân. Diệp Vân Sơ kinh ngạc nói, các nàng vận khí tốt như vậy, trực tiếp chuyển đến nơi này. Diệp Tiểu Tô nhìn xem hôn mê Thẩm Vạn Vân, nhịn không được âm thầm cô, đây không phải người nào đó tiểu nương tử nha. Diệp Vân Sơ đám người lúc này mặc vào quỷ bảo mang lên mặt nạ, nguyên một đám biến thành quỷ thánh cốc tu sĩ. Diệp Tiểu Tô càng là có một tôn quan tài, không có cách nào Diệp Tiểu Tô thực sự không am hiểu quỷ tu đạo pháp, khí chất cũng theo không kịp. Như thế, chẳng bằng trực tiếp vác một cái dài nhỏ quan tài ở trên người. Dù sao có bất động vị chát trái tim chi huyết xâm nhiễm minh chủ chi quan, tại kéo dài thôi động tình huống dưới, vật này còn có thể rất tốt ẩn tàng khí tức. Các nàng là ta mang đến. Cổ Trường Thanh nói thẳng, từ bên ngoài thiên cung tiến đến. Có ý tứ gì? Diệp Vân Sơ đám người nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, mà là lấy ra rộng lượng hỗn độn thần tinh. Rất nhanh, rộng lượng hỗn độn thần tinh bắt đầu điên cuồng tiêu hao, dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Cổ Trường Thanh sau lưng, đường ảnh chậm rãi từ trong cơ thể hắn phân liệt mà ra. Ta thao. Diệp Vân Sơ mở to hai mắt, ai xử lý ngươi thân ngoại hóa thân? Cổ Trường Thanh nghe vậy híp mắt khó chịu nhìn xem Diệp Vân Sơ. Thị phu, ngươi này cái gì ánh mắt? Khiến cho tựa như là ta giết chết người thân ngoại hóa thân một dạng. Diệp Vân Sơ khó chịu nói. Nhưng vào lúc này, đường ảnh thân ảnh bắt đầu phát sinh cải biến, cuối cùng biến thành một đạo khủng bố với ảnh. Cái kia tôn thi tổ. Diệp Vân Sơ mãnh kinh, tiếp lấy khí tức đông nhiên một phát, cẩn thận nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi là giả thị phu. Bảnh. Cổ Trường Thanh không khách khí một bàn tay xếp tại trên đầu của hắn. Giả đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh khó chịu nói, ngươi làm chết thi tổ, chính là ta cố này thân ngoại hóa thân. Ngạch. Diệp Vân Sơ ngây người, đợi lát nữa, ta có chút ngộng. Ngươi là nói, cái kia cố đổ diệt tất cả vô quỷ chi địa, vô số sinh linh hấp thụ sau màn, là ngươi? Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Không phải, ngươi điên. Diệp Vân Sơ cả kinh nói. Chính là những người khác, cũng nguyên một đám nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không gấp trả lời, suy nghĩ một chút nói, trục xuất chi địa tu sĩ, cũng là chín cái thiên cung thiếp giao phó tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung tư cách tu sĩ. Đồng dạng, cũng là người trông chừng cho rằng không tư cách tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung tu sĩ. Muốn sao vĩnh viễn lưu tại trục xuất chi địa, trở thành người trông chừng chất dinh dưỡng. Muốn sao giết Cửu Trọng Thiên Cung người trông chừng, cũng chính là đầu kia thôn giới thụ. Hắn để cho ta tuyển, đây chính là ta lựa chọn. Chỉ có như thế, tài năng mượn nhờ phương thế giới này lực lượng, hạn chế lại thôn giới thụ. Tây kia thôn giới thụ là Thái Sơ đỉnh phong. Trường Thanh ca ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi vào sau khi liền hôn mê sao? Ngươi tam hồn đều ở bản thể trên người, thân ngoại hóa thân căn bản không có ý thức, lại là như thế nào chủ đạo đây hết thảy? Linh Thanh Lan nghi hoặc khó hiểu nói, mọi người cũng đều có chút mơ hồ. Chương 2596, tọa kỵ Tử Phượng. Chương 2596, tọa kỵ Tử Phượng. Cổ Trường Thanh không gấp trả lời, mà là ra hiệu mọi người đem mặt nạ gỡ xuống. Không cần che giấu mình, bây giờ chỗ này đều là người mình. Diệp Vân Sơ nghe vậy câu nghi nhìn xem Tử Phượng cùng Thẩm Vạn Vân. Thị phu, ngươi chừng nào thì ra tay? Yêu tú người là như thế này. Phi, dâm ma. Diệp Tiểu Tô bạch Cổ Trường Thanh một cái nói, chớ nóng đội Tiểu Tô, đợi đến thời điểm ngươi liền biết thêm một người chia sẻ là may mắn giường nào sự tình. Cổ Trường Thanh mặt dày nói. Diệp Tiểu Tô lúc này mặt cười hồng nhuận phân phớt, nắm Linh Thanh Lan bàn tay như ngọc trắng, đưa nàng kéo đến bên người, có Thanh Lan tại, ta mới không sợ ngươi. Tiểu Tô tỉ tỉ, vì sao có ta ở đây sẽ không sợ nhà? Linh Thanh Lan nhịn không được nói. Bàn về tuổi tác, Linh Thanh Lan so Diệp Tiểu Tô còn muốn lớn hơn. Nhưng là Linh Thanh Lan bởi vì thể chất vấn đề, đại đa số thời gian đều ở tiềm tu, lịch luyện rất ít. Hơn nữa trong tính cách có chút y như là chim non nép vào người ôn nhu nhu thuận, đối mặt Diệp Tiểu Tô thời điểm, sẽ nhịn không ở đem Diệp Tiểu Tô xem như tỉ tỉ. Diệp Tiểu Tô lúc này nhỏ giọng tại Linh Thanh Lan bên tai nói một câu. Linh Thanh Lan mặt cười đỏ bừng, cúi đầu nói, "Tiểu Tô tỷ tỷ ngươi thật tự luyến." Liên quan tới Diệp Tiểu Tô đối với Linh Thanh Lan nói cái gì, Cổ Trường Thanh đám người không biết. Linh Thanh Lan là biết rõ, Diệp Tiểu Tô nguyên thoại, bởi vì chỉ có ngươi ở bên cạnh ta, hắn tài năng chuyển di lực chú ý phiên dịch một lần, Cổ Trường Thanh sẽ ưu tiên đòi hỏi nàng, nhưng là Linh Thanh Lan là có thể phân đi Cổ Trường Thanh đòi hỏi. "Ừ, sát thực tự luyến." Rất nhanh, Tử Phượng cùng Thẩm Vạn Vân thức tỉnh. Hai người lần đầu tiên liền thấy được Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, Tử Phượng liền kích động nói, chủ nhân, ta liền biết lời ngươi nói đều có thâm ý, quá tốt rồi, ta không hiểu sai. Thẩm Đoản Vân càng là trực tiếp đụng ngã cổ Trường Thanh trong ngực, trong mắt tràn đầy nước mắt, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta tận mắt thấy huyết sắc phong bạo đưa ngươi cùng Tử Phượng tỷ tỷ thôn vệ, ta cho là ngươi đã xảy ra chuyện. Cổ Trường Thanh sau khi tỉnh dậy cũng đã đồng bộ thân ngoại hóa thân còn sót lại một phách ký ức, nhưng là cũng không nghĩ đến Thẩm Đoản Vân sẽ tình cảm mất khống chế. Cảm thụ được ôn hương vào lòng, Cổ Trường Thanh không có mất hứng đem Thẩm Đoản Vân đẩy ra. Hắn vươn tay đem Thẩm Đoản Vân ôm, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, tất cả đều đang ta trong dự liệu, không có việc gì. Thẩm Đoản Vân hai mắt đẫm lệ nhìn xem Cổ Trường Thanh, chậm rãi lấy lại tinh thần, sau một khắc kinh hô một tiếng, từ Cổ Trường Thanh trong ngực rời đi. Nàng nghi hoặc nhìn xem chung quanh tu sĩ, mặt cười bỗng nhiên hồng nhuận hơn rất vô cùng. "Tiểu Tô, ngươi cũng ở nơi đây nha." Trong những người này, nàng chỉ đối với Diệp Tiểu Tô tương đối quen. Diệp Tiểu Tô lộ ra đẹp kinh tâm động phách đủ cười, "Hoản Vân, ngươi đã bị hắn ma thủ." Thẩm Đoản Vân lúc này thẹn thùng cúi đầu, lắc đầu nói, "Tiểu Tô ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là trở thành chủ." "Chủ?" "Gọi cổ đại ca rất tốt." Cổ Trường Thanh nói thẳng. Thẩm Đoản Vân lúc này cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút thân mang quỷ bào lại ôn hòa vô cùng Cổ Trường Thanh. Trái tim nhịn không được điên cuồng loạn động. Tử Phượng tỷ tỷ nói không sai, trở thành hắn kiếm nô về sau, hắn tựa hồ tiếp nhận ta. "Ta là cổ đại ca kiếm nô." Thẩm Đoản Vân nói ra. "Kiếm nô?" Diệp Vân sơ miệng thành á hình, "Không phải, đem trật tự chi giới quy tắc ngọc nữ, đỉnh cấp mỹ nhân biến thành kiếm nô." Vừa nói, Diệp Vân sơ nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt tràn đầy đối với cường giả sùng bái, "Tỷ phu, không, nghĩa phụ, dạy ta." "Bành." Diệp Tiểu Tô đương nhiên tại Diệp Vân sơ trên đầu gõ một cái, "Đừng làm loạn xưng hô." Nếu là thường ngày, Cổ Trường Thanh đương nhiên là lông mày nhảy một cái, bắt đầu mặt mày hớn hở trăng bức, nhưng là vấn đề là chuyện này chính hắn đều có điểm động. "Ta nhớ được ta chỉ cho đi một cái kiếm nô ấn, hơn nữa là tạm thời kiếm nô ấn." Cổ Trường Thanh nghi hoặc dò hỏi. "Chủ nhân, là Tử Phượng tự tiện làm chủ, ký kết bính cửu kiếm nô khế ước. Đồng thời, để lại một bộ phận kiếm nô ấn, để cho Hoản Vân muội muội cũng thành công ký kết." Tử Phượng cung kính nói. "Vì sao?" "Vì chủng tộc hưng thịnh, vì ta trên vai trách nhiệm, vì định bợ âm dương cổ thánh." Tử Phượng rất là thẳng thắn nói, "Ta biết, chuyện này là ta động không nên có tâm tư. Nhưng là, cơ hội như vậy bày ở trước mặt ta nghĩ cược một lần." Vừa nói, Tử Phượng quỳ một chân trên đất, "Chủ nhân, ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc nguyện ý toàn lực cùng hộ ngươi." Tử Phượng có thể thỏa mãn chủ nhân tất cả yêu cầu, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, tất cả thuộc về tại chủ nhân. Dù là chủ nhân để cho ta hiện tại đi chết, ta cũng tuyệt không hai lời. Quy Hải cùng Ninh Thanh Lan nhìn xem Tử Phượng cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì bọn họ cho là mình đại ca thì có ưu tú như vậy. Diệp Tiểu Tô hơi kinh ngạc, Diệp Vân Sơn là có chút buồn bực, lại để cho hắn trang. Thẩm Đoản Vân có chút không biết làm sao, nàng không biết mình muốn hay không cũng như vậy tỏ thái độ. "Tử Phượng, ngươi là tứ đạo thể, ngươi đã siêu việt rất nhiều thái cổ đại tộc thiên tiêu. Ngươi có thể không cho bất luận kẻ nào làm thú cưới." Cổ Trường Thanh nói thẳng. "Ta nguyện ý cho chủ nhân làm thú cưới." Tử Phượng nói thẳng, "Trên đời này, thiên chi tiêu tử nhiều vô số kể. Hiểu Hồng Nông cổ thánh, chỉ có 4 vị. Có thể trở thành chủ nhân tọa kỵ, là bực nào vinh hạnh." Cổ Trường Thanh nhìn xem kiên định Tử Phượng, suy nghĩ một chút nói, "Ta có chút bí mật. Bí mật này, có thể sẽ để cho Bách Linh Thần Phượng nhất tộc theo ta cùng nhau rơi vào địa ngục. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ có thể đổi ý về sau, ta sẽ chủ động giải trừ khế ước. Yên tâm, ta có biện pháp nhường ngươi khỏi bị phản vệ." "Là huyết mạch sao?" Tử Phượng nói thẳng. Cổ Trường Thanh sững sờ. Linh Thanh Lan, Diệp Tiểu Tô đám người biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Tử Phượng nhìn thấy mấy người biểu tình biến hóa, trong lòng đã hiểu một ít chuyện, lúc này nói thẳng, "Ta biết chủ nhân là huyết hồn tộc. Ngươi có thể không nói, ta cũng không biết ngươi biết. Đây là ta trung thành." Tử Phượng nói ra, "Hơn nữa." Vừa nói, Tử Phượng nhìn về phía Thẩm Đoản Vân, "Ta cũng muốn gãy rồi người nào đó giúp vào Sừng Châu." Thẩm Đoản Vân cũng không biết Cổ Trường Thanh huyết mạch, mặc dù trước đó chữa thương sự tình nàng vẫn cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Mà vừa rồi Cổ Trường Thanh nói có thể giải trừ khế ước mà không bị phản vệ thời điểm, Thẩm Đoản Vân sắc thực động lòng. Nàng mặc dù bị Tử Phượng thuyết phục, nhưng là nàng vẫn như cũ khát vọng tinh khiết tình yêu, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích tình yêu. Tử Phượng hiểu rõ nàng, cho nên Tử Phượng chủ động gãy rồi con đường này, bởi vì Tử Phượng rất rõ ràng, nếu là Thẩm Đoản Vân ở chỗ này chủ động giải trừ kiếm nô ấn, Thẩm Đoản Vân thì sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Một cái có được huyết hồn tộc huyết mạch người, đối với đồng bạn yêu cầu là cao vô cùng, Tử Phượng biết rõ điểm này. "Ngươi làm thế nào biết ta huyết mạch?" Cổ Trường Thanh nhịn không được nghi ngờ nói. Hắn đồng bộ ký ức chỉ có một phép thức tỉnh thời điểm ký ức, không có phú linh phủ thôi động tình huống dưới, hắn ở lại thân ngoại hóa thân bên trong một phép một mực thuộc về trạng thái ngủ say. Bởi vì chủ nhân nước miếng có thể chữa thương. Tử Phượng nói thẳng. Thẩm Đoản Vân lúc này mặt cười đỏ bừng. Những người khác là nhao nhao lộ ra thần sắc cổ quái. Chương 2597, thư giả thế giới chương 2597, thư giả thế giới chính là Cổ Trường Thanh, cũng có chút ngộng, không phải, các ngươi. "Chủ nhân yên tâm, ta cùng Đoản Vân muội muội xử nữ nguyên âm còn tại." Tử Phượng tiếp tục nói, "Ta chữa thương thời điểm khinh bạc chủ nhân. Đoản Vân muội muội không chữa thương thời điểm cũng hàng ngày khinh bạc chủ nhân." Thẩm Đoản Vân. Trong lúc nhất thời, Thẩm Đoản Vân ngượng ngùng lấy tay bất an nắm nuốt góc áo, hai mắt hung hăng trừng mắt Tử Phượng. Nàng không nghĩ tới Tử Phượng có thể như vậy trực tiếp bán đứng nàng. Tử Phượng cảm nhận được Thẩm Đoản Vân ánh mắt, nhịn không được tại trong lòng thầm đủ, nha đầu này, ta đây là giúp nàng còn chúng ta. Lấy Tử Phượng đối với Cổ Trường Thanh hiểu rõ, người này mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng lại kiêu ngạo vô cùng. Như Tử Phượng, Thẩm Bản Vân mang theo mục tiêu ký kết chủ phó khế ước người, Cổ Trường Thanh sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cổ Trường Thanh cần các nàng trung thành, đồng thời sẽ phản hồi các nàng lợi ích. Nhưng là, Cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không ỷ vào mình là chủ nhân, liền tùy ý chiếm hữu các nàng. Đây đối với Tử Phượng mà nói, không phải là chuyện tốt. Bởi vì trở thành một phổ thông thủ hạ cùng một cái có thể cho Cổ Trường Thanh làm ấm giường thủ hạ, nàng cảm thấy vẫn là trở thành cái sau, có thể có được đồ vật càng nhiều. Đương nhiên, nếu chuyện không thể làm, Tử Phượng cũng có thể tiếp nhận một loại khác kết cục. Nhưng đối với Thẩm Đoản Vân đâu? Tử Phượng thế nhưng là rất rõ ràng Thẩm Đoản Vân đối với Cổ Trường Thanh tình cảm. Nhưng là ngày sau Cổ Trường Thanh nếu là tuân theo cái kia một bộ sẽ không ỷ vào thân phận chiếm tiện nghi một bộ kia. Thẩm Đoản Vân hại nữa xấu hổ không dám biểu lộ tâm ý, đến lúc đó lại là một chuyện phiền toái. Không bằng hiện tại đem sự tình nói ra, ngày sau Cổ Trường Thanh làm cho các nàng thị tẩm thời điểm sẽ phi thường thuận lợi. Không phải? Cổ Trường Thanh vội vàng nói, "Chủ nhân yên tâm, ta cùng Đoản Vân là đều hái mộ chủ nhân, cho nên chúng ta cực kỳ nguyện ý phục thị chủ nhân." Tử Phượng cắt đứt Cổ Trường Thanh lời nói, nàng không thể để cho Cổ Trường Thanh nói ra ta chỉ cần các ngươi trung thành, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái này lời nói. Một bên Diệp Vân Sơ mở to hai mắt, trong miệng linh thảo đều không thơm. Hắn nữ nhân bên cạnh cũng không ít, nhưng là loại này đẳng cấp, loại này tuyệt sắc còn đem tư thái bày thấp như vậy, thật không có. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Chủ nhân, là ghét bỏ chúng ta sao? Tử Phượng trong lòng chợt lạnh, chủ nhân kiên quyết như vậy có nguyên tắc. Dĩ nhiên không phải. Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu. Linh Thanh Lan ở một bên nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhịn không được trong lòng âm thầm cô, Trường Thanh ca ca mặc dù hào sắc, nhưng là rất có ranh giới cùng nguyên tắc. Trường Thanh ca ca thật tốt. Diệp Tiểu Tô trong lòng âm thầm cảm khái, hôn đản này mặc dù không đáng tin cậy, bất quá chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Uy Hải muốn đem Tử Phượng cùng Thẩm Đoản Vân kháng đến đối xứng vị trí, nhưng mà nghĩ đến các nàng là đại ca nữ nhân, chỉ có thể cắn răng đem Diệp Vân Sơ trong miệng linh thảo chuyển qua trung gian. Diệp Vân Sơ biểu thị đây không phải hắn nhận biết tỷ phu, có tiện nghi không chiếm đó là vương bát đản. Cổ Trường Thanh rất sợ Tử Phượng tiếp tục nói chuyện, vội vàng nói, ta ý là lần sau có thể hay không tại ta thanh tỉnh thời điểm đối với ta làm những sự tình này, để cho ta có chút tham dự cảm giác. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Diệp Vân Sơ, vị đạo đúng rồi. Quy Hải, Diệp Vân Sơ cười em gái ngươi a, linh thảo lại mẹ nó lệnh. Linh Thanh Lan, Trường Thanh ca ca mặc dù có ranh giới cùng nguyên tắc, nhưng là hắn cũng không muốn để cho Tử Phượng cùng Thẩm Đoản Vân thất vọng. Trường Thanh ca ca thật tốt. Diệp Tiểu Tô, thiện nhân. Tử Phượng, a này. Này. Này đối sao? Thẩm Đoản Vân. Tốt, tốt. Đối với chủ nhân xưng hô thế này, Cổ Trường Thanh đúng không cần, nhưng là Tử Phượng khăng khăng như thế, Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục kiên trì. Đối với Bách Linh Thần Phượng nhất tộc mà nói, chủ nhân xưng hô so cái khác xưng hô thoải mái hơn. Đúng rồi chủ nhân, đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Phượng nghi ngờ nói. Những người khác cũng tập trung tinh thần nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, từ tiến vào trục xuất chi địa thời điểm, ta liền hoài nghi trục xuất chi địa là hư huyễn. Hư huyễn? Diệp Tiểu Tô kinh nghi, ngươi là nói, phương thế giới này cũng là hư huyễn. Vậy chúng ta thì sao? Thế nhưng là chúng ta giác quan không giả được. Hơn nữa, minh chủ huyết chung cũng không giả được. Đúng vậy, ai Trường Thanh ca ca, minh chủ chi quan bậc này bị bảo, thế nào lại là giả đâu? Yên tâm, hai loại này tạo hóa bảo vật là thật. Nhưng là tất cả chúng ta cũng chỉ là tinh thần thể, mà thân thể là sinh mệnh kết nối sản phẩm. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chỉ bản thân ngoại hóa thân, chúng ta những cái này thân thể cũng là chúng ta chân chính thân thể tại phương thế giới này diễn sinh vật chứa. Nếu là chúng ta những cái này thân thể tử vong, như vậy chúng ta chân chính thân thể cũng sẽ vỡ lạc. Trục xuất chi giới chính là thôn giới thụ, minh chủ chi quan, minh chủ huyết chung cộng đồng xây dựng hư giả thế giới. Chủ nhân, là ta thức tỉnh ngươi thời điểm, ngươi thấy chân tướng sao? Tử Phượng dò hỏi. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, chúng ta linh hồn đều bị vây ở sinh mệnh kết nối diễn sinh trong thùng, trở thành thôn giới thụ chất dinh dưỡng. Mà lúc đó ta cái kia một phách thức tỉnh thời điểm, từng loáng thoáng thấy được chúng ta thân thể bị từng cây nhánh cây đâm xuyên, treo ở trên cây. Thôn giới thụ đang thôn phệ chúng ta sinh mệnh lực. Đây cũng là vì sao ở chỗ này, chúng ta sinh mệnh lực dần dần giảm mất nguyên nhân. Vừa nói, đường ảnh thân ngoại hóa thân cùng Cổ Trường Thanh dung hợp lần nữa, ta tam hồn hợp nhất, một mặt là vì đốn ngộ pháp tắc, một phương diện khác chính là vì chờ đợi Tử Phượng thức tỉnh ta ngủ say một phách. Bởi vì ngủ say một phách chính là ta lưu tại thân ngoại hóa thân bên trong là ấn, không thuộc về hoàn chỉnh linh hồn, đang thức tỉnh trước sẽ không bị kéo vào phương thế giới này. Cho nên tỷ phu ngay từ đầu liền đã biết rõ phương thế giới này là hư giả. Diệp Vân Sơ ngoài ý muốn nói, cái này sao có thể, chúng ta truyền tống tới về sau liền đã rơi vào bên trong hắc hải. Về sau căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy chúng ta lâm vào hư giả thế giới bên trong. Ai nói không có dấu hiệu? Phương thế giới này, ngay từ đầu liền đã nói cho ta biết, này không phải chân thực thế giới. Cổ Trường Thanh lắc đầu, còn nhớ rõ chúng ta bị thôn giới thụ kéo vào nơi đây thời điểm chẳng cảnh sao. Quang Minh, gai mắt Quang Minh, còn nữa, lấp lóe khuôn mặt. Lấp lóe khuôn mặt bên trong, có ta sao? Có. Thế nhưng là ta mang theo hoàng tuyển quỷ diện, hơn nữa bởi vì ta thân phận mất cảm, cố kỵ truyền tống thời điểm mặt nạ rơi xuống. Cho nên, ta bản thể tại bất luận cái gì không thể không truyền tống trước, đều sẽ dùng võ hồn mô phỏng những người khác bộ dáng. Lần này, ta lúc đi vào, là Hoàng Thiên Diện bộ dáng. Cổ Trường Thanh nói thẳng, mặc dù cái kia quang môn có nghịch thiên chi năng, có thể không nhìn cửu lũ bản nguyên chi lực tạo nên hoàng tuyển quỷ diện, nó lại làm sao có thể xem thấu ta võ hồn? Ta võ hồn chính là Hạo Thiên bậc này cường giả, cũng nhìn không thấu, chỉ là một cái thôn giới thụ, còn chưa xứng. Lúc ấy ta liền đã hoài nghi phương thế giới này là hư giả, thân thể ta rất có thể bị cái nào đó tồn tại khống chế lại. Hơn nữa, cái này tồn tại rất có thể thông qua chúng ta linh hồn, biết rõ chúng ta nguyên bản bộ dáng. Cho nên, ta thẳng thắn mượn đốn ngộ cơ hội, đem tam hồn hợp nhất, Diệp Hư phân hồn dung nhập bộ thân thể này thời điểm, rõ ràng so đường ảnh trì hoãn. Như thế, ta càng xác định chuyện này, bởi vì Diệp Hư hồn phách tiến vào ta bản thể về sau, mới có thể lại một lần nữa bị dẫn vào phương thế giới này, cho nên sẽ trì hoãn. Đương nhiên, còn có một chút Cổ Trường Thanh không nói, cái kia chính là Béo Bảo không thấy. Tạo hóa chí bảo minh chủ chi quan cùng minh chủ huyết trung sắc thực cường hành, ngưng tụ hư giả thế giới cũng đủ làm cho Cổ Trường Thanh đám người căn bản nhìn không ra thật giả. Nhưng là, hai loại này chí bảo là làm không đến đem Béo Bảo cũng đưa vào phương thế giới này, thôn giới thụ, đồng dạng không thể. Chương 2598, sức một mình chương 2598, sức một mình thì ra là thế. Diệp Vân Sơ đám người âm thầm gật đầu. Phòng đoán phương thế giới này là hư giả thời điểm, ta liền bắt đầu bố cục. Tử Phượng từng tại Thiên Đế môn mua nhiều phụ lục, ta biết trong tay nàng có phú linh phù. Cho nên, ta tại dung hợp hồn phách thời điểm, tại đường ảnh thân ngoại hóa thân một phách phía trên lưu lại một chút tay chân. Chờ Tử Phượng đem ta thức tỉnh thời điểm, ta liền bắt đầu dẫn đạo Tử Phượng đám người tiến về bờ biển. Bởi vì ta đối bản thể cảm ứng ngay tại cái kia phương hướng. Ở chỗ này, chúng ta thân thể mặc dù là vật chứa, nhưng mà cái khác tất cả mọi thứ cũng là thật. Nói là hư giả thế giới, chẳng bằng là một cái vật chứa dung nạp linh hồn khác thời không. Đồng dạng, thôn giới thụ vì thôn vệ chúng ta thân thể, vật chứa cùng thân thể chúng ta như là kính tượng, hoàn toàn đối ứng. Tất cả tại vật chứa phía trên chuyện phát sinh, cũng sẽ ở chúng ta thân thể phía trên phát sinh, bao quát tu vi tăng lên trở. Cho nên, phú linh phù có thể thông qua vật chứa thức tỉnh đường ảnh chân chính trong thân thể một phách. Mà cái này vật chứa cũng không thể hoàn toàn dung nạp chúng ta tất cả sinh mệnh lực, chúng ta sinh mệnh lực sẽ như là nước chảy, không ngừng chảy vào vật chứa bên trong. Người sống chi địa chính là chúng ta chân chính sinh mệnh lực chảy vào vật chứa khu vực. Những tu sĩ kia sở dĩ tại người sống chi địa có thể bổ sung sinh mệnh, thì thật chính là mình chân chính sinh mệnh lực chút vào vật chứa mà thôi. Vòng đi vòng lại, chậm rãi, chúng ta chân chính sinh mệnh lực sẽ bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, chúng ta tại người sống chi địa được sinh mệnh lực sẽ không còn là chúng ta sinh mệnh lực, mà là thôn giới thụ sinh mệnh lực. Dần ra, chúng ta linh hồn cũng sẽ bị thôn giới thụ đồng hóa, trở thành nó một bộ phận. Ta phỏng đoán chúng ta tao ngộ tuyệt đại đa số tu sĩ đã sớm vẫn lạc, lưu tại nơi này chỉ là bọn hắn linh hồn. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, lúc trước ta cái kia một phách thức tỉnh thời điểm, từng thấy qua vô số nhánh cây xuyên qua vô số cỗ thi thể. Trong đó có rất nhiều đã hoàn toàn trở thành cây khô. Nói một hơi không ít. Mọi người cẩn thận nghe sau một hồi, cũng hiểu tất cả. Cho nên, ngươi quyết đoán hiến tế người sống chi địa tu sĩ đến phá cục đúng không? Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, ta không biết trong này có bao nhiêu tu sĩ đã bị thôn giới thụ đồng hóa. Hiến tế bọn họ có thể yếu bất thôn giới thụ tại phương thế giới này lực lượng. Đồng thời, hiến tế đầy đủ linh hồn, có thể cho minh chủ huyết trung càng mạnh. Mặc dù phương thế giới này là thôn giới thụ lợi dụng minh chủ chi quan cùng minh chủ huyết trung xây dựng. Trên thực tế, thôn giới thụ đang thôn vệ phương thế giới này linh hồn đồng thời, cũng ở đây thôn vệ minh chủ chi quan cùng minh chủ huyết trung bản nguyên. Cho nên, ta lợi dụng hai món chí bảo này, đem phương thế giới này thôn giới thụ cho đánh bại. Phương thế giới này, không sai, chính là phương thế giới này. Chân chính thôn giới thụ, còn coi chúng ta là thị xuyên một dạng xuyên đây. Cổ Trường Thanh núi bay, phương thế giới này thôn giới thụ cũng chỉ là nó một cái sinh mạng thể vật chứa. Vậy chúng ta trêu chọc thôn giới thụ, nó trực tiếp đem chúng ta thân thể thôn vệ nên làm cái gì? Thẩm Đoản Vân có chút lo lắng nói. Thôn giới thụ mục tiêu là chấn thủ cựu trọng thiên cung. Đối với nó mà nói, có được thiên cung thiếp nhưng là bản thân không tư cách tiến vào cựu trọng thiên cung tu sĩ, cũng sẽ bị nó xem như chất dinh dưỡng. Đương nhiên, ta phỏng đoán thôn giới thụ ngay từ đầu đúng là thủ vệ, nhưng là tuyệt đối không thể trực tiếp thôn vệ nó cho rằng không hợp cách tu sĩ. Hẳn là thời gian quá xa xưa, cựu trọng thiên cung một ít cấm chế xảy ra vấn đề. Bất quá có một chút là có thể phỏng đoán. Thôn giới thụ khả năng cao không thể trực tiếp thôn vệ tu sĩ. Nếu không, không đáng tốn công tốn sức đem chúng ta để vào trục xuất chi giới. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Quả thật sao? Cũng là ta phỏng đoán. Ngươi nghiêm túc? Diệp Vân Sơ ngây người nói. Ta lúc ấy bị kéo đến trục xuất chi địa thời điểm, cũng chỉ là thấy được chính ta hình ảnh sau lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta trước mắt biết rõ tin tức cũng rất có hạn. Ta cái kia một phách thức tỉnh thời điểm chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy là chân thật cảnh tượng, đằng sau cảm giác cũng là cùng vật chứa cộng hưởng. Đằng sau tin tức là ta biến thành huyết ảnh về sau, thông qua minh chủ huyết trung biết rõ. Có hạn tin tức chỉ có thể phỏng đoán có hạn chân tướng. Đến mức thôn giới thụ phải chăng có thể trực tiếp đem chúng ta thôn vệ, ta xác thực không biết. Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Mọi người rơi vào trầm mặc, hiển nhiên đối dưới mắt tình huống cũng có chút thúc thủ vô sách. Trường Thanh ca ca, vậy cái kia Thiên Anh bọn họ đâu? Linh Thanh Lan nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh lắc đầu, thiên khung phía trên cái kia khe hở tiến vào địa phương là linh hồn rời đi mở miệng. Nhưng là ta cũng không rõ ràng nơi đó là ở đâu, ta cũng không xác định Thiên Anh bọn họ chân thực trạng thái dưới sống hay chết. Vậy chúng ta nơi này đâu? Thực sự là tiến về tầng tiếp theo thiên cung cửa vào? Không phải, nơi này là thôn giới thụ tại phương thế giới này vật chứa cắm rễ chi địa, cũng là minh chủ chi quan cùng minh chủ huyết trung lực lượng nồng nặc nhất địa phương. Chúng ta ở chỗ này có thể lợi dụng minh chủ chi quan cùng minh chủ huyết trung lực lượng tùy tiện chống lại thôn giới thụ. Cổ Trường Thanh thành thật nói. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ. Không sai, đám người cứu chúng ta. Cổ Trường Thanh gật đầu, thôn giới thụ giết không được chúng ta, nhưng mà cái khác tu sĩ có thể giết. chúng ta chiếm được minh chủ chi quan cùng minh chủ huyết trùng, thôn giới thụ là nhất định phải giết chúng ta. Hắn cần này hai kiện kỳ bảo tiếp tục thôn vệ sinh mệnh lực. Nhưng là ở cái này phương tiên địa, nó không làm gì được chúng ta. Cho nên, ta cực nó sẽ tìm kẻ ngoại lai giúp nó giết chúng ta. Mà những người ngoại lai này, vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường, nhất định là những cái kia bị nó cự tuyệt ở ngoài cửa cường giả đỉnh cấp, chỉ có những cường giả này, nó có nắm chắc nói thẻ đánh bạc. Có ý tứ gì? Kẻ yếu bị nó trở thành chất dinh dưỡng, cường giả nó không dám trêu chọc. Nhưng là nó làm Cửu Trọng Thiên Cung thủ vệ người, tất nhiên là không thể để cho không hợp quy tắc người tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Như vậy, chém giết chúng ta cũng có thể trở thành nó cho cường giả khảo nghiệm. Cổ Trường Thanh nói thẳng, mà có được Thiên Cung thiếp lại không phù hợp tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung cường giả đỉnh cấp bên trong, thế nhưng là có một vị nó không thể trêu vào tồn tại. Ngươi là nói, cha ta? Diệp Vân Sơ hai mắt sáng lên, thế nhưng là cha ta thế nhưng là vạn đạo nguyên thể, địa phương nào hắn không tư cách đi? Diệp Thúc có không có tư cách, không phải Diệp Thúc nói tính, là ta nói tính. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, ngươi là Thiên Đạo thể, tiểu tôn là Song Vương thể, các ngươi có tư cách tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung sao? Không có. Còn không phải bởi vì ta mới là Thiên Cung thiếp chính thức có được người sao? Nếu ta đoán không sai, thôn giới thụ đối với tu sĩ tư cách quyết định, không phải nhìn Thiên Cung thiếp có thể mang 2 trong 10 người mỗi người tư cách, mà là nhìn Thiên Cung thiếp người sở hữu có không có tư cách. Hì hì. Diệp Vân Sơ lúc này nheo mắt lại, khó chịu nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi hì hì trái trứng, tình cảm chúng ta những cái này yêu nghiệt cũng là bị một mình ngươi liên lụy đúng không? Ngươi xem lên còn mẹ nó rất kiêu ngạo, lấy sức một mình cưỡng ép để cho vạn đạo nguyên thể, Thiên Đạo thể, Song Vương thể, Cửu Tiêu Huyền Linh thể, Tứ Đạo thể, Thiên Âm Bất Diệt thể toàn quân bị diệt. Quy Hải nhịn không được chật chật nói, đại ca không hổ là đại ca. Đừng phỉ báng ta à, tiểu Tô Thiên Cung thiếp không quan hệ với ta. Cổ Trường Thanh lúc này khó chịu nói, cảm thụ tới mọi người cổ quái ánh mắt, Cổ Trường Thanh khó chịu nói, hẳn là đầu kia tụ thánh lớn lên sợi thô nổi. Mọi người. Chương 2599, ngoại viện chương 2599, ngoại viện Cổ Trường Thanh tìm một chỗ khu vực ngồi xuống, tốt rồi, sự tình chân tướng đều nói cho các ngươi biết. Lúc này không có phương thế giới này hấp thu sinh mệnh lực, bằng vào chúng ta thánh cảnh thân thể cường độ, coi như xuyên tại thôn giới thụ trên nhánh cây, cũng có thể sống mấy vạn năm. An tâm chờ xem, thôn giới thụ khẳng định không có khả năng cùng ta hao tổn, nó nhất định sẽ tìm ngoại viện. Những người khác lúc này tìm tới thích hợp chỗ ngồi xuống, trừ bỏ Quy Hải không ngừng đổi vị trí tìm góc độ bên ngoài. Chủ nhân, chờ lấy cũng đã làm chờ lấy, không bằng cho chúng ta giảng đạo a. Từ Phượng nhịn không được nói, nàng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh nói là Hồng Mông đại đạo. Nếu là có thể nghe Cổ Trường Thanh giảng đạo, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là tạo hóa cơ duyên. Lần đầu tiên nghe ta giảng đạo, ngươi nhất định sẽ đốn ngộ. Lúc này không biết Diệp Thúc lúc nào tới, nếu là hắn rất nhanh liền đến, ngươi đốn ngộ liền sẽ gián đoạn. Đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt, vẫn là chờ về sau thời gian sung túc sau lại kể cho ngươi nói. Cổ Trường Thanh giải thích nói, Diệp Tiểu Tô đám người thì cũng thôi đi, dù sao đều không phải lần đầu tiên cảm ngộ Hồng Mông đại đạo, trung gian tùy thời có thể ngừng. Nhưng là Tử Phượng cùng Thẩm Đoàn Vân khác biệt, đối với các nàng mà nói, lần đầu tiên nghe Hồng Mông đại đạo đúng là cơ duyên, mà cơ duyên này tự nhiên muốn lợi dụng được. Lại nói, chúng ta cũng không phải không chuyện làm. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, tỉ như để cho ta hồi ức một lần đảo hoang trên cho các ngươi chữa thương quá trình. A, có thể chứ. Thẩm Đoàn Vân mặt cười hồng nhuận phấn phớt, trong mắt tràn đầy tinh mang. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Thẩm Đoàn Vân trong mắt nóng bỏng tinh mang, lúc này sững sờ. Không phải, a chân ngươi tới thật. Khục, ngày sau hay nói, ngày sau hay nói. Cổ Trường Thanh có chút lúng túng nói. Diệp Phàm lặng lặng nhìn trước mắt màn trời. Tư chất ngươi không cách nào tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. 12 cái chữ lớn như là lôi đỉnh, vô tình đánh xuyên Diệp Phàm cứng cỏi nội tâm, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Thể chất mạnh nhất một trong, vạn đạo nguyên thể, vạn pháp quy nguyên, trừ tư đứng đầu. Ngươi cùng lão tử nói lão tử không tư cách. Lão tử không tư cách, thiên hạ này còn ai có tư cách? Áo bào đen bay phất phới, Diệp Phàm cố nén đem màn trời đánh nát xúc động. Vĩnh Hằng Pháp Cảnh. Đối với Diệp Phàm mà nói không tính là gì, hắn cách Vĩnh Hằng Pháp Cảnh chỉ có cách xa một bước. Theo thực lực của hắn, đủ để cưỡng ép xé mở phương này màn trời. Nhưng mà một khi như thế, rất có thể sẽ gây nên Thái Thượng Thiên Cung phản vệ. Nếu là không cẩn thận đem Cổ Trường Thanh đám người toàn bộ truyền tống ra ngoài, vậy liền được không bù mất. Dù sao hắn tới chính là cho Cổ Trường Thanh cùng mình nhi nữ hộ đạo, không phải mình đến tìm cơ duyên. Ánh mắt liếc qua màn trời đằng sau, cái kia một đạo trùng thiên cổ thụ. Đây chính là Cửu Trọng Thiên Cung thủ vệ người. Nửa bước thánh chủ, một kiếm có thể chạm. Chỉ bất quá dưới mắt hắn đối mặt không phải cổ thụ, là Thái Thượng Thiên Cung quy tắc. Ánh mắt liếc qua cách đó không xa hoài nghi nhân sinh thiên tinh môn cường giả. Nhìn tới tư cách này không nhìn những người khác, chỉ nhìn Thiên Cung thiếp người sở hữu. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, Thiên Tinh môn Thiên Cung thiếp người sở hữu là Tiết Vân Thiên, theo lý thuyết phải có tư cách mang theo Thiên Tinh môn tu sĩ tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Hiển nhiên, là Trường Thanh bản thể bị lưu lại, dẫn đến thân ngoại hóa thân đường ảnh nhất định không có tư cách. Đã như thế, cho dù Tiết Vân Thiên tên tiểu bối kia có tư cách, cũng bị Trường Thanh liên lụy. Tại sao sẽ là cái dạng này? Vân Thiên làm sao có thể không tư cách? Thiên Tinh môn Thái Sơ cường giả ngậm bực nói một mình, thỉnh thoảng nhắm chặt hai mắt sau đó đột nhiên mở ra. Cùng ngay màn cứng chắc lúc xuất hiện, Thiên Tinh môn Thái Sơ trưởng lao chạy xuống sụp đổ nước miếng, ta Diệp Phàm cũng không rời đi, mà là tìm tới một chỗ khu vực tiềm tu, yên tĩnh chờ đợi. Hắn không phải Thiên Cung thiếp người sở hữu, không có cách nào giải quyết cục diện dưới mắt, man lực phá cục, cũng không phải là thượng sách. Chỉ có thể chờ đợi Cổ Trường Thanh tin tức. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết Cổ Trường Thanh đám người rốt cuộc ở đâu. cái khác không tư cách tiến vào trong đó cường giả cũng nhao nhao tìm tới thích hợp khu vực đả tọa chờ đợi. Chậm rãi, có những tông môn khác tu sĩ đến chỗ này, đi qua màn trời sau khi tán thành thuận lợi tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Diệp Phàm cảm giác có thể là có được Thiên Cung thiếp lại không tư cách tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung tu sĩ sẽ trực tiếp truyền tống đến phiến khu vực này. Tu sĩ khác thì cần muốn bản thân tìm tới màn trời vị trí, ở chỗ này thông qua chứng nhận sau tiến nhập Cửu Trọng Thiên Cung. Đương nhiên, khả năng cũng có một chút tu sĩ cần tại cái khác Thiên Cung lịch luyện, từ cấp thấp Thiên Cung một đường đi tới Cửu Trọng Thiên Cung. Không cách nào thông qua chứng nhận tu sĩ vì sao sẽ trực tiếp truyền tống đến nơi đây? Diệp Phàm âm thầm nghi hoặc, tiếp lấy đánh giá lấy màn trời đằng sau mơ hồ ngập trời cổ thụ. Một tôn thủ vệ cổ thụ phía trên, lại có oan hồn khí tức, thật sự quái thai. Còn có tu vi này, nửa bước thánh chủ, lại hình như đã hoàn thành đại đạo bước vào thánh chủ. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, không giống phương thức bình thường ngưng tụ thánh chủ đại đạo, giống như là dùng hiến tế chi pháp cưỡng ép ngưng tụ đại đạo. Thái thượng tiên cung cùng Cửu Trọng có quan hệ, hắn làm sao sẽ lưu lại một cái như vậy cổ thụ trấn thủ Cửu Trọng tiên cung? Chẳng lẽ này cổ thụ xảy ra biến cố? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bay đến màn trời phía trước, muốn nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, hắn hồng mông thần thức không cách nào xuyên thấu màn trời, trong tầm mắt cũng chỉ có tản ra khí tức quỷ dị cổ thụ. Nơi này tu sĩ thực lực kém cỏi nhất cũng là thánh hồng cảnh, không có một cái nào tiểu bối. Diệp Phàm quan sát một phen chung quanh về sau, nghĩ đến cái kia cổ thụ có chút cổ quái đại đạo khí tức, trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hiến tế hoặc là thôn vệ những bọn tiểu bối kia, nhưng là này cổ thụ tất nhiên lợi dụng Thái Thượng Thiên Cung quy tắc ngăn cản chúng ta. Như vậy nó đồng dạng không có cách nào vi phạm Thái Thượng Thiên Cung quy tắc, trực tiếp giết những bọn tiểu bối kia là không thể nào. Diệp Phàm trong lòng phỏng đoán, khả năng lớn nhất chính là đem những bọn tiểu bối này vây ở một chỗ khu vực, chậm rãi luyện hóa. Chờ Thái Thượng Thiên Cung mở ra thời gian sau khi kết thúc, nó hấp thu những bọn tiểu bối này sinh mệnh lực, cũng không tính là vi phạm quy tắc. Nhìn tới, cây này đã sinh ra tà hồn. Tiểu tôn bọn họ rất có thể ở nơi này cổ thụ ngưng tụ cái nào đó khác trong không gian. Lấy thực lực bọn hắn, muốn đối phó này nửa bước thánh chủ, hoàn toàn không đủ tư cách. Là đi vào trực tiếp chém giết cổ thụ cứu ra bọn họ, vẫn là chờ đợi. Diệp Phàm lúc này lâm vào lưỡng nan, nghĩ đến Cổ Trường Thanh, Diệp Phàm trong lòng tỉnh táo một chút, hay là trước chờ tiểu tử này ra chiêu đi. Trong vòng một năm, nếu là không có biến cố, lại cưỡng ép xuất thủ cứu người. Đằng sau thời gian, liên tiếp đến rồi mấy đám tu sĩ hoàn thành xét duyệt thuận lợi tiến vào Cửu Trọng Tiên Cung. Nhưng mà nửa tháng sau, màn trời xuất hiện biến cố. Xét duyệt tư cách màn trời không có ở đây mở ra. Về sau tu sĩ toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Phàm thấy thế, trong lòng nhưng lại thở dài một hơi, có biến cố liền đại biểu Cổ Trường Thanh tiểu tử thúi kia xuất thủ. Hắn tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn cơ hội liền đến. Quả nhiên, mấy ngày sau, màn trời phía trên xuất hiện một đạo cổ thụ vỏ cây ngưng tụ mặt người. Xét duyệt tiếp tục, màn trời lần nữa mở ra. Mặt khác, có tà ý hạng người vi phạm quy tắc, hướng rắn xông vào Cửu Trọng Thiên Cung. Tất cả không tư cách tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung tu sĩ, có thể vào màn trời bên trong sắp nổi chém giết. Chém giết kẻ này người, sẽ được tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung tư cách. Có tư cách tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung tu sĩ cũng có thể tham gia đánh giết. Một khi thành công đánh giết, có thể hỏi thăm bản tôn ba cái liên quan tới Cửu Trọng Thiên Cung vấn đề. Tiếp theo, màn trời tại chỗ có tu sĩ trước mặt, chậm rãi mở ra một đạo to lớn khe hở. Chương 2600, các ngươi cân nhắc một chút chương 2600, các ngươi cân nhắc một chút không có tư cách tu sĩ tự nhiên không cần nói nhiều, trước tiên liền phóng hướng thiên màn. Mà đã có tư cách tu sĩ đang nghe lời này sau cũng nhao nhao dừng bước lại. Ba cái vấn đề á vậy có phải có thể hỏi thăm Hồng Mông cổ địa tin tức? Tới nơi này thái sơ cường giả, cái nào không phải hướng về phía Hồng Mông cổ địa đến? Lúc này, cơ hồ tất cả tu sĩ toàn bộ bay vào trong đó. Diệp Phàm tự nhiên đi theo phía sau mọi người. Rất nhanh, cổ thụ toàn cảnh liền xuất hiện ở chúng tu sĩ trước mặt. Đây là thôn giới thụ. Vì sao thôn giới thụ phía trên có như thế nhiều oan hồn? Nửa bước thánh chủ, này thôn giới thụ có gì đó quái lạ. Chúng cường giả đều âm thầm nỉ non. Rất nhanh, tại thôn giới thụ chỉ dẫn phía dưới, một đám tu sĩ đi tới chỗ sâu nhất cảnh lá um tùm chi địa. Vân Thiên, Thiên Tinh môn trưởng lão trước tiên kinh hô. Tiếp theo, không ít tu sĩ cũng nhao nhao thấy được tông môn của mình Thiên Tiêu tiểu bối. Diệp Phàm trước tiên liền thấy được Cổ Trường Thanh, Diệp Tiểu Tô đám người. Ánh mắt liếc qua Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ xuyên qua phần bụng nhỏ bé những cây, Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Ta thụ, ngươi dám can đảm đối với ta tông thánh tử xuất thủ? Lúc này có cường giả gầm thét, thái sơ khí tức lập tức bao phủ thôn giới thụ. Ngay sau đó, có không ít cường giả nhao nhao vận chuyển thánh nguyên lực, lãnh nhiên nhìn xem thôn giới thụ. Chư vị chẳng lẽ là nghĩ động thủ với bản tọa? Thôn giới thụ trên cành cây xuất hiện một tấm giản mua gương mặt. Bản tọa chính là Cửu Trọng Thiên Cung trấn thủ người. Chư vị nếu là đối với bản tọa xuất thủ, chính là vi phạm Thái Thượng Thiên Cung quy tắc. Ha ha, chư vị nhân số mặc dù không ít, nhưng là muốn ứng phó bản tọa, còn chưa đủ tư cách. Nếu không có quy tắc hạn chế, các ngươi cũng là bản tôn chất dinh dưỡng. Lời này vừa nói ra, không ít phẫn nộ tu sĩ đều tỉnh táo lại. Một cái nửa bước thánh chủ cấp bậc cổ thụ, đại đạo đã sơ bộ ngưng tụ, cộng thêm mượn dùng nơi đây vĩnh hằng pháp cảnh pháp tắc chi lực. Bọn họ nơi này thái sơ cường giả mặc dù không ít, nhưng là thật đúng là không đủ tư cách. Nhưng là, phía trên kia chất dinh dưỡng thế nhưng là các tông ký thác kỳ vọng đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu là liền như vậy bị tà thụ hấp thu thành chất dinh dưỡng, cái kia kiên quyết không có khả năng. Vậy bản tọa liền tới lĩnh giáo một chút các hạ thực lực. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy Hoàng Tuyệt Tâm đạp không mà ra. Hỗn độn thiên đế khí tức bộc phát, sau lưng thiên đạo chi lực chậm rãi phun trào. Cổ Thụ lúc này ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Tuyệt Tâm. Tu hành tiên đạo pháp tắc tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, mà loại này tu sĩ đều có một loại tự nhiên ưu thế, không e ngại trình độ nhất định pháp tắc nghiền ép. Cổ Thụ mặc dù có thể điều động đỉnh hàng pháp cảnh cấp bậc pháp tắc, nhưng là đối với tu hành thiên đạo pháp tắc Hoàng Tuyệt Tâm mà nói, áp chế lực cũng không có đối với những khác người như vậy cường hành. Có Hoàng Tuyệt Tâm đứng ra, lúc này liền có tu sĩ khác đi theo ra. Các ngươi một khi đối với bản tôn xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên nơi đây quy tắc phản vệ, có thể sẽ dẫn đến Thái Thượng Thiên Cung sớm đóng lại. Đến lúc đó, chư vị cái gì cũng không chiếm được. Cổ Thụ không nhanh nói, nếu là không thả ta trật tự chi giới thánh tử, ta liền đánh tới Thái Thượng Thiên Cung sớm đóng lại. Hoàng Tuyệt Tâm nói thẳng, cái khác đứng ra tu sĩ cũng không ít tỏ thái độ. Chỉ bất quá đỉnh cấp tông môn thiên cung thiếp cũng là tông môn đỉnh cấp yêu nghiệt mang theo, cơ bản không tồn tại không hợp cách tình huống. Không hợp cách đại đa số cũng là yếu một ít tông môn, thiên tiêu chất lượng không đủ. Cho nên đứng ở Hoàng Tuyệt Tâm bên người thái sơ cường giả bên trong, trừ bỏ thiên tinh môn thái sơ cường giả đủ nhìn. Cái khác thái sơ cường giả chiến lược tương đối thấp hơn không ít, rất nhiều cũng là thánh hồng tu sĩ. Đến mức quỷ thánh cốc, Đông Khải cùng quỷ cơ cũng ở đây, nhưng là hai người cũng là mới đột phá không lâu, thực lực không bằng uy tín lâu năm thái sơ cùng uy tín lâu năm thánh hồng. Cổ Thụ rơi vào trầm mặc, đối với lúc này tình huống, nó tựa hồ sớm có đoán trước, nói thẳng, chư vị nếu là tham dự vây giết vi phạm quy tắc tà ma, có thể căn cứ này công lao tại ta chỗ này đổi lấy một cái tuổi trẻ tu sĩ rời đi. Như thế được chứ? Tốt. Hoàng Tuyệt Tâm dẫn đầu nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao ai cũng không nghĩ thật cùng nửa bước thánh chủ cấp bậc Cổ Thụ vẻ mặt. Cổ Thụ lúc này chậm rãi lay động một mảnh nhánh cây. Hai đầu nhánh cây rũ ra, phía trên chính là bị sọ xuyên phần bụng đã vô dương, cùng bởi vì cổ trưởng thanh bản thể một lần nữa ngưng tụ vật chứa mà ở nơi này lại xuất hiện được ảnh. Giết bọn hắn, giết chết bất kỳ người nào, đều có thể thu hoạch được ta hứa hẹn ban thưởng. Giết bọn hắn. Chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Hai cái này tiểu bối, ngươi xác định? Một đám cường giả có chút không thể tin nói. Nguyên lai tưởng rằng là muốn vây công cái nào đó cường giả đỉnh cấp. Dù sao Cổ Thụ cho điều kiện không kém. Ai có thể nghĩ tới, nó yêu cầu dĩ nhiên là giết một cái như vậy không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng tiểu bối. Như vậy cái tiểu bối, này Cổ Thụ không phải tùy ý liền có thể bóp chết sao? Cho nên, này Cổ Thụ không thể trực tiếp đối với những bọn tiểu bối này xuất thủ, là bởi vì nơi đây quy tắc hạn chế sao? Vâng. Một cái quang minh cự trưởng xuất hiện, tiếp lấy lập tức chụp về phía Cổ Trường Thanh. Chính là quang dược tộc thái sơ cường giả. Hắn không cần quản việc này thật giả, giết quỷ thánh cốc một tên tiểu bối, hắn phi thường vui lòng. Dừng tay. Đông Hải cùng Quỷ Cơ đồng thời xuất thủ. Hai người biến ảo ngập trời quỷ thủ, cùng quang dược tộc thái sơ trưởng lao đối bên một trường. Sau một khắc, quang minh chi lực lập tức đem quỷ thủ đánh nát, ngay tiếp theo Đông Khải cùng Quỷ Cơ đồng thời thổ huyết bay ngược. Bản tọa muốn giết người, các ngươi bảo hộ không được. Quang dược tộc trưởng lao khinh thường nói, "Lan." "Vâng." Cửu tinh thái sơ khí tức bộc phát, lập tức đem Đông Khải cùng Quỷ Cơ áp chế, đồng thời, khủng bố thẩm phán chi trảo hùng hăng chụp về phía Cổ Trường Thanh. Vào thời khắc này, một đạo quỷ bảo bóng đen chống rông xuất hiện tại Cổ Trường Thanh phía trước, hai ngón tiện tay bắn ra, đem thẩm phán chi trảo đánh nát. Diệp Phàm hất lên quỷ bảo, lạnh lùng nhìn xem quang dược tộc trưởng lão. Đông Khải cùng Quỷ Cơ liếc nhau, tiếp lấy nhau nhau đi đến Diệp Phàm sau lưng. Một chỗ khác, Hoàng Tuyệt Tâm, Vương Trường Sinh cùng Lữ Lâm, hai đại hỗn độn tiên đế, một vị thái sơ cường giả đồng thời bay lên. Ba người ngăn khuất đường ảnh trước mặt, lãnh nhiên nhìn xem vô số cường giả. Trật tự chi giới phối trí ở chỗ này cũng là đỉnh cấp, không ít tu sĩ lúc này ngừng bước. Dù sao trật tự chi giới thánh tử tình huống tất cả mọi người rõ ràng, giết đáng vô dương không có gì, muốn là giết đường ảnh, liền muốn làm tốt bị trật tự chi giới thanh toán chuẩn bị. Chư vị, dám đối với ta trật tự chi giới thánh tử xuất thủ, trước tiên cần phải đem chúng ta lưu tại nơi này. Chúng ta khả năng thủ không được thánh tử, nhưng là chờ chúng ta rời đi nơi đây, ta trật tự chi giới bát đại thánh chủ chắc chắn tới cửa hỏi tội. Các ngươi cân nhắc một chút bản thân có hay không muốn liếng này đến đối với ta trật tự chi giới thánh tử xuất thủ. Hoàng Tuyệt Tâm lạnh lùng nhìn xem rất nhiều dục dịch cường giả nói. Chúng cường giả lúc này chần chờ, nghĩ nghĩ về sau, nhao nhao nhìn về phía Đãng Vô Dương. Diệp Phàm tiện tay đem Đông Khải cùng Quỷ Cơ thương thế chữa cho tốt. Cảm nhận được rất nhiều không có hảo ý ánh mắt, Diệp Phàm đạm thanh nói, ta khuyên các ngươi tích mệnh. Vừa nói, Diệp Phàm sau lưng khủng bố quỷ khí như là thâm nguyên, khóa chặt tất cả mọi người. Ta không dễ giết người, nhưng cũng không sợ giết người. Các ngươi cũng cân nhắc một chút, bản thân có hay không muốn liếng này tại trước mặt bản tọa xuất thủ. Phúc. Vào thời khắc này, một đạo không đúng lúc cười nhạo truyền đến. Chỉ thấy quang dược tộc giao quang thánh nữ nhịn không được cười ra tiếng. Chương 2601, tư cách. Chương 2601, tư cách. Quang dược tộc là có tư cách tiến vào cựu trọng thiên cung, bọn họ là hướng về phía ba cái vấn đề đến. Mọi người lúc này nhìn về phía giao quang thánh nữ. Giao quang thánh nữ nhịn không được nói, chư vị tiền bối chớ trách, tiểu nữ vừa rồi nhịn không được. Một cái quỷ thánh cấp hỗn độn tiên đế, tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt như thế nói lớn không ngượng. Đem tiểu nữ gây cười. Ha ha, nói không sai. Quang dược tộc thái sơ trưởng lão cười lạnh nói, tiếp lấy trêu tức nhìn về phía Diệp Phàm. Ngươi là cái thứ gì? Còn phải xem chúng ta cân nhắc một chút bản thân. Trật tự chi giới có bát đại thánh chủ. Ngươi quỷ thánh cốc có cái gì? Một cái một nửa thân thể xuống mồ hồng hoang thánh chủ, vẫn là hai vị mặt cùng lòng bất hòa hiền đạo, dung đạo thánh chủ. Chẳng lẽ, cũng là ngươi? Vị tiền bối này, cũng không phải là tiểu bối vô lễ. Giao quang thánh nữ chậm rãi lơ lửng, Trương Dương nhìn về phía Diệp Phàm. Một tên tiểu bối dám khiêu khích thái sơ cương giả, tại bất cứ lúc nào cũng là làm cho người phản cảm sự tình. Nhưng là giao quang thánh nữ rất rõ ràng, lúc này, trước mắt quỷ thánh cốc trưởng lão đã là tất cả mọi người công địch. nhất là đối phương nói để cho đông đảo cường giả cân nhắc một chút thời điểm, xem như chọc giận tất cả tu sĩ. Như vậy, nàng tên tiểu bối này hiện tại khiêu khích Thái Sơ cường giả, ngược lại sẽ thu hoạch được vô số cường giả hảo cảm. Mà nàng trước đây không lâu bị Đãng Vô Dương làm mất hết mặt mũi, hôm nay nàng liền muốn dẫm lên Quỷ Thánh cốc Thái Sơ trưởng lão, hung hăng đánh Quỷ Thánh cốc mặt. Vừa rồi tiền bối nói, để cho chư vị tiền bối cân nhắc một chút, có hay không muốn liếng ở trước mặt ngươi xuất thủ. Ha ha, tiền bối. Nói đến đây, Giao Quang Thánh Nữ có chút dừng lại, tiếp lấy gần từng chữ, ngươi đủ tư cách sao? Vâng. Ngay tại Giao Quang Thánh Nữ thoại âm rơi xuống lập tức, Diệp Phàm lập tức xuất thủ. Một cái quỷ thủ lập tức chụp vào Giao Quang Thánh Nữ. Vạn đạo nguyên thể, thông một pháp, liền có thể thông vạn pháp đồng bộ tăng lên. Thang hề. Quang Dực tộc trưởng lão cảm giác được Diệp Phàm xuất thủ lập tức, liền cười lạnh nói. Tiếp lấy hắn lập tức biến ảo một trôi quang minh cự kiếm, hung hăng chém về phía chụp vào Giao Quang Thánh Nữ quỷ trảo. Không quản lý tốt bản thân móng đuốt, bản tọa thay ngươi chặt nó. Vâng. Quang minh cự kiếm lập tức chạm tại quỷ thủ phía trên, nhưng mà sau một khắc, quỷ thủ tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt không có chút nào chấn động bắt được Giao Quang Thánh Nữ. Đến mức cựu tinh thái sơ cường giả thẩm phán cự kiếm trực tiếp tầng tầng bật nát. Giao Quang Thánh Nữ còn chưa từng kịp phản ứng, liền cảm giác được cổ mình bị một cái tay bắt lấy. Đem nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị Diệp Phàm nắm nuốt cổ, giơ lên trời bên trong. Làm sao có thể? Giao Quang Thánh Nữ lập tức lộ ra không thể tin thần sắc, nàng ánh mắt nhịn không được xin giúp đỡ liếc nhìn Quang Dực tộc cường giả. Quang Dực tộc cường giả hiển nhiên cũng không trong dự liệu loại tình huống này. Ngươi nói, bản tọa hiện tại đủ tư cách sao? Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, quỷ bào bên trong, một đôi sắc bén lạnh lùng con ngươi lạnh lùng nhìn xem Giao Quang Thánh Nữ. Khi dễ nhỏ yếu có gì tài ba? Không đủ tư cách chính là không đủ tư cách. Giao Quang Thánh Nữ tức giận nói. Diệp Phàm nghe vậy lúc này cười lạnh một tiếng, ủy khí phun trào, hóa thành một đạo quỷ thủ đưa nàng bắt lấy. Tiếp lấy Diệp Phàm buông tay ra nhìn về phía Quang Dực tộc vô số cường giả, cùng với các tông tu sĩ. Chư vị cũng cảm thấy ta không đủ tư cách. Ha ha, Quỷ Thánh Quốc lúc nào như vậy ngang tàng. Lần này nói chuyện là Tiêu gia Tiêu Thiền Thiến, một cái thái sơ tu sĩ mà thôi. Tại Tiêu gia ta trước mặt, chẳng phải là cái gì? Tư cách. Vừa nói, Tiêu Thiền Thiến chậm rãi phất tay. Mấy tên thái sơ cường giả chậm rãi đi ra. Thái sơ, đồ chơi thôi. Tiêu Thiền Thiến khinh thường nói. Không sai, ở bên ngoài, Quỷ Thánh Quốc có ba tên thánh chủ, chúng ta xác thực kiêng kỵ ba phần. Nhưng là ở cái này bên trong, ngươi là cái thứ gì? Quang Dực tộc trưởng lão quát lạnh, ta thừa nhận vừa rồi khinh thường ngươi, nhưng là tiếp đó, ta đem toàn lực ứng phó. Tại trước mặt bản tọa, ngươi không tư cách trang. Vâng. Quang Dực tộc trưởng lão lập tức đạp không mà lên, quan sát Diệp Phàm. Ngươi đỡ được. Quang Dực tộc trưởng lão thanh âm dừng lại, thiên khung phía trên đột nhiên xuất hiện vô tận quang minh, đồng thời một tôn thiên sứ tám cánh hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Bản tọa mười thành lực một đòn sao? Vạn giới quyền. Vâng. Thiên sứ hư ảnh theo Quang Dực tộc trưởng lão cùng nhau đánh xuống một quyền. Thiên khung vỡ vụn, quang minh chiếu rọi thiên địa, rất nhiều tu sĩ đều hoảng sợ nhìn xem một kích này. Cựu tinh thái sơ cường giả một kích toàn lực sao? Nhất định khủng bố đến bước này. Vô tận quang minh ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng thần quyền rơi xuống, nghiền nát tất cả. Một quyền này không thể ngăn cản. Vào thời khắc này, Diệp Phàm chậm rãi vươn tay, tay phải mở ra. Một cái quần quần quỷ thủ trên không trung hội tụ, tiếp theo tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt vững vàng nắm chặt thần quyền. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Sau một khắc, Diệp Phàm đột nhiên nắm tay. Thần quyền lập tức bật nát. Chết đi. Quang Dực tộc trưởng lão xuyên việt quang minh trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt, một quyền đánh tới hướng Diệp Phàm cổ. Diệp Phàm một cái rời qua một bên, nhường qua quang ảnh bờn quanh khủng bố quyền phong, đồng thời tay phải bỗng nhiên nhấn một cái. Sau một khắc, Diệp Phàm bàn tay bắt lấy Quang Dực tộc trưởng lão cổ, tiếp lấy đem hắn thân thể kéo theo, hướng về phía dưới hung hăng đệm xuống. Oanh! Quang Dực tộc trưởng lão bị Diệp Phàm cuồng mãnh đập trên mặt đất, sau một khắc, cả vùng bắt đầu bật nát. Trưởng lão kia hai mắt bỗng nhiên trợ to, tiếp lấy liền nôn ba cái máu tươi. Thật can đảm. Ba tên Quang Dực tộc thái sơ cường giả đồng thời xuất thủ vây công Diệp Phàm. Diệp Phàm buông tay, trở lại bắt lấy Thái Sơ thể tu đủ để vỡ vụn sơn hà một quyền, tiếp lấy tùy ý một cước đem hắn đá bay. Thái Sơ thể tu lúc này hóa thành quang ảnh, lập tức đụng vào nơi xa dây núi, liên tiếp đụng vào dây núi vạn trượng đáy. Hai gã khác quá sơ khai bắt đầu kết ấn. Diệp Phàm cong chân nổ bắn ra, lập tức xuất hiện ở thứ một người tu sĩ trước mặt. Không có khả năng, vĩnh hằng pháp cảnh phía dưới, hắn làm sao có thể đủ tùy ý tuấn di? Cái kia Thái Sơ cường giả trong lòng giật mình. Sau một khắc, phần eo bị một cái lên gối. Lúc này, Thái Sơ cường giả bỗng nhiên xoay người. Diệp Phàm một tay đè lại người này đã kết ấn kết đến một nửa tay, ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, cùng đối phương ấn quyết nháy mắt đồng bộ. Tiếp theo, cái kia Thái Sơ cường giả bắt đầu tự bạo. "Không, ngươi đối với ta làm cái gì?" Người kia kinh hoàng nói. Đối phương dĩ nhiên hoàn thành hắn ấn quyết đồng thời, còn trực tiếp đem hắn muốn đánh xuất thần thông lập tức hoàn thành, đồng thời hoàn thành độ cao cao nhất độ phản vệ, tự bạo. Hắn nhưng là Thái Sơ cường giả a. Đối phương làm sao làm được? Điên, thế gian này tại sao có thể có khủng bố như thế tu sĩ? Hơn nữa, hắn muốn đánh thần thông chính là Quang Dực tộc truyền thừa thần thông. Đối phương làm sao có thể đủ cùng lên hắn ấn quyết? Diệp Phàm chưa hồi phục, mà là bắt hắn lại cổ đống nhiên ném một cái. Người này lúc này vọt tới một tên sau cùng bấm niệm pháp quyết Thái Sơ cường giả. Tên kia Thái Sơ cường giả vừa mới đánh ra thần thông, liền bị phía trước Thái Sơ cường giả tự bạo chi lực quét sạch. Rầm rầm rầm. Đầy trời oanh minh vang vọng bất tiêu, vô tận quang minh pháp tắc hóa thành pháp tắc luân lưu, chiếu sáng tất cả tu sĩ ngu ngơ gương mặt. Làm hủy diệt phong bạo chậm rãi tan đi, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía khu vực trung tâm Diệp Phàm. Chỉ thấy Diệp Phàm tiện tay đem Quang Dực tộc mạnh nhất tên kia Cửu Tinh Thái Sơ trưởng lão Nguyên Thần bóp nát. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía ngu ngơ Giao Quang Thánh Nữ. Hiện tại, bản tọa có thể đủ tư cách. Chương 2602, vào thì chết, lui có thể sống. Chương 2602, vào thì chết, lui có thể sống. Giao Quang Thánh Nữ hoàn toàn ngốc ngây tại chỗ. Diệp Phàm tùy ý một cước đạp xuống, sau một khắc, một bóng người bay ra. Chính là bị Cổ Trường Thanh một cước đá bay thể tu. Tiếp theo, hắn một tay một trưởng vô ra đối phương tiên linh cái. Bành! Thái Sơ thể tu tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp nổ bể ra đến. Giao Quang Thánh Nữ bị khủng bố tiếng nổ bừng tỉnh, tiếp lấy mặt cười trắng bạch nhìn xem Diệp Phàm. Nàng căn bản không nghĩ tới, Quang Dực tộc tứ đại Thái Sơ cường giả, trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống. Quỷ Thánh Quốc lại có đáng sợ như thế hỗn độn thiên đế. Tất cả tu sĩ đều ngốc ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời hô hấp có chút gấp rút. Loại này vô địch cảm giác các bách, bọn họ đã cực kỳ lâu chưa từng tại đồng bậc tu sĩ trên người cảm nhận được. Đều biết thiên đế cường giả mạnh hơn nhiều cùng giai thánh cảnh, nhưng mà kèm theo tu sĩ tu vi tăng lên, vượt biên phiêu chiến độ khó cũng sẽ lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Một cái hư thiên đế, cơ bản đều có thể vượt biên đánh bại tuyệt đại đa số thái huyền tu sĩ, nhưng là một cái hỗn độn thiên đế, đồng dạng chỉ có thể vượt biên chống lại Thái Sơ. Mà trước mắt hỗn độn thiên đế, giết Thái Sơ như giết chó. Nhìn tới, ta đủ tư cách. Diệp Phàm lộ ra một tia trêu tức đủ cười, tiếp lấy bắt lấy Giao Quang Thánh Nữ cổ. Nhưng vào lúc này, Giao Quang Thánh Nữ vội vàng nói, "Tiêu tiền bối, ta Quang Dực tộc đáp ứng các ngươi Tiêu gia yêu cầu." Tiêu gia, xem như lục vực chi chủ sở tại gia tộc, đối với lục vực tinh không các tông các tộc hiểu rất rõ. Mà Quang Dực tộc thiên sứ huyết mạch vẫn luôn bị Tiêu gia nhớ thương. Tiêu gia cũng không phải nói muốn toàn tộc biến thành thiên sứ nhất tộc bao vây, tuy nói nhân tộc vô địch trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có rất nhiều rèm pha bản thân, định mọt người ngoại tộc loại. Nhưng là Tiêu gia hiển nhiên không ở trong đám này. Tiêu gia ý nghĩ là thông qua song tu, siêu hồn, huyết mạch dung hợp các loại phương thức, từ Quang Dực tộc bên trong thu hoạch được quang minh pháp tắc bí mật. Dù sao tại hỗn độn đại thế giới, quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc một dạng, đều là vô cùng hiếm thấy pháp tắc. Giao Quang xem như Quang Dực tộc thánh nữ, địa vị cực cao, hiển nhiên có tư cách quyết định chuyện này. Lúc này, Tiêu Thiến Thiến nói thẳng, "Đạo hữu, có thể hay không cho ta Tiêu gia một bộ mặt, thả nàng ra?" Diệp Phàm bấm Tiêu Thiến Thiến cổ, nghe vậy nhìn về phía Tiêu Thiến Thiến. Một câu, liền để bản tọa thả nàng ra. "Người Tiêu gia, không mặt mũi này." Diệp Phàm đạm thanh nói. "Đạo hữu, ta biết ngươi thực lực không tệ, nhưng là rõ ràng là ngươi quỷ đạo pháp tắc quá cường hành, trực tiếp khắc chế quang minh pháp tắc. Ngươi nếu là đối đầu Tiêu gia ta." Tiêu Thiến Thiến lúc này lộ ra một tia uy hiếp thần sắc, "Ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng." Nói xong, "Làm sao? Ngươi nghe không hiểu bản tọa lời nói?" Tiêu Thiến Thiến thanh âm trở nên lạnh, "Đừng cho thể diện mà không cần." Phúc. Diệp Phàm có chút dùng sức, trong tay Giao Quang Thánh Nữ lúc này vỡ vụn thành hư vô, nguyên thần xuất hiện, Diệp Phàm lúc này tiện tay vỗ một cái, muốn đem nó đánh vào luân hồi. "Ngươi dám động nàng, ngươi sẽ chết." Tiêu Thiến Thiến gầm thét. Phúc. Giao Quang Thánh Nữ hồn phách bị trực tiếp đánh vào luân hồi. Diệp Phàm đạm mạc nhìn về phía Tiêu Thiến Thiến, "Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng uy hiếp bản tọa. Ta giết, lại nên làm như thế nào?" "Ngươi..." Tiêu Thiến Thiến lập tức giận không nhịn được, Tiêu ra một phương tất cả tu sĩ đi ra. Bốn tên Thái Sơ cường giả, ba tên hỗn độn thiên đế khủng bố đội hình, tại lúc này nảy sinh khủng bố áp lực. "Đạo hữu, ngươi qua." Tiêu Thiến Thiến chậm rãi huyền không, mái tóc màu đen đón gió mà động, lời này rơi xuống lập tức, bảy đạo khủng bố pháp tướng giả thiên thế nhật. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, gió nổi mây phun ở giữa, vô địch chi tư hiển thị rõ. Thất đại Thái Sơ chiến lực, đủ để xé nát một mảnh bầu trời. Đây chính là Tiêu gia lực lượng. Cho dù Diệp Phàm đã phô bày vô địch chi tư, bọn họ đồng dạng không sợ. Diệp Phàm sau lưng, một chuôi trường kiếm màu đen chậm rãi xuất hiện. Vô tận áp lực đi tới Diệp Phàm trước mặt nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Rất có một loại thiên địa như hạo dương, vòi rồng biển động, hắn như định hải thần châm, bất động như sơn. "Các vị đạo hữu, hôm nay không giết kẻ này, liền giết không được đãng vô dương tên tiểu bối kia. Tiêu gia chúng ta nhưng lại không quan trọng, dù sao chúng ta đã có tư cách tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Nhiều nhất tổn thất hỏi thăm ba cái vấn đề cơ hội." Tiêu Thiến Thiến nói thẳng, "Nhưng là chư vị thiên tân bạn khổ được đến 10 mai thiên cung tiếp, nhưng ở nơi này ngừng bước, chư vị cam tâm sao?" Lời này vừa nói ra, vô số cường giả lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiếp theo, có không ít người bay ra, đem Diệp Phàm vây ở chính giữa. "Thiên Tinh môn đạo hữu, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này xem trò vui?" Tiêu Thiến Thiến nhìn về phía xem trò vui Thiên Tinh môn tu sĩ, cau mày nói, "Nếu là ngày trước, Thiên Tinh môn tu sĩ đương nhiên sẽ ra tay. Nhưng là lần này trước khi tiến vào, Tinh La nữ đế hạ tử mệnh lệnh, bất kể như thế nào, không thể trêu chọc trật tự chi giới cùng bị thành cốc. Hú hồn, Tiết Vấn Tiên còn tại phía trên mang theo đâu. Trước mắt tu sĩ mạnh mẽ như thế, không chừng có thể đánh bại cổ thụ cứu ra Tiết Vấn Tiên, giờ phút này vây công người này, đúng là không công oan." "Tiêu đạo hữu, không thấy được ta Thiên Tinh môn thánh tử còn treo ở phía trên sao? Lúc này hợp lực vây giết người này, chẳng lẽ Tiêu gia sẽ đem giết đãng vô dương cơ hội nhường cho ta Thiên Tinh môn?" Thiên Tinh môn trưởng lão trầm giọng nói, tiếp lấy phất tay ra hiệu mọi người tránh xa một chút. Hiển nhiên là không có ý định lẫn vào việc này. Tiêu Thiến Thiến không có ở quên, mà là nói thẳng, "Nhiều người Thiên Tinh môn cũng không nhiều." Rất nhanh, tại Tiêu gia dưới sự hướng dẫn, không ít tông môn tu sĩ đều gia nhập vây công hàng ngũ. Diệp Phàm bị một đám Thái Sơ, Thánh Hồng cường giả vây vào giữa. "Rút đi có thể sống, đi lên thì chết." Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh nói, "Ta giết các ngươi, một kiếm đủ để." Hắn không thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng là nếu là những người này muốn giết hắn thu hoạch lợi ích, như vậy thì không tính vô tội. Hắn khuyên một câu, "Vậy là đủ rồi." "Một kiếm, cho cười." Có tu sĩ cười lạnh, sau một khắc con chân nổ bắn ra, lập tức phóng tới Diệp Phàm. Kèm theo người này phát lực, tất cả vây công tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên. Cùng bạo pháp tướng chi lực khuấy động thiên hạ, vô tận pháp tắc phong bạo, vỡ nát tất cả. Lại để chúng ta nhìn xem. Tiêu Thiến Thiến thanh âm đột nhiên biến lớn, ngươi coi như thế nào một kiếm chu sát chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là thánh chủ sao? Vâng. Pháp tướng thần thông, diệt thế hàn xương. Pháp tướng thần thông, vạn kiếm huyết sát. Pháp tướng thần thông, tinh hà long quyển. Lập tức, nguyên một đám pháp tướng thần thông đánh ra, những người này không phải ngu xuẩn, đều thấy được Diệp Phàm khủng bố năng lực cận chiến. Cho nên mượn nhờ nói dọa thời gian, liền nhao nhao bắt đầu trong bóng tối kết ấn. Bây giờ vừa ra tay, chính là mạnh nhất thần thông đánh ra. Rầm rầm rầm. Dẫn đầu tới gần Diệp Phàm chính là 5 tên thái sơ thể tu. Diệp Phàm một cái nhảy lấy đà, đơn lui đá bay, lập tức đem 3 tên thể tu đá bay. Đồng thời, một cái nghiêng người tránh thoát ẩn chứa thể tu đại đạo chí lý một quyền. Khuỷu tay kích đánh lui phía bên phải thể tu. Tay trái vỗ xuống, đem bên trái thể tu quyền phong mạnh mẽ nén trở về, tiếp lấy hung hăng đâm vào đối phương lồng ngực. Oeng. Bên trái thể tu rơi xuống đất, Diệp Phàm tùy theo rơi xuống, một cước giẫm ở người này đỉnh đầu, mượn lực xoay tròn rút kiếm. Chương 2603, vô địch, không sợ chương 2603, vô địch, không sợ ta không phải thánh chủ. Diệp Phàm kêu lạnh, trường kiếm xuất vỏ. Một kiếm ra, vạn đạo quy hư. Tất cả pháp tắc trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Hủy tiên diệt địa thần thông, pháp tướng chi lực tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt tan biến. Sau một khắc, vòng tròn kiếm khí nháy mắt chạm phá hư không. Thiên cung vỡ ra cuồn cuộn miệng lớn, chân trụi trong đó thâm nguyên giống như hỗn độn, mà tất cả xuất thủ cường giả nhao nhao đứng im. Sau một khắc, những tu sĩ này pháp tướng trực tiếp bị chém ngang lưng phá thoái. Ngay sau đó, là những tu sĩ này thân thể rơi xuống, không ngừng đập xuống đất. Nguyên một đám cường giả nguyên thần khủng hoảng xuất hiện, nhưng mà rất nhanh, trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra một đạo quỷ dị kiếm khí. Luân hồi chi lực quét sạch, một đám cường giả trong một chớp mắt không cam lòng bật nát, tiến vào luân hồi. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Các cường giả đẫm máu, nhất kiếm chu thiên. Trường kiếm vào vỏ, Diệp Phàm chậm rãi nói, ta so thánh chủ càng mạnh. Thiên tinh môn các cái khác chưa từng tham gia vây công tông môn tu sĩ đều mở to hai mắt, ngu ngơ nhìn xem đây hết thảy. Tiếp theo, chính là một trận khiếp sợ nghĩ mà sợ. Một kiếm này, hơn 30 tên thái sơ cường giả bất lạc, gần 100 tên thánh hồng cường giả bị chạm. Máu tươi rải đầy một chỗ. Thái sơ cường giả chi huyết, mà nếu người bình thường cũng có thể trùng nhập tinh thần, đều tại tu sĩ một ý niệm. Giờ phút này rơi xuống đất, lại đều là phổ thông huyết dịch, đây cũng là vĩnh hằng pháp cảnh bao phủ bí cảnh. Lộc cộc lộc cộc. Không ít tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt chỉ có hoảng sợ cùng kinh hãi. Trên đời này lại có đáng sợ như thế hỗn độn tiên đế? Hắn là ai? Quỷ thánh quốc có loại này cường giả? Không có khả năng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ người người cảm thấy bất an, sợ hãi Diệp Phàm giết người diệt khẩu, dù sao đối phương thế nhưng là giết người của Tiêu gia. Diệp Phàm hiển nhiên không có giết người diệt khẩu dự định, bởi vì quay đầu có phiền phức cũng không phải hắn. Cái gì? Cổ Trường Thanh có phiền phức? Song Hỉ Lâm môn. Đương nhiên, kỳ thật nơi này sự tình truyền đi cũng chỉ là Quỷ Thánh Cốc đứng trước áp lực, đến lúc đó đãng vô dương thân phận sẽ tốt hơn làm việc. Dù sao có một cái Lý Tề Vân tồn tại, lại nhiều một cái cường hành hỗn độn tiên đế, đãng vô dương là không có cách nào trở thành Quỷ Thánh Cốc vật hy sinh. Còn có ai muốn ra tay? Diệp Phàm nhìn xem còn lại tu sĩ, có thể cùng tiến lên. Cái kia, nói, đạo hữu hiểu lầm, chúng ta không oán không kỷ, như thế nào ra tay với ngươi? Có người vội vàng đáp lại. Tu sĩ khác cũng nhao nhao ứng hợp. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, những người này không có ra tay với hắn, cũng không có cùng Cổ Trường Thanh kết thù thế lực, hắn tự nhiên cũng không có làm khó. Lúc này, hắn nhìn về phía sau lưng cổ thụ. Như vậy, ngươi muốn chết như thế nào? Cổ thụ nghe vậy, lúc này giận tím mặt, khủng bố mặt mo trở nên bặm mẻo. Nhân loại, ngươi dám can đảm động thủ với bản tọa? Phương này bí cảnh pháp tắc đều làm việc cho ta. Ngươi nếu thật sự nắm trong tay phương này bí cảnh pháp tắc, chỉ sợ sớm đã đem chúng ta đều biến thành chất dinh dưỡng. Loại này lừa gạt ngớ ngẩn cho xiếc, liền chớ có tại trước mặt bản tọa thi triển. Phía kia màn trời mới là phương thế giới này chân chính pháp tắc bình chứng. Tất nhiên chúng ta đã tiến vào nơi này, ngươi chính là hỏng rồi quy tắc phương nào? Giết ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phàm nắm trường kiếm, hướng về cổ thụ đi đến. Nhân loại, ngươi nhưng lại không đốc. Bất quá, và ngươi còn không năng lực giết ta. Vâng. Cổ thụ đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, vô số cành hóa thành nộ long, hướng về Diệp Phàm điên cuồng đánh tới. Nửa bước thánh chủ có thể nghiền ép tất cả. Kiếm khí nghịch chiến, nộ long vỡ vụn. Từng chuôi trường kiếm hóa thành cầu thang, tầng tầng mà lên, chỉ ngón tay cổ thụ thụ tâm. Diệp Phàm đạp trên trường kiếm cầu thang, chậm rãi đi đến, áo bào trắng theo gió mà động, tóc rối nên phong phi dương. Ngoại giới nộ long ngập trời, lại công không phá được kiếm khí phong bạo. Kèm theo Diệp Phàm từng bước một tới gần, cổ thụ trên mặt dày, tràn đầy kinh khủng. Cho dù ngươi phong bạo tụ tập, ta tự thản nhiên bất động. Giờ phút này Diệp Phàm, tại cổ thụ trong mắt, chính là một loại không thể chống lại cường đại. Mỗi một bước, tựa hồ cũng là một thanh kiếm sắc, đang đến gần nó trái tim. Vì sao? Vì sao một cái hỗn độn tiên đế sẽ mạnh như vậy? Lần này, nửa bước thánh chủ cấp bậc thôn giới thụ đều có cùng tu sĩ khác đồng dạng ý nghĩ. Người đang tìm chết. Tựa hồ gầm thét có thể giảm bớt bản thân hoảng sợ, tất cả cảnh toàn bộ bắt đầu đông đưa. Diệp Phàm tiện tay vung lên, từng đạo kiếm khí đem xuyên lấy tu sĩ nhánh cây toàn bộ chặt đứt. Tiếp theo, đông đảo tuổi trẻ tu sĩ thân thể nhao nhao rơi xuống đất. Các tông tu sĩ vội vàng tiến về tông môn của mình yêu nghiệt chỗ. Đông Hải cùng Quỷ Cơ tự nhiên đem đãng Ngô Dương, Diệp Tiểu Tô chờ Quỷ Thánh Quốc tu sĩ bảo vệ tốt. đầy trời cảnh hóa thành tia chớp, điên cuồng quật Diệp Phàm. Vô tận thôn phệ chi lực hình thành quần quần vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ Diệp Phàm bên người kiếm khí. Nhưng mà cái kia từng đạo rõ ràng đơn giản kiếm khí lại căn bản là không có cách dung chuyển. Một phe là cuồng bạo, diệt thế, một phe là yên tĩnh, trầm ổn. Cuồng bạo càng ngày càng cuồng bạo, mà trầm ổn như cũ. Rốt cục, Diệp Phàm đi tới thụ tâm nơi ở bàn trưởng kiếm xuất vỏ thanh âm giống như tử thần kêu gọi, để cho thôn giới thụ sụp đổ. Không, không có khả năng có mạnh như vậy người. Ngươi là ai? Ngươi là cửu trọng. Không, không, ngươi không phải cửu trọng, ngươi là ngũ hành, âm dương vẫn là thiên địa. Cổ thụ điên cuồng gào thét, sinh mệnh chi lực bắt đầu thiêu đốt, tất cả cảnh toàn bộ sống lại, giả thiên tế nhật, lít nha lít nhít. Nhưng mà vô luận cảnh hóa thành thương long hạng gì của bạo, đều không làm gì được Diệp Phàm. Rất nhanh, trường kiếm nhắm ngay thụ tâm. Ngươi nếu giết ta, cửu trọng tiên cung, đem không ngươi đất dung thân. Ta chi lão tổ, liền tại bên trong. Thôn giới thụ hoàng sợ nói, ta khuyên ngươi. Phúc. Trường kiếm hướng về phía thụ tâm ở tại khu vực đâm vào, sau một khắc, một đạo dài vạn trượng khủng bố kiếm khí phá mở đại thụ thân cây, đâm vào sau lưng vô tận dãy núi. Xin lỗi, ta không nghe khuyên bảo. Diệp Phàm vừa nói, đột nhiên rút ra trường kiếm. Sau một khắc, kiếm khí điên cuồng nổ tung, quần quần cổ thụ ở trong chớp mắt sụp đổ. Vô số cành rơi xuống, như là núi lở. Rầm rầm rầm. Khủng bố vang minh vang vọng đất trời, cuối cùng tại cổ thụ không cam lòng gào thét bên trong trừ khử. Vĩnh hằng pháp cảnh thiên địa uy áp đột nhiên xuất hiện, thủ vệ cổ thụ bị hủy, đưa tới phương thiên địa này quy tắc phản vệ. Tuy nói bởi vì cổ thụ trước phá hư quy tắc, sẽ không trực tiếp đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài, nhưng là tất cả phản vệ tất cả đều nhằm vào chém giết cổ thụ Diệp Phàm. Lôi đình phun trào, thiên địa đánh giết. Thiên cung phía trên, sát cơ ngưng tụ, lôi vân hội tụ. Tất cả tu sĩ tại cổ thiên uy này phía dưới run lẩy bẩy. Vào thời khắc này, một đạo trùng thiên kiếm khí chém ngược mà lên, lập tức phá mở lôi vân. Tiếp theo, thiên uy vỡ vụn, lôi vân tiêu tan, sát cơ tận bại. Quy tắc phản vệ không còn sót lại chút gì. Các cường giả ngẩng đầu, nhưng thấy phía kia thiên địa, lăng không phía trên, một người một kiếm, coi thường trời xanh. Hắn dĩ nhiên chẳng phá quy tắc phản vệ. Đây chính là vĩnh hằng pháp cảnh quy tắc phản vệ a. Chúng tu sĩ trong lòng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Vô địch, không sợ, tuyệt đại vô song. Đây thật là hỗn độn thiên đế sao? Người này, đến tột cùng là ai? Chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ, vạn sự như ý, mọi chuyện hài lòng. Chương 2604, ta mãnh liệt đề nghị trước hết giết cổ thụ lao tổ. Chương 2604, ta mãnh liệt đề nghị trước hết giết cổ thụ lao tổ. Cổ thụ sụp đổ về sau, cổ trường thanh bọn người ở tại khác thời không thân thể liền bắt đầu tán loạn. Tiếp theo, linh hồn bắt đầu trở về. Làm cổ trường thanh sau khi mở mắt ra, liền thấy được ngồi ở một bên tùy ý thưởng thức thụ tâm Diệp Phàm. Mà hắn thân ngoại hóa thân đường ảnh thì bị Hoàng Tuyệt Tâm đám người mang đi. Lắc đầu, nhìn về phía trung quanh thi thể đầy đất cùng phá toái cổ thụ, cổ trường thanh nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, không hổ là ngũ hành chuyển thế a, thật mẹ kiếp mạnh. Này thi thể đầy đất, yếu nhất cũng là thánh hồng. Cơ mờ nở. Diệp Vân Sơ nhìn xem trung quanh thái sơ cường giả, trước tiên hướng về thái sơ cường giả chữ vật giới chỉ chạy gấp tới. Vào thời khắc này, một bóng người hóa thành quang ảnh từ phía sau hắn xông ra. Diệp Vân Sơ xoay người, nhìn về phía đạo quang ảnh kia. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, cái kia tuấn giật khuôn mặt, giống như dưới trời chiều chạy hào đại ca. Huyết sát xông phá chân trời, đây là huyết đột, cũng là tốc độ. Diệp Vân Sơ biểu lộ cảm xúc, động tình nói, xuất sinh, cho lão tử chữa chút. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, hơn 100 chiếc nhẫn chữa vật bị đạo quang ảnh kia thu sạch bắt đầu. Ngươi mẹ nó là người. Ngươi nhặt đồ vật dùng huyết đột. Diệp Vân Sơ chửi ầm lên. Cổ trường thanh giờ phút này đã rơi vào cổ thụ quần quần thân thể phía trước, ôm ấp cổ thụ một cái nhân cây, hướng âm dương đỉnh bên trong nhét. Béo bảo tại một bên khác ôm, nhìn như phi thường dùng sức, kỳ thực hoàn toàn nắm sấp ở trên nhánh cây chờ lấy nằm ngửa. Âm dương đỉnh bên trong, lực lượng kinh khủng hóa thành thôn vệ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn vệ cổ thụ. Ngươi này nói chuyện gì? Ta huyết nhiều dùng huyết độn thế nào? Ta nhặt không phải chữa vật giới chỉ, là lớn tự nhiên ban tạo. Cổ trường thanh ly trực khí chẳng nói. Diệp Vân Sơ khinh bỉ nhìn xem cổ trường thanh, ta không cùng nghèo bất luận cao thấp. Bảnh, không cho phép ngươi như vậy cùng ngươi tỷ phu nói chuyện. Diệp tiểu tô không nhanh nói. Hì hì. Cổ trường thanh cười hắc hắc. Sau một khắc Diệp Phàm một trường hung hăng đem cổ trường thanh đập vào trên mặt đất. Tiểu tử thúi, ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Diệp Phàm gầm thét. Một canh giờ về sau, quần quần cổ thụ toàn bộ hóa thành tinh thuần âm dương bản nguyên khí. Nghèo ha ha cổ trường thanh lập tức trở nên giàu có vô cùng. Về phần hắn nhặt được những cái kia chữ vật giới chỉ, có một ít bảo vật tương đối thích hợp Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô, hắn đều lấy ra giao cho hai người. Còn lại, hắn phân phối theo nhu cầu sau toàn bộ chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí. Dù sao hắn phục chế Diêm Quỷ Hồn nhưng ngưng tụ nội thế giới cửu lũ giới còn kém rộng lượng tài nguyên. Hiện tại hắn là một phân tiền tách ra thành hai phần tiền tiêu. Bởi vì Diệp Tiểu Tô nhiều phiên giữ gìn, cổ trường thanh vui vẻ được ba trận đánh. Diệp Vân Sơ ra sức khích bác ly gián về sau, vui vẻ được thứ tư trận đánh. Cổ trường thanh biết rõ Diệp Tiểu Tô là yêu hắn, nguyên lai đây chính là tình yêu cảm thụ. Đau, cũng sinh khí lấy. Bất quá nửa bước thánh chủ cấp bậc thôn giới thụ cung cấp âm dương bản nguyên khí rất nhanh tách ra tình yêu cảm thụ. Cổ trường thanh sơ bộ tính toán một chút, cổ thụ cung cấp âm dương bản nguyên khí có thể so với hai vạn cái cực phẩm hỗn độn thần linh mạch cung cấp lượng. Giới sao khoa trương. Đương nhiên, dù sao thần linh mạch chuyển hóa suất 5 thành, đan dược chuyển hóa suất 3 thành, thánh linh quả chuyển hóa suất 1 thành. Nay cổ thụ thân cảnh chuyển hóa suất 10 thành. Bởi vậy có thể thấy được, nửa bước thánh chủ cấp bậc cổ thụ thân thể, chẳng có gì ghê gớm. Hoàn toàn là bởi vì béo bảo ăn không được tiền hoa hồng, giấu không gạo. nếu không béo bảo lần này như thế nào từ đầu tới đuôi bảy nát nằm ở trên nhánh cây, dùng bản thân béo lùn chắc địch thân thể cho Cổ Trường Thanh mang đến một điểm liên lụy, một điểm béo hải nhi trọng lượng. Đây là hắn quật cường cùng phản kháng. Đi theo Diệp Phàm đi vào Cửu Trọng Thiên Cung. Trên đường đi, Diệp Vân Sơ nhưng lại đem tình huống bên ngoài hỏi toàn bộ. Cương điệu hỏi thăm Diệp Phàm vạn đạo nguyên thể vì sao không tư cách tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Đồng thời dùng sức quá độ giễu cợt cha mình vạn đạo nguyên thể có hoa không quả, vui vẻ được một trận đánh cho tên người. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh sáng suốt lựa chọn ý miệng. Hắn tuyệt đối không phải sợ đánh, hắn đơn thuần là sợ Diệp thúc tay đánh đau, hiếu kính người đều là thiện lương như vậy. Dù sao mỗi một lần yêu bàn tay đều sẽ hắn huyết nhục rèn luyện một lần, thân thể mạnh lên, nhưng là cũng đau kêu cha gọi mẹ. Bất quá tại Diệp Phàm nói đến cổ thụ tại Cửu Trọng trong Thiên Cung còn có lao tổ thời điểm, Cổ Trường Thanh hai mắt nhịn không được phát sáng. Như vậy đi thôi, sau một hồi, Diệp Phàm nhìn về phía Cổ Trường Thanh, "Trường Thanh, ngươi tại vạn tộc thịnh hội phía trên thu hoạch được hồng mông cổ bia tín vật, nhưng có phản ứng?" Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nắm chặt trong tay điên cuồng chấn động tín vật, không có phản ứng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, "Không nên a?" Nghĩ một lát, Diệp Phàm dò hỏi, "Trường Thanh, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống phải làm gì?" Cổ Trường Thanh cưỡng ép suy tư một phen về sau, nghiêm túc nói, "Lúc này trọng yếu nhất vẫn là vấn đề an toàn. Ta cảm thấy vì chúng ta an toàn, Diệp thúc ngươi nên mang theo chúng ta đi chạm cái kia cổ thụ lão tổ. Cái kia cổ thụ nếu là dám xuất hiện, ta tự sẽ chém nó, nhưng là không cần thiết đem tâm tư đặt ở trên người nó." Diệp Phàm lắc đầu, lúc này trọng yếu nhất vẫn là hồng mông cổ địa. Vừa nói, Diệp Phàm trong đôi mắt thần văn lấp lóe, dừng lại một lát sau, hắn tìm đúng phương hướng tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, "Trường Thanh, hiện tại tín vật nhưng có chấn động." Cổ Trường Thanh cảm thụ được sắp rời khỏi tay tín vật, hai tay của hắn nuốt ở quỷ bảo bên trong. "Không có, căn bản không có. Không có khả năng a, chẳng lẽ ta cảm giác sai lầm? Thiên cơ mệnh đồng cho ra nhắc nhở sẽ không ra sai mới đúng." Diệp Phàm có chút hoài nghi nhân sinh nói, "Thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong tiên cơ mệnh đồng, có thể phỏng đoán các hung họa phúc, thôi diễn tương lai. Mặc dù đối với Hồng Mông chi chủ vô dụng, nhưng là Diệp Phàm là trực tiếp phỏng đoán phương thiên địa này tương lai. Hồng Mông cổ địa xuất hiện cùng biến mất, sẽ dẫn đến một phương thiên địa khí vận có cực lớn biến hóa. Diệp Phàm căn cứ từ mình thôi diễn tương lai, có thể khóa chặt Hồng Mông cổ địa đại khái vị trí. Tiếp đó, chúng ta nên đi đâu?" Diệp Phàm biết rõ Cổ Trường Thanh giác quan thứ 6 cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, thử nghiệm dò hỏi. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, "Ta cảm thấy chúng ta an toàn trọng yếu nhất, ta mãnh liệt yêu cầu hiện tại liền đi làm thịt thôn giới thụ lão tổ." "Việc này không nổi." Diệp Phàm lắc đầu, lần nữa đo lường tính toán một phen về sau, tiếp tục mang theo mọi người hướng về đi về phía trước đi. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn phía xa chân trời, cái kia quần quần thiên cung cùng trong thiên cung, chí cao vô thượng hồng mông đạo vận. "Trường Thanh, tín vật nhưng có chấn động." Cổ Trường Thanh tay điên cuồng đong đưa, trên người nổi gân xanh, khủng bố hấp lực để cho hắn không cách nào khống chế giơ tay lên. Trong tay tín vật rời đi quỷ bảo che lấp về sau, tại trong mắt mọi người phát ra tia sáng chói mắt, đồng thời điên cuồng lay động. Cổ Trường Thanh toàn lực áp chế tín vật, đầu đầy mồ hôi nói, "Không, không phản ứng, hoàn toàn không có phản ứng. Ta mãnh liệt đề nghị đi trước giết cổ thụ lão tổ." "Vành!" Diệp Phàm một cước đá vào Cổ Trường Thanh trên mông, Cổ Trường Thanh lúc này không bị khống chế bay lên, hướng về nơi xa thiên cung phi tốc bay đi. An toàn đệ nhất, trước hết giết cổ thụ a Diệp thúc, ta không đi, ta không đi thiên cung." Cổ Trường Thanh trên không trung phát ra không cam lòng lại kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng chui vào cổ điện, biến mất không còn tăm tích. Chương 2605, cái gọi là Hồng Mông cổ bia. Chương 2605, cái gọi là Hồng Mông cổ bia. Một đám tu sĩ nhịn không được im lặng nhìn xem biến mất Cổ Trường Thanh. Diệp Phàm càng là giận không chỗ phát tiết, hắn vừa mới dĩ nhiên vì con hàng này hoài nghi mình thiên cơ mệnh đồng. Thực sự là xui như chó. Đợi Cổ Trường Thanh sau khi biến mất, Diệp Phàm nhìn về phía những người khác, "Ta hồi mang các ngươi đi tìm thích hợp nhất các ngươi cơ duyên." Rất nhanh, một đám tu sĩ liền theo Diệp Phàm rời đi. Cửu Trọng Tiên Cung kéo dài vô tận, Cổ Trường Thanh bị đá nhập nơi đây về sau, liền bị nơi đây hấp lực hút vào trong đó. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh đang tại chẳng có mục tiêu đi dạo, thỉnh thoảng gõ gõ đập đập. Sau 3 canh giờ, Cổ Trường Thanh hoài nghi nhân sinh chán trường tựa ở một gốc hoàn toàn do Hồng Mông thạch tạo nên trên trụ đá. Đào bất động, căn bản đào bất động. Nhiều như vậy Hồng Mông thạch a. Hắn dĩ nhiên cùng nhiều như vậy Hồng Mông thạch bỏ lỡ cơ hội. Loại đau này, đau thấu tim gan. Cuối cùng, tại tham lam nước miếng chảy khô về sau, Cổ Trường Thanh cẩn thận mỗi bước đi rời đi phương tiên địa này. Dưới một cái khu vực, Cổ Trường Thanh càng thêm hưng phấn. Hồng Mông đạo tức, tất cả đều là Hồng Mông đạo tức. Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy ánh sáng. Hồng Mông đạo tức là vật gì? Chỉ có Hồng Mông cổ bia tài năng diễn hóa nghịch thiên kỳ vật. Nếu là có thể bị Hồng Mông đạo tức quán thể, tu vi vài phút tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới không thành vấn đề. Hơn nữa, dựa vào Hồng Mông đạo tức tăng cao tu vi vững chắc vô cùng, hoàn toàn không cần tại ý cảnh giới bất ổn tình huống. Đáng tiếc, vật này không thể mang đi ra ngoài, cũng không thể phục chế. Cổ Trường Thanh trong lòng thở dài, tiếp lấy đi vào Hồng Mông đạo tức bên trong. Sau một khắc, toàn thân lỗ chân lông mở ra, hắn lập tức đi vào đốn ngộ bên trong. Hồng Mông đạo tức bao khỏa khu vực bên ngoài, một đạo cổ điện bia đá đứng vững. Mà ở bia cổ phía dưới, một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Bia cổ phía trên đạo văn cùng nàng này hoàn toàn giao hòa, như là một thể. Ở trung quanh nàng, không ngừng có Hồng Mông đạo tức hướng về phía trước khu vực tràn vào. Hồng Mông đạo tức ngăn cách Cổ Trường Thanh đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Hiểu nàng này lại có thể thấy rõ ràng Cổ Trường Thanh tất cả. Nàng chậm rãi đứng người lên, tới gần đốn ngộ Cổ Trường Thanh. Vô cùng động lòng người trên gương mặt, lộ ra một tia ôn nhu và cương triều. Nàng vươn tay chậm rãi vuốt ve Cổ Trường Thanh gương mặt. "Cổ đại ca, ngươi hậu nhân cùng dung mạo ngươi thật giống đâu. Nữ tử ôn nhu nói, Cựu Trọng Tiền Bối nói hắn có được ngươi và Nhân Nhiên tỷ tỷ thuần chính nhất huyết mạch. Ta tại thời gian dài hành lang bên trong tu hành mấy chục và năm, lại ở chỗ này chờ trăm năm, rốt cục đợi đến hắn. Vừa nói, nàng xem hướng Cổ Trường Thanh ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, ngươi biết không, Diệp đại ca đã giúp ngươi báo thù. Hạo Nhiên Trường Khí môn đã bị hắn diệt. Những cái kia ác nhân đã có ác báo. Ngươi và Nhân Nhiên tỷ tỷ có thể nhắm mắt. Đã từng ta, nhắc gan, nhu nhược. Hiện tại, ta cũng có sứ mệnh, Cổ đại ca, ta sứ mệnh có thể khó lường đâu. Ta tại thời gian dài hành lang tu hành mấy chục và năm, lúc này đã là trống không bia cổ khí linh rồi. Hôm nay, ta cũng nên hoàn thành ta sứ mệnh. Vừa nói, nữ tử chậm rãi hướng đi sau lưng bia cổ. Nàng chậm rãi vươn tay, đặt tại bia cổ phía trên. Sau một khắc, dao động tiên địa lực lượng kinh khủng xông phá vân tiêu. Thiên khung vỡ vụn, hình thành quần quần vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy xoay tròn, nảy sinh lóa mắt của sáng, từ thiên khung rơi xuống, xông vào bia cổ phía trên. Ngay sau đó, ở nàng này trước mặt, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang môn mở ra, Hạ Vân Hy chậm rãi từ quang môn bên trong đi ra. Nữ tử nhìn xem Hạ Vân Hy, chậm rãi gật đầu. Luôn luôn mắt cao hơn đầu Hạ Vân Hy đồng dạng nhẹ gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bị Hồng Mông đạo tức phong bế tất cả cảm giác Cổ Trường Thanh. Lâm Na, quyết định tốt sao? Hồng Mông cổ bia phía trên, tất cả thái cổ thánh kinh gánh chịu, đều phải phù hợp thiên đạo trật tự, đại đạo chí lý. Nhưng là tôn này Hồng Mông cổ bia là không có truyền thừa bia cổ. Vì truyền thừa chí cao thần thông cho hắn, Hồng Mông cổ bia nhất định sẽ phá toái. Mà ngươi xem như Hồng Mông cổ bia khí linh, cũng sẽ như vậy vẫn lạc. Hạ Vân Hy nói khẽ, việc này có thể từ ta một người hoàn thành. Cựu Trọng Tiền Bối đem nên nói cho ta biết đều đã nói cho ta biết. Ngươi nếu như cũng đã quyết định vì hắn phái đạo, ngươi liền tuyệt không thể chết ở chỗ này. Lâm Na lắc đầu, thời gian dài hành lang mở ra, hao phí bao nhiêu tài nguyên. Ta nếu là lúc này hối hận, chẳng phải là để cho Cựu Trọng Tiền Bối mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Hy Tiền Bối, ngươi có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Ta không thể vì Cổ đại ca làm cái gì, bây giờ lại có thể vì hắn hậu nhân hy sinh. Ta không hối hận. Cổ Hạo Nhiên có ngươi, là hắn may mắn. Ta sao? Lâm Na tựa hồ lâm vào đã từng hồi ức, nửa ngày, lộ ra một tia tự dễ ước. Ta không xứng với Cổ đại ca. Ta nhu nhược sợ chết, đã từng vì mạng sống, cam nguyện trần như nậu. Cùng Khuynh Nhan so, ta tính cái gì? Khuynh Nhan yêu Diệp Phàm, tùy thời có thể vì Diệp Phàm mà chết. Ta yêu Cổ Hạo Nhiên, lại vì sống sót dày xéo bản thân. Lâm Na cười khổ, Cổ đại ca năm đó biết mình khó thoát một kiếp, vì bảo hộ chúng ta, thản nhiên chịu chết. Nhưng ta, lại, cái gì cũng làm không. Vừa nói, Lâm Na nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bây giờ, có thể vì hắn duy nhất tồn tại hậu thế huyết mạch làm chút sự tình, ta rất vinh hạnh. Hạ Vân Hy lặng lặng nhìn xem Lâm Na, nửa ngày, nói khẽ, tạ ơn. Ừ, bắt đầu đi. Điểm ấy Hồng Mông đạo tức, khốn không được hắn bao lâu. Lâm Na gật đầu, rất nhanh, nàng lấy ra một cái lạc ấn. Lạc ấn vỡ vụn, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Chính là Cựu Trọng Pháp Thân. Gặp qua Cựu Trọng Tiền Bối. Lâm Na chắc tay. Hạ Vân Hy nhìn xem Cựu Trọng cổ thánh, tiếp lấy cúi đầu nói, sư, sư phụ. Cựu Trọng hướng về phía Lâm Na gật đầu cười, tiếp lấy ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Vân Hy. Trong mắt có vẻ cương triều, cũng có được một tia đau lòng cùng một tia không muốn. Vân Hy, chí cao thần thông không cách nào truyền thụ. Dùng Hồng Mông cổ bia chuyển di chí cao thần thông, sẽ để cho ngươi vĩnh viễn mất đi loại năng lực này. Hơn nữa, chí cao thần thông phản vệ, sẽ để cho ngươi bao giờ cũng đau đến không muốn sống, mãi cho đến chết. Cửu Trọng nói khẽ, hạo kiếp còn chưa tới, chúng ta còn có thời gian tìm kiếm ghi lại sinh mệnh đại thần thông Hồng Mông cổ bia. Có thể tìm tới sao? Hạ Vân Hy hỏi thăm. Tất cả đều có khả năng. Cửu Trọng muốn nói có thể tìm được, lại cuối cùng không đành lòng lừa gạt Hạ Vân Hy. Sư phụ, đó là Hồng Mông cổ bia. Ngươi tại phương thế giới này tìm vô tận tuyết nguyệt, cũng mới tìm được một cái như vậy không có truyền thừa bia cổ. Hạo kiếp còn bao lâu? Muốn tìm được ghi lại sinh mệnh đại thần thông bia cổ, căn bản không có khả năng. Sư phụ, ngươi không cần lừa mình dối người. Hạ Vân Hy lắc đầu nói, không có sinh mệnh đại thần thông, hắn cũng có thể dùng bản thân phương thức chứng đạo. Có thể không chứng được đạo, hắn sẽ chết. Hạ Vân Hy có chút kích động nói, hắn không thể chết. Ta tuyệt sẽ không để hắn chết. Sáng thế con đường, khó khăn bực nào. Muốn sao luyện hóa bát phương vũ trụ, muốn sao dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Còn có con đường thứ ba, con đường thứ tư sao? Ai cũng không biết. Nhưng bây giờ, Âu Dương Kaka rất có thể đi ra con đường thứ ba. Hắn nội thế giới có thể trở thành một phương vũ trụ, chân chính vũ trụ. Có thể không có sinh mệnh trí cao thần thông sáng thế, hắn nội thế giới liền không khả năng hoàn thành diễn hóa. Từ biết do hắn có con đường thứ ba thời điểm, ta liền đã tại trở lấy cái ngày này. Sư phụ, liền xem như mệnh ta linh hồn, ta tất cả, ta đều nguyện ý cho Âm Dương Kaka. Huống chi là sinh mệnh đại thần thông đâu. Chương 2606, phá toái kiếp trước và kiếp này. Chương 2606, phá toái kiếp trước và kiếp này. Đứa nhỏ đốc, ngươi trong mắt ta, cùng Mộng Ly mở dạng, cũng là nữ nhi của ta. Nhưng vì cái gì đều bị Âm Dương cái tiểu tử thúi kia câu hồn đâu. Cựu Trọng đau lòng sờ lên Hạ Vân Hy gương mặt. Sư phụ, ta ơn ngươi không để ý thân phận ta, toàn tâm toàn ý đợi ta. Hạ Vân Hy nói khẽ, thật xin lỗi, ta một mực nhường ngươi thất vọng. Ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng, ngươi một mực là ta kiêu ngạo. Ta biết ngươi sẽ đi con đường này, đồng dạng, vô luận ta lại thế nào không muốn, ta vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi đi con đường này. Ta không xứng làm một cái sư phụ, cũng không xứng làm một người cha. Ngươi và Mộc Ly đều là đại cục mà hy sinh, mà ta lại là một tay thúc đẩy đây hết thảy kẻ cầm đầu. Cựu Trọng lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia vẻ thống khổ. sư phụ, ngươi trên vai khiêng toàn bộ hỗn độn đại thế giới quá nặng đi, ngươi cũng quá mệt mỏi. Hạ Vân Hy lắc đầu, sư phụ, lần này chuyển thừa, ta mong đợi thật lâu, thật lâu. Nói đến đây, Hạ Vân Hy mặt cười có chút mất tự nhiên hồng nhuận phất phớt. Sinh mệnh đại thần thông truyền thừa, dùng sinh ra sinh mệnh phương thức phù hợp nhất. Huống hồ, ngươi cả đời này đều là hắn nóng ruột nóng gan, là hắn thiếu ngươi. Cửu Trọng gật đầu, đi thôi hài tử. Ừ. Hạ Vân Hy vui vẻ nói, tiếp lấy giống như nhìn một cái chân bảo một dạng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đúng rồi sư phụ, chuyện này không muốn cho hắn biết. Vì sao? Hắn không thích ta. Ta hy vọng hắn không thích ta. Ai? Chỉ hy vọng ngươi chúc phúc mãi mãi cũng sẽ không phát động. Hy vọng đi. Hạ Vân Hy gật đầu. Cửu Trọng không có ở nhiều lời, chỉ là thở dài một hơi về sau, hóa thành điểm sáng dung nhập bia cổ bên trong. Sau một khắc, Lâm Na cảm nhận được cường đại lực lượng chèo chống, cố lực lượng này đủ để cho nàng kiên trì đến thần thông truyền thừa kết thúc. Hạ Vân Hy hướng đi Cổ Trường Thanh. Lâm Na là chậm rãi nhắm mắt, ngồi xếp bằng lơ lửng tại bia cổ trước đó. Rất nhanh, Hạ Vân Hy đi tới Cổ Trường Thanh phía trước, trung quanh hồng mông đạo tức bắt đầu giao hòa, hình thành một nguồn năng lượng chi kén, đem ngoại giới tất cả mọi thứ ngăn cách. Không bao lâu, năng lượng chi kén bên trong, hai đạo thân thể bắt đầu chiến miên. Cổ Trường Thanh đốn ngộ sau liền lâm vào một cảnh. Không chỉ có như thế, hắn hai đạo phân hồn cũng bị cưỡng ép kéo vào một cảnh, cùng chủ hồn dung hợp. Đây đối với Cổ Trường Thanh mà nói, là từ chưa xuất hiện qua tình huống. Bất quá hắn có thể cảm giác hồng mông đạo tức đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn cảnh giới đang tại phi tốc tăng lên. Nếu là ở địa phương khác, cho dù không cần trận này cơ duyên, hắn cũng phải đột phá một cảnh. Nhưng là ở cái này bên trong, hắn cũng không có như này. Bởi vì hắn biết rõ, hắn lại tới đây cũng là Cửu Trọng an bài, Cửu Trọng không có khả năng hại hắn. Hơn nữa, hồng mông cổ địa tình huống hắn cũng hiểu rõ một chút. Loại này kém cỏi nhất cũng là thái cổ thánh kinh truyền thừa đỉnh cấp chí bảo, cần linh hồn hoàn chỉnh mới có thể thu được truyền thừa, ngược lại cũng không kỳ lạ. Trong một cảnh, có một đầu thần hà nghịch chuyển thiên cung, vờn quanh vô tận tinh vũ. Thiên cung phía trên, tinh vận trải rộng, có thủy thú bay vút lên, có trăm phượng đua tiếng. Nhìn một cái, thiên vô tận đầu, mà không toàn cảnh, chứng kiến hết thảy, chư tiên hình chiếu. Cuồn cuộn, hùng vĩ, lại phảng phất tận chứa vô tận đại đạo. Một tòa nhà gỗ không đúng lúc xuất hiện ở thần hà trung tâm, một thanh âm tại Cổ Trường Thanh sâu trong linh hồn kêu gọi. Cái kia thanh âm, ôn nhu, cực nóng, phảng phất như đem hắn xem như chí bảo, muốn để cho hắn thân cận. Cổ Trường Thanh bay vào trong nhà gỗ, một cái cổ điện ghế mây, một chén trà mới. Ngồi ở ghế mây phía trên, liền có thể mỗi ngày biến hóa, cũng có thể gặp đại đạo vô thường. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian như mộng. Cổ Trường Thanh không biết ở chỗ này ngồi bao lâu. Nhìn khắp mây cuốn mây bay, cũng nhìn khắp trừ thiên thịnh suy. Tử vong cùng trọng sinh, sinh mệnh chi thủy đến sinh mệnh kết thúc, mà sinh mệnh kết thúc, lại là tân sinh bắt đầu. Vòng đi vòng lại, vui vẻ phồn vinh. Một tia minh ngộ tràn vào trong lòng. Sinh mệnh chân lý, tại hắn đạo tâm bên trong này mầm mọc dễ. Cổ Trường Thanh bắt đầu cảm ngộ sinh mệnh đại đạo áo nghĩa. Một năm, 10 năm, lại hoặc là trăm năm. Thời gian trôi qua, tựa hồ mất đi giá trị. Sinh mệnh đại đạo cảm ngộ lại càng ngày càng viên mãn. Nhưng mà chậm rãi, Cổ Trường Thanh cảm thấy không đúng. Chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng đã cảm ngộ đến sinh mệnh chân lý, lại luôn cảm thấy thiếu mất cái gì. Thật giống như một lớp giấy, luôn luôn đâm không phá. Cổ Trường Thanh bắt đầu cảm thấy có chút phiền muộn, này là lần đầu tiên hắn cảm thấy bình cảnh tồn tại. Nhưng vào lúc này, thần hà phía trên, một tên thần nữ đi ra. Nàng mỹ mạo khuynh thành, nàng tuyệt đại vô song. Thần hà diệu, hữu thiên bộ dạng phục tùng, thần nữ mỹ, thương sinh cúi đầu. Đại đạo vì mũ phượng, tinh hà tác ra áo, chư thiên túng phong hoa ngàn vạn, không địch lại khanh cười một tiếng khuynh thành. Nàng không giống Diệp Tiểu Tô như vậy đẹp kinh tâm động phách, cũng không giống Ngọc Ly như vậy cao quý không thể ngưỡng mộ. Nàng liên phảng phất như quân tâm người, từ trong tranh đi tới, loạn thế gian phong hoa, tình kiếp trước và kiếp này. Cổ Trường Thanh giống như nhìn rõ ràng nàng dung nhan, giống như nhận biết nàng. Nhưng mà ký ức tựa hồ có chút mơ hồ, sâu trong linh hồn, lại không cách nào khống chế xuất hiện yêu đến trong xương cốt đau lòng. Vì sao, như vậy quen thuộc? Vì sao, như vậy thống khổ? Vì sao, muốn cùng nàng giắt tay, đạp biến chư thiên? Cảm giác này, là một đời chi tiết sao? Ai một đời chi tiết? Tại sao? Cổ Trường Thanh có chút hoảng hốt, hắn tất cả tình cảm đều đến từ ở nội tâm. Nhưng lúc này đây, hắn tình cảm hoàn toàn đến từ linh hồn. Hạ Vân Hy nhìn xem Cổ Trường Thanh trong mắt tình cảm, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. "Ngươi yêu ta, đúng không, Âm Dương ca ca?" "Âm Dương ca ca, chính là chuyển sinh nghìn đời bản thế, ngươi đều sẽ không xóa đi ta là cấn." Hạ Vân Hy nhẹ giọng nỉ non, rơi xuống từ trên không, tiếp lấy nào vào Cổ Trường Thanh trong lòng ngực. Cổ Trường Thanh trong linh hồn tình cảm đã triệt để tràn đầy hắn tất cả lý trí. Hắn yêu nữ nhân này, yêu đến trong linh hồn, yêu đến tận xương thủy, yêu đến một đời tiếp nối bên trong. Hắn không muốn quản loại tình cảm này là từ nơi nào mà đến, bởi vì Hồng Mông chi chủ, vô luận kiếp trước và kiếp này, đều là chính hắn. Tu sĩ khác sẽ bởi vì luân hồi bị đại đạo của rửa, trở thành một tấm giấy trắng, nhưng là hắn sẽ không. Nếu là một đời tiếc nuối, vậy liền ở nơi này trong một cảnh, đem phần này tiếc nuối triệt để bù đắp a. Mềm mại vào lòng, môi son hơi mở, một tiếng phu quân yêu ta, dĩ nhiên thắng lại nhân gian vô số. Cổ Trường Thanh đem Hạ Vân Hy hung hăng ôm vào trong ngực, tiếp lấy tham lam đòi hỏi. Mỗi một phần, mỗi một tấc, hắn đều chân ái vô cùng, sâu trong linh hồn tiếc nuối phảng phất tại chậm rãi mất đi. Quần áo rơi xuống, sinh mệnh đại đạo chân lý tại hoàn mỹ vô khuyết trên thân thể mềm mại này vừa đi, lúc này lấy thương sinh làm trọng, cả đời này lại lấy nhân tính làm cờ. Long thương phá hoa tâm, máu tươi chảy ra, vỡ vụn lại là kiếp trước và kiếp này. Cổ Trường Thanh đã buông xuống sinh mệnh đại đạo chấp nhất, thỏa thích có được Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy ôm thật chặt ở Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt là tan không ra yêu thương cùng thỏa mãn. Truyền thừa sinh mệnh đại thần thông, kế tiếp lại là để cho nàng linh hồn sụp đổ thống khổ. Có thể chỉ ít giờ khắc này, Cổ Trường Thanh thuộc về nàng, không, không phải giờ khắc này, lui về phía sau mấy chục năm, Cổ Trường Thanh đều thuộc về nàng. Người nên lòng tham, bởi vì nàng âm dương ca ca lòng tham, cho nên ở trong mắt Hạ Vân Hy, đây chính là tốt nhất phẩm đức. Nàng cố chấp, bệnh trạng, vô tình lãnh gốc, nhưng lại chưa bao giờ phụ lòng bản thân yêu. Chương 2607, Chí Cao Đại Thần Thông Sáng Thế. Chương 2607, Chí Cao Đại Thần Thông Sáng Thế. Mỗi ngày, Cổ Trường Thanh đều sẽ ngồi ở trên ghế mây, nhìn xem đầy trời đại đạo diễn hóa. Mỗi ngày, hắn cũng sẽ ở Hạ Vân Hy trong ôn nhu luân hãm, mà ở niềm vui tràn trề giao hòa về sau, hắn lại một lần nữa cảm ngộ sinh mệnh đại đạo, liền sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Những cái kia bình cảnh bắt đầu biến mất. Lần này, thời gian phảng phất có cụ thể định tính, không còn là không cách nào nắm lấy trôi qua. Lần này, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Hắn biết rõ thời gian tại ngày qua, Hạ Vân Hy giống như vui vẻ tinh linh, mỗi thời mỗi khắc đều dùng vui vẻ cảm nhiễm Cổ Trường Thanh. Hoặc là yên lặng làm bạn, hoặc là kích tình đáp lại, hoặc là nghịch ngợm trêu chọc. Lộng lẫy tinh hà, tại dạng này thời gian bên trong, càng thêm lộng lẫy. Đợi Cổ Trường Thanh đối với sinh mạng đại đạo lý giải đạt tới nhất định cấp độ về sau, lại một lần nữa cùng Hạ Vân Hy triền miên đồng thời, chí cao vô thượng đạo âm bắt đầu ở hắn trong linh hồn tiếng vọng. Đồng thời, Cổ Trường Thanh phát hiện kèm theo hắn đòi hỏi càng nhiều, Hạ Vân Hy thân thể càng ngày càng kém. Sâu trong linh hồn thống khổ, để cho Cổ Trường Thanh không kiềm chế được nỗi lòng, hắn bắt đầu chống lại cùng Hạ Vân Hy triền miên. Sau khi hắn cùng với Hạ Vân Hy tiếp cận đợi, chí cao thần thông đạo âm liền sẽ khống chế hắn cùng với Hạ Vân Hy tiếp cận. Mà vô luận Cổ Trường Thanh làm sao chống lại, đều sẽ bị Hạ Vân Hy chủ động bổ nhào. Đây là giả, đây chỉ là sinh mệnh đại thần thông tại truyền thừa. Cổ Trường Thanh không ngừng khuyên bảo bản thân, thế nhưng là cho tới nay, tự xưng là thanh tỉnh hắn, vẫn như cũ không cách nào lý trí tiếp nhận những truyền thừa khác. Hạ Vân Hy cảm nhận được Cổ Trường Thanh chống lại, nàng biết rõ đây cũng là Cổ Trường Thanh đối với nàng yêu. Nàng cỡ nào nghĩ đây hết thảy có thể dừng lại đến vĩnh viễn, nhưng là, nàng đã chiếm dụng Cổ Trường Thanh hơn 30 năm. Nàng rất muốn tiếp tục lòng tham xuống dưới, nhưng không được không ngăn chặn lại cái này vô cùng cao thượng phẩm đức. Ngươi sẽ biến mất đúng không? Cổ Trường Thanh muốn cưỡng ép duy trì thanh tỉnh, thế nhưng là hắn làm không được, bởi vì này một giấc mộng đều không phải là hắn khống chế. Ta nếu biến mất, ngươi sẽ thống khổ sao? Ta đau đến không muốn sống. Đồ ngốc, ta chỉ là hư giả, nhưng là ta sẽ một mực thủ hộ ngươi. Hạ Vân Hy nói khẽ. Hạo Kiếp phía trên, Âm Dương ca ca ngươi phải cố gắng lên a, ngươi nhất định có thể kháng trụ Hạo Kiếp, nhất định có thể thủ hộ phương tiên địa này. Vì Âm Dương ca ca đại nghiệp, ta có thể chịu đựng bất luận cái gì đau khổ, cho dù mỗi một ngày đều đau đến không muốn sống, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Ngươi là Âm Dương cổ thánh nha, cho nên ta có thể ủng hộ ngươi, ta có thể. Vân Hy có thể. Vân Hy không sợ đau. Vừa nói, Hạ Vân Hy khẽ mắt nước mắt chậm rãi trượt xuống, thế nhưng là, ta rất nhớ bồi tiếp ngươi, rất muốn một mực bồi tiếp ngươi. Vừa nói, Hạ Vân Hy ngăn chặn Cổ Trường Thanh môi đỏ. Một lần cuối cùng triền miên, Cổ Trường Thanh tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực. Đang điên cuồng đòi hỏi bên trong, Hạ Vân Hy đem sinh mệnh chí cao thần thông sáng thế triệt để chuyển cho Cổ Trường Thanh. Tiếp theo, mộng cảnh phá toái, Cổ Trường Thanh lâm vào ngủ say, một phương này ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cổ Trường Thanh trong thức hải, Béo Bảo đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, đem Cổ Trường Thanh phần này ký ức triệt để phong ấn. "Tiểu Béo Bảo, cảm ơn ngươi." Hạ Vân Hy đã mặc xong quần áo, đem nhiễm đỏ máu tươi thần khăn thu hồi, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh ôm vào trong ngực. 30 năm qua, trong mộng cảnh phát sinh tất cả, đối với nàng mà nói chính là hiện thực. Chỉ ít mỗi một lần đòi hỏi, đều là đang trong hiện thực phát sinh. Béo Bảo bay ra, nhìn xem Hạ Vân Hy nói, "Tiếp trước lao ra hỏa này trong kế hoạch không có ngươi. Hắn trốn các ngươi một đời, các ngươi cần gì nhất định phải chạm phải phần này nhân quả đâu? Hắn vì bảo hộ các ngươi, mỗi ngày đều ở kiềm chế tình cảm mình. Các ngươi ngược lại tốt, nguyên một đám lên trên nào. Ngụy Y Y Linh là như thế này, ngươi cũng là dạng này. Ta so Ngụy Y Y Linh có thể lợi hại hơn nhiều, ta đã có được Âm Dương ca ca. Nàng còn ở Mạc Tương trong thân thể chờ cơ hội a." Ha ha ha. Hạ Vân Hy đắc ý nói, "Nếu ta đoán không sai, nàng nên dự định hóa đạo trở thành Tần Tiếu Nguyệt một hồn a. Về sau đem chính mình bản thể luyện chế thành khối lỗi, cho Âm Dương ca ca hộ đạo. Không thôi Cổ Tuyệt Tình đi vòng thánh pháp sát thực cường hành. Lấy khôi lỗi hộ đạo, lấy linh hồn song tu, liền có thể tự chủ đem Âm Dương ca ca trong huyết mạch hủy diệt ý chí phản vệ toàn bộ chuyển rời đến bản thân bản thể khôi lỗi bên trong. Đã như thế, liền có thể tránh cho Âm Dương ca ca tại đọa lạc huyết ngục sau bị hủy diệt ý chí triệt để chiếm cứ." Nhìn tới sư phụ rất sớm trước đó liền đã nói cho nàng Âm Dương ca ca kế hoạch. Nếu không, nàng như thế nào như thế kiên quyết tu hành Tuyệt Tình đạo thể? Béo Bảo trầm mặc, tiếp lấy thở dài một hơi nói, "Đây hết thảy cũng là cựu trọng tự tiện làm chủ, đây không phải Cổ tiểu tử ở kiếp trước kế hoạch. Không trách sư phụ. Sư phụ đã giấu giếm rất nhiều năm, chỉ là ta cùng Ngụy Y Y linh thực lực càng ngày càng mạnh. Cùng ta cha, Hạo Thiên chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, hắn không thể không báo cho chúng ta biết những cái này." Hạo Vân Hy lắc đầu. "Vậy trước kia ngươi còn dự định giết Cổ tiểu tử? Không giết hắn, như thế nào để cho hắn hận ta? Không hận ta, ta chết thời điểm hắn hẳn là sao đau lòng? Hắn ở kiếp trước không phải cũng là đối với ta như vậy sao? Ta không quản sư phụ những cái kia để cho Âm Dương ca ca triệt để tuyệt vọng kế hoạch. Âm Dương ca ca có thể vì những nữ nhân khác vẫn lạc thương tâm gần chết, nhưng là ta tuyệt không nên để cho hắn vì ta thương tâm gần chết. Nhưng là ta hôm nay phong tồn ký ức một khi bị hắn biết được, hắn đồng dạng sẽ bởi vì ngươi chết, đau đến không muốn sống. Tiểu béo bảo, chỉ cần ngươi không chết, trí nhớ này liền vĩnh viễn sẽ không bị hắn biết được.
Yên nào,
ngươi cái này tham sống sợ chết béo hải nhi, là tuyệt không có khả năng có vấn đề. Lại nói, Âm Dương ca ca tình nguyện bản thân chết, cũng không khả năng nhường ngươi xảy ra vấn đề.
Chớ sợ chớ sợ.
Hạ Vân Hi cười hì hì nói, ta cũng muốn cùng Âm Dương ca ca có tốt đẹp hồi ức, hì hì.
Béo bảo nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nói đến cùng, cổ tiểu tử thế nhưng là ta chủ nhân. Ta sao có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ gạt ta chủ nhân đâu? Cái kia bản bảo là người như thế nào?
A, 3000 miếng thánh đế đạo quả.
Hạ Vân Hi đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Béo bảo.
Béo bảo lúc này vui vẻ ra mặt, chủ nhân cái gì cũng là dùng để bán.
Tiểu ma nữ ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không, ta nhất định đem ngươi phần này ký ức bảo tồn hảo hảo.
Béo Hải Nhi, nơi này có 1000 miếng, là ta cho Âm Dương ca ca, ngươi không thể độc chiếm.
Cái kia nhất định phải không thể.
Béo bảo làm cam đoan nói.
Hạ Vân Hi còn muốn lên tiếng, đột ngột mặt cười vô cùng nhợt nhạt, khóe miệng bắt đầu chảy máu, trên người mỗi một tấc da thịt đều tựa như đang vỡ vụn đồng dạng.
Chí cao đại thần thông phản vệ bắt đầu xuất hiện.
Hạ Vân Hi cố nén thống khổ, không muốn nhìn cổ trưởng thành một chút sau hướng đi bịa cổ chỗ.
Lâm Na chậm rãi mở mắt ra, nàng thân thể giờ phút này đã tan rã vô cùng, tùy thời liền sẽ theo gió mà đi.
Bia cổ phía trên, cuối cùng một đạo chí cao thần thông thần văn tràn vào cổ trưởng thanh thể nội.
Lâm Na thân thể bắt đầu tán đi.
Vân Hi tiền bối, ta muốn đi tìm cổ đại ca.
Lâm Na nói khẽ, tiếp xuống hạo kiếp, ta liền không đúng bảo.
Cổ Hạo Nhiên ở phía dưới chờ ngươi, ngươi không có phụ lòng hắn.
Hạo Vân Hi nói khẽ.
Vậy, là ta chỗ nguyện.
Mượn ngươi chúc lành.
Không hẹn ngày gặp lại.
Lâm Na mang theo vẻ mong đợi nói.
Linh hồn chậm rãi tiêu tan, Lâm Na trong mắt phảng phất là cổ Hạo Nhiên đang tại trên hoàng tuyển lộ đối với nàng đưa tay phải ra.
Phảng phất tại cười nói, Lâm Na, đã lâu không gặp.
Hạo Nhiên.
Lâm Na nỉ non, đã lâu không gặp.
Chương 2608, ta quên cái gì?
Chương 2608, ta quên cái gì?
Ngộng cảnh phá toái, cổ trường thanh có chút mê mang mở mắt ra.
Hắn giống như ngủ thật lâu.
Trong óc, liên quan tới sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa một mạch tràn vào trong thức hải của hắn.
Cổ trường thanh cảm giác mình bị mất cực kỳ đồ trọng yếu, nhưng mà căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền bị những cái này áo nghĩa hoàn toàn lấp đầy đầu óc.
Đây là chí cao đại thần thông sáng thế,
thiên mệnh, ta chính là thiên mệnh, ngủ một giấc liền trực tiếp đến áo nghĩa truyền thừa.
Đây là ta có thể có lãnh ngộ.
Béo A Bảo, nói chuyện, ai nói ta là suối quẻ thể?
Nói chuyện, đến.
Cổ trường thanh điên cuồng hấp thu chí cao thần thông áo nghĩa, đồng thời tại luống cuống tay chân bên trong cho đi ngủ Béo Bảo hai bàn tay đem hắn thức tỉnh.
Dù sao loại này trang bức cơ hội quá hiếm thấy,
từ tu hành đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có thoải mái như vậy thu hoạch được truyền thừa.
Bất quá giấc ngủ này là thật lâu.
Hơn nữa, hắn loáng thoáng cảm giác mình giống như ăn một miếng cực độ mỹ vị điểm tâm, tư vị kia khắc vào linh hồn.
Nhưng là, chính là cái gì đều nghĩ không ra.
Cổ trường thanh không kịp nghĩ nhiều, áo nghĩa đang ở trước mắt, có thể ở Béo Bảo trước mặt trang cái bức đã là hắn cực hạn.
Rất nhanh, cổ trường thanh lợi dụng cực hạn tiếp nhận trạng thái điên cuồng hấp thụ áo nghĩa.
Một năm sau, Hồng Nông cổ bịa pha toái.
Cổ trường thanh đã thu được tất cả sinh mệnh trí cao thần thông áo nghĩa.
Hắn, triệt để nắm giữ này thần thông.
Mà ở tiếp nhận truyền thừa đồng thời, trong óc hắn nhiều hơn một bộ phận tin tức.
Là một cái gọi Lâm Na tu sĩ tin tức.
Hắn lao tổ cổ Hạo Nhiên sư muội, vì để cho hắn được truyền thừa, cam nguyện hóa thành Hồng Mông cổ bịa khí linh, chờ lấy hắn đến.
Trừ cái đó ra, cũng không cái khác.
Trong mơ hồ, phản phất có một thanh âm ở đây lẩm bẩm, "Lâm Na đạo hữu, ngươi không nên bị lãng quên."
Câu nói này thanh âm rất êm hai đến cổ trưởng thanh linh hồn đều vì đó run rẩy, chỉ bất quá, làm sao có điểm giống là Hạo Vân Hi thanh âm.
Chết để ngưng tụ thần thông đồng thời, trong óc hắn ký ức phong ấn cũng mượn nhờ rộng lượng trí cao thần thông áo nghĩa có thể hoàn toàn ẩn tàng.
Cổ trưởng thanh khẽ hô một hơi, lông mày lại nhịn không được nhíu lại.
Ngủ một giấc có thể có được trí cao thần thông truyền thừa, ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì?
Béo Bảo xuất hiện, đã khôi phục không tim không phổi bộ dáng.
Cổ trường thanh nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ cổ khoái, theo đạo lý mà nói, ta nắm giữ trí cao thần thông, ta nên mừng rỡ như điên.
Nhưng là, vừa nói, cổ trường thanh chỉ tim mình, không biết vì sao, ta chỗ này đau cực kỳ, khó mà hô hấp đau.
Thật giống như ta quên rồi đặc biệt chuyện quan trọng, đặc biệt trọng yếu người.
Chẳng lẽ ta ngủ một giấc ngủ mất trí nhớ?
Ta suy nghĩ ta quên ai?
Tiếu Nguyệt, Mộc Ly, Thanh Lan, Tiểu Tô, Thanh Linh, Lam Diệp, Hồng Nguyệt, Tiêu.
Cổ trường thanh nói xong vừa nói, nhịn không được nói, nữ nhân ta thật nhiều.
Béo Bảo, ngươi xem ta sâu không?
Không nhìn, ta đối với con run dị ứng.
Nói chuyện cẩn thận ngươi một cái đứa mau.
Cổ trường thanh chửi mẹ, tiếp lấy vừa nghi ngờ nói, bất quá thật mẹ nó kỳ quái.
Ta lần này vì sao khổ sở như vậy?
Không đúng, ta mẹ nó dĩ nhiên muốn khóc.
Này truyền thừa có phải hay không có vấn đề?
Béo Bảo, ta ngủ bao lâu?
Ta cảm giác ta làm một cái rất dài mộng, nhưng là, ta đã quên hết mộng bên trong có cái gì.
Ngươi ngủ hơn 30 năm, ngươi cứ nói đi.
Đừng nói làm một giấc mộng, 30 năm, ngươi có thể làm một vạn giấc mộng.
Béo Bảo khinh bị nói, ta liền chưa thấy qua ngươi có thể ngủ như vậy.
Dựa vào, liên quan ta cái rắm.
Cổ trường thanh nhịn không được nói, ta lại không chuyển thừa qua Hồng Mông cổ địa, ta làm sao biết thứ này chuyển thừa sẽ đi ngủ.
Còn cưỡng ép để cho ta tam hồn quý nhất.
Hai ta cố thân ngoại hóa thân một ngủ là ngủ hơn 30 năm.
Diệp Hư thì cũng thôi đi, dù sao tại không gian loạn lưu bên trong.
Đường ảnh liền nguy hiểm, ta cái kia hai cái kiếm nô đối với ta một mực lòng mang ý đồ xấu.
Béo Bảo, ngươi cũng biết, ta không háo nữ sắc, ta một cái nam nhân, bên ngoài là muốn bảo vệ mình. Béo Bảo khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi biết ngươi này 30 năm số lần có bao nhiêu tập nhập sao? Mặc dù bản bảo bảo bị Hạ Vân Hy dùng trận pháp ngăn cách cảm giác, nhưng là ngươi trong linh hồn vui vẻ nhau nhau ta cả ngày cả đêm ngủ không yên. Trong lòng một trận phỉ báng về sau, Béo Bảo nhịn không được nói, ngươi có được không nữ sắc bản bảo bảo không biết, nhưng là bản bảo bảo là thật vô tư. Vừa nói, Béo Bảo một trận tìm tòi sau lấy ra một cái cắn một cái thánh đế đạo quả. Cố đạo quả, đỉnh cấp thánh đạo quả, có thể làm cho ngươi nắm vững cao cấp thần thông vững chắc hơn. 3 vạn năm mới nở hoa, 10 vạn năm một kết quả, trải qua 9 vạn lượt thiên kiếp, tài năng thành quả. Chỉ đối với thái cổ thánh kinh cấp bậc trở lên thần thông, công pháp hữu dụng. Ngươi lần này có thể thu hoạch được truyền thừa, toàn bộ nhờ Lâm Na cưỡng ép lưu lại Hồng Mông cổ địa ở chỗ này, cho nên được trí cao áo nghĩa rất dễ dàng phản vệ. Đạo quả này có thể để ngươi triệt để nắm vững trí cao áo nghĩa. Béo Bảo thịt đau vô cùng nói, ngươi ngủ 30 năm, bản bảo bảo cựu tử nhất sinh mới đến một cái thánh đế đạo quả. Ăn một miếng về sau, quả thực là nhịn được ham muốn ăn uống. Nấc, Béo Bảo, ngươi vừa mới ở hơi là nghiêm túc sao? Vì nhịn xuống không ăn này miếng thánh đế đạo quả, bản bảo bảo chỉ có thể cùng ăn cái khác hàng tồn, cho nên mới ăn quá no. Cổ tiểu tử, bản bảo bảo lần này thật sự là hy sinh nhiều lắm. Vừa nói, Béo Bảo đem cắn một cái thánh đế đạo quả nhét vào Cổ Trường Thanh trong tay, trong mắt nhỏ là tràn đầy không muốn cùng kiên quyết. Rất có một bộ tráng sĩ vừa đi không trở lại oanh liệt. Cầm đi đi. Béo Bảo kiên định nói, ta không khóc, chỉ là báo cắt híp mắt. Vừa nói, Béo Bảo khóc lấy ra một cái hoàn hảo thánh đế đạo quả cắn một cái. Cổ Trường Thanh cái hốt tràn đầy hắc tuyến nhìn xem con hàng này. Cứ việc con hàng này phát hiện cầm nhầm quả sau giấu rất nhanh. Thu hồi quả, Cổ Trường Thanh nhưng lại không có yêu cầu cái khác đạo quả. Cổ Trường Thanh kỳ thật rất sớm liền phát hiện, Âu Dương Định phục chế cần thiết tài nguyên, kỳ thật vẫn luôn là Béo Bảo đúng nhịp cống. Làm Cổ Trường Thanh giàu có thời điểm, Béo Bảo liền sẽ đem một ít mới chiếm được bảo vật phục chế đại giới điều lớn hơn một chút. Tốt trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dù sao mới bảo vật Cổ Trường Thanh không phục chế qua, cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu tài nguyên. Mà một khi Cổ Trường Thanh nghèo khó hoặc là nhu cầu cấp bách một ít bảo vật thời điểm, Béo Bảo sẽ tự điền vào chỗ trống, dễ giải quyết Cổ Trường Thanh cần cấp. Mặt khác, Béo Bảo ăn tài nguyên càng nhiều, Âm Dương Định phục chế ngưỡng càng cao, càng khó phát động. Nếu không Cổ Trường Thanh những năm này điền quần phục chế phía dưới, một cái tàn phá Âm Dương Định, vì sao đến hắn nhanh thánh cảnh thời điểm mới đến ngưỡng? Đương nhiên, đối với Béo Bảo, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ sẽ khách khí với Béo Bảo. Cái này quả cao đẳng vô cùng, nghĩ đến Béo Bảo có thể có được vật này, cũng là muôn vàn khó khăn. Cho dù phương này tiên cung có tài nguyên vô số, bậc này nghịch thiên đạo quả, có thể có tháng 1 năm 10 mai cũng không tệ rồi. Béo Bảo được 10 mai, phân hắn một cái ăn một miếng đạo quả, vẫn rất có lương tâm. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng đối với Béo Bảo càng là một trận cảm kích. Giờ phút này Béo Bảo có chút tiểu xoắn xuýt. Béo Bảo chỉ là có một chút điểm ham, cũng không phải là phát rồ. Hạ Vân Hy cho hắn 3000 miếng đạo quả, hắn làm sao có thể làm quá phận. Hắn hiện tại đặc biệt xoắn xuýt. Lấy Cổ Trường Thanh trước mắt nắm vững thần thông trình độ, cái viên kia đạo quả hắn Béo Bảo nên ăn 2 cái. Huyết, thua thiệt. Chương 2609, vô hạn sáng tạo, vô hạn sinh mệnh. Chương 2609, vô hạn sáng tạo, vô hạn sinh mệnh. Cố đạo quả quả thật không tệ, Cổ Trường Thanh phục chế một phần dành trước về sau, trực tiếp đem Béo Bảo cho đạo quả nuốt vào. Rất nhanh, hắn đối với sinh mạng áo nghĩa lý giải càng thêm hiểu sâu. Chí cao thần thông, phóng nhãn toàn bộ bát phương vũ trụ, hiện nay biết rõ chỉ có 6 loại. Phân biệt là không gian chí cao thần thông chỉ xích thiên ngai, thời gian chí cao thần thông thời gian nghịch chuyển, hủy diệt chí cao thần thông đại phá diệt, sinh mệnh chí cao thần thông sáng thế, luân hồi chí cao thần thông vô tận hoàn tuyển, cùng vận mệnh chí cao thần thông chúa tể chi lực. Bất luận một loại nào chí cao thần thông, năng lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Cổ Trường Thanh chỉ biết là Diệp Phàm nắm giữ đại phá diệt, mà Diệp Phàm giúp hắn ngưng luyện Long Phục Thương về sau, tại Long Phục Thương bên trong chỉ đánh vào một điểm đại phá diệt thần văn. Hắn Long Phục Thương liền tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, cơ hồ không nhìn đẳng cấp áp chế phá phòng chi lực. Mà lúc này nắm giữ sinh mệnh chí cao thần thông, hắn tài năng thật sự hiểu loại này chí cao thần thông có bao nhiêu đáng sợ. Chữa trị tất cả, sáng tạo tất cả. Lấy thần thông chi lực, tạm thời ngưng tụ một gốc hoàn toàn bản sinh mệnh thụ, sinh mệnh khí tức bao phủ chỗ, bất luận cái gì thương thế đều có thể lập tức khôi phục. Sinh mệnh thụ quang trạch bao phủ chi địa, tất cả cùng sinh mệnh đối lập pháp tắc tất cả đều bị áp chế. Như quỷ đạo pháp tắc, hiến tế pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tử vong pháp tắc trở. Đây là thứ nhất. Thứ hai, sáng tạo tất cả. Phối hợp vô cực huyễn diệt ngũ trọng đồng vạn tướng chi lực, đủ để lăng không tạo nên thế giới, phục chế một phương thiên địa. Đơn giản mà nói, Diệp Phàm tại Cổ Trường Thanh trước mặt ra một kiếm. Cổ Trường Thanh lần sau lúc đối địch có thể đem Diệp Phàm cùng một kiếm này sáng tạo ra, để cho địch nhân trực diện Diệp Phàm một kiếm. Vô hạn sáng tạo, vô hạn sinh mệnh, này chính là chí cao thần thông, sáng thế. Đương nhiên, sáng thế thần thông có được vô hạn khả năng, trên thực tế, bất luận một loại nào chí cao thần thông đều có vô hạn khả năng. Đại phá diệt, không có gì không phá, không nói không thúc, hủy diệt tất cả. Vô tận hoàn tuyển, từ trong luân hồi bắn ra cường giả thời thượng cổ, có thể hám thiên đổi mà, càn khôn lưu chuyển, nhân hoàng hiện thế, tứ thánh tể tụ, không phải làm động. Chúa tể chi lực, luân xuất phát thủy, thiên đạo duy ngã, ta nói vĩnh dạng, thế giới không ánh sáng. Thời gian lịch chuyển thời không, lịch chuyển tương lai, tất cả chuyện phát sinh cũng có thể làm lại lần nữa. Chỉ xích thiên ngay, vạn giới thời không, mặc ta chạy như bay, giới vực tồn vong, một ý niệm. Nhưng mà lục đại chí cao thần thông không có hạn mức cao nhất, tu sĩ có hạn mức cao nhất. Cổ Trường Thanh thương thiên đế tu vi, có lẽ có thể sáng tạo Diệp Phàm một kiếm phía dưới, bản thân khả năng cũng sẽ phản phệ mà chết. Hồng Mông đạo pháp, chí cao thần thông, vô luận mạnh cỡ nào, cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực mình. Sinh mệnh trí cao thần thông cường đại nhất không phải những cái này, mà là đối với cổ trưởng thanh nội thế giới cải biến. Hắn phát hiện dùng trí cao thần thông thần văn kéo dài không ngừng ôn dưỡng nội thế giới lời nói, nội thế giới sinh mệnh chi giới đang lấy tốc độ kinh khủng phi tốc hoàn thiện. Hơn nữa, hắn nội thế giới vậy mà bắt đầu bản thân thai nghén sinh mệnh. Đây là tại bất kỳ một cái nào tu sĩ nội thế giới bên trong đều là không thể nào xuất hiện. Tu sĩ khác cũng là từ ngoại giới bắt lấy sinh linh để vào nội thế giới bên trong phồn diễn sinh sống. Hoặc là một chút cường giả đỉnh cấp vẫn lạc về sau, nội thế giới chưa từng phá toái, dung nhập thiên địa sau bị thiên đạo dung hợp trở thành vô chủ thế giới, mới có thể có sinh mệnh xuất hiện. Đây cũng là tu sĩ nội thế giới cùng ngoại giới thế giới căn bản khác nhau, bản nguyên sinh mệnh sinh ra. Cổ Trường Thanh kích động trong lòng vô cùng, bản nguyên sinh mệnh xuất hiện liền kèm theo bản nguyên chi lực, khí vận chi lực chờ từng cái xuất hiện, mà những lực lượng này cũng sẽ ảnh hưởng Cổ Trường Thanh, để cho Cổ Trường Thanh càng thêm cường đại. Mặt khác, một cái hoàn chỉnh thế giới nhất định phải có được tất cả pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh, tử vong, luân hồi chờ pháp tắc bình thường đều sẽ theo nội thế giới phát triển mà tự hành xuất hiện. Tu sĩ không cần nhất định nắm vững những cái này pháp tắc, nhưng là tín ngưỡng pháp tắc, nhân quả pháp tắc chờ pháp tắc cũng rất khó thu hoạch được. Làm bản nguyên sinh mệnh lúc xuất hiện, những cái này pháp tắc đem không phải là vấn đề. Nhất là tín ngưỡng pháp tắc sẽ tăng lên trên diện rộng nội thế giới cường độ, để cho nội thế giới có được chính mình khí vận, cuối cùng biến thành cùng ngoại giới thế giới không khác nhau chút nào thế giới. Thậm chí là vũ trụ. Vũ trụ sinh ra chính là cái kia cao nhất pháp tắc, sáng thế. Sinh mệnh trí cao thần thông tên cũng gọi là sáng thế, chẳng lẽ cái này thần thông dĩ nhiên là một đầu sáng thế con đường. Cổ Trường Thanh nhịn xuống kích động trong lòng, âm thầm nỉ non. Trong lòng phiền muộn đều tản đi không ít. Mà những năm này hấp thu hồng mông đạo tức, Cổ Trường Thanh tu vi cũng thành công đột phá thần tiên đế. Bây giờ đã là ngũ tinh thần tiên đế. Nay vẫn là bởi vì này hơn 30 năm hắn một mực tại lĩnh hội sinh mệnh trí cao thần thông. Nếu không, toàn lực dưới tu hành, hắn cảm giác mình có thể mượn những cái kia hồng mông đạo tức trực tiếp đột phá nguyên tiên đế chi cảnh. Phân hồn tiến vào thân ngoại hóa thân, Cổ Trường Thanh rất nhanh đồng bộ tu vi. Lúc này bản thể, thân ngoại hóa thân đều không có ở đây mình tự chiếu trong theo dõi, cho nên tu vi đồng bộ không ảnh hưởng toàn cục. Củng cố tu vi về sau, Cổ Trường Thanh hướng đi phá toái Hồng Mông cổ địa, hướng về phía Hồng Mông cổ địa trọng trọng nhất bái. Đa tạ tiền bối tương trợ, ta tài năng nhanh như vậy nắm bước trí cao thần thông. Cổ Trường Thanh cảm kích nói. Bia cổ phía trên đạo văn tại Cổ Trường Thanh nói ra câu nói này về sau, chậm rãi mất đi quang trạch, phản phất đã bỏ lại cuối cùng lo lắng. Rất nhanh, Hồng Mông cổ địa vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành hư vô. Một cái ngọc bội chậm rãi rơi xuống, ngọc bội phía trên, một cái cổ chữ rất là sáng tỏ, tựa hồ bị người hàng năm ma sát. Cổ Trường Thanh nắm chặt ngọc bội. Chỉ là một cái tiên vật, đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói không có chút giá trị, thế nhưng là, nó lại bị chủ nhân của mình xem như chân bảo, chân quý vô tận tuế nguyệt. Thế gian chúng sinh luôn luôn tới lui vội vàng, nhìn như bận rộn không chịu nổi. Kỳ thực, không biết bao nhiêu người, một mực tại chỗ đảo quanh, cố gắng cả đời, chạy không thoát chấp niệm lồng giam. Cổ Trường Thanh nuốt ven ngọc bội, trong lòng một trận khó chịu, cuối cùng khẽ thở dài một cái, Lâm tổ mẫu, đi tốt. Ngọc bội hóa thành tro tàn, theo gió mà đi. Có lẽ một tiếng tổ mẫu, đối với Lâm Na mà nói, mọi thứ đều giá trị. Cổ Trường Thanh tâm trống rỗng tự nhiên, có lẽ là bởi vì Lâm Na, lại có lẽ nơi đó chân không một hồi. Hắn trầm mặc sau một hồi nói, béo bảo, ta ngủ say những năm này, có người hay không tới qua? Người? Ai? Thì như? Hạo Vân Hy. Người điên rồi đi. Cái kia ma nữ nếu tới, ngươi còn có thể sống. Béo bảo liền nói ngay. Cũng là, nàng không có giết ta cũng không tệ rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Chính là cảm giác trong thoáng chốc giống như nghe được nàng thanh âm. Cho nên, Hồng Mông cổ bia truyền thừa đều là dạng này sao? Chính là đốn ngộ, sau đó hôn mê, sau đó ngủ mấy thập niên, sau đó truyền thừa liền tốt bộ dạng này. Dĩ nhiên không phải. Người chi như vậy là bởi vì Lâm Na trở thành bia cổ khí linh, nàng dùng loại phương thức này đến nhường người tốt hơn thu hoạch được truyền thừa. Chính thường cổ bia truyền thừa cũng là muốn cảm nộ cái ngàn năm và năm. Béo Bảo trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Vừa nói, Béo Bảo còn thêm một câu, cổ tiểu tử, ngươi đến cùng thế nào? Không biết cũng cảm giác có cái gì cực kỳ đồ trọng yếu bị ta quên đi, cũng có thể là ngủ quá lâu, ngủ mơ hồ. Được, chớ loạn tưởng, ngươi lần này truyền thừa dù sao không phải là bình thường truyền thừa, cho nên có chút gì chứng là bình thường. Sinh mệnh áo nghĩa, có thể là ở trong mộng cảnh đã trải qua ngàn vạn hồng trần. Chỉ là cái này chút cuối cùng đều biến thành áo nghĩa, cho nên ngươi sẽ có loại cảm giác này. Thật, ngươi tại nghi vấn bản bảo. Ngươi kê tiểu ngươi nói đều đúng. Bản bảo nãng chết ngươi. Chương 2610, nhập mộng truyền thừa chương 2610, nhập mộng truyền thừa tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, tu hành một lần, trăm năm thời gian thoáng qua tức thì. Cổ Trường Thanh không nghĩ tới bản thân lần này dĩ nhiên dùng hơn 30 năm. Tại trong thần điện đi dạo vài vòng về sau, phát hiện mình không có cách nào đem trong thần điện hồng mông thạch đào xuống, Cổ Trường Thanh cuối cùng không cam lòng rời đi. Liên lạc Diệp Phàm cũng không hồi phục, hiển nhiên Diệp Phàm trước mắt khu vực khả năng tương đối đặc thù. Cổ Trường Thanh nghĩ, quyết định đi tìm âm dương kính mảnh vỡ cùng âm dương hoa. Một cái có thể tiếp tục giảm xuống phục chế ngưỡng, một cái liên quan đến bên cạnh hắn rất nhiều mỹ tiểu nương chỉ có thể xem không thể ăn. Âm dương hợp tiêu tiền tức, Cổ Trường Thanh trước mắt căn bản không có, chỉ có thể bằng vật khí. Bất quá âm dương đỉnh mảnh vỡ, Béo Bảo có thể cảm giác. Lúc này, Cổ Trường Thanh chọn tốt phương vị sau trực tiếp chạy tới. Cứu ra đường ảnh sau không bao lâu, đường ảnh liền choáng, Mạc Tử, Hoàng Tuyệt Tâm đám người trực tiếp liền hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải đường ảnh trên người sinh mệnh ba động không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ đều tưởng rằng đường ảnh đã xảy ra chuyện. Những năm này, Hoàng Tuyệt tâm ý đồ cảm giác Đường Ảnh linh hồn ba động, bất quá rất nhanh bọn họ liền xác định, Đường Ảnh trong linh hồn có một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này là Đường Ảnh bản thân kích phát. Bởi vì Thẩm Đoạn Vân cùng Tử Phượng sự tình, Cổ Trường Thanh tại sau khi tỉnh lại liền làm chiêu này chuẩn bị. Dù sao nếu là lại gặp trục xuất chi địa cơ duyên, nhất định phải tam hồn hợp nhất mới có thể thu được phần kia cơ duyên. Hắn cũng không thể vì để tránh cho Đường Ảnh thân phận bại lộ mà từ bỏ cơ duyên a. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa đến tác dụng. Tử Phượng tại Đường Ảnh hôn mê thời điểm liền chủ động đem Đường Ảnh cong lên người. Lúc ấy Tử Phượng liền muốn thôi động phong ấn phụ lục, bất quá tại phát hiện Cổ Trường Thanh đã làm chuẩn bị về sau, từ bỏ quyết định này. Hoàng Tuyệt Tâm đám người chỉ có thể mang theo Tử Phượng bọn người ở tại Cửu Trọng Thiên cung tìm cơ duyên tu hành, thuận tiện chờ đợi Đường Ảnh thức tỉnh. Nhưng là Đường Ảnh, một mực ngủ hơn 30 năm. Hoàng Tuyệt Tâm cảm thấy có chút im lặng, đây là Thái Thượng Tiên Cung, đây là cơ duyên chi địa. Ngươi đổi chỗ đi ngủ đâu? Mà để cho Hoàng Tuyệt Tâm đám người càng bó tay rồi vẫn là Đường Ảnh ngủ tu vi liên tiếp đột phá, trực tiếp bước vào Ngũ Tinh Thần Thiên Đế. Là bọn họ điên vẫn là cái thế giới này điên? Chẳng lẽ bọn họ thánh tử khi tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung sau liền thu được bọn họ không biết cơ duyên? Đương nhiên, còn có một loại khả năng, bọn họ thánh tử là thân ngoại hóa thân, vẫn có thể tùy thời đồng bộ tu vi thân ngoại hóa thân. Đầu tiên, bài trừ đằng sau khả năng. Vì sao? Thánh tử là thân ngoại hóa thân, là ở vũ nhục bọn họ trật tự chi giới vô địch thánh chủ sao? Một cái thân ngoại hóa thân có thể man tiên quá hải trở thành trật tự chi giới thánh tử. Thứ nhì, có thể đồng bộ tu vi thân ngoại hóa thân trước mắt ngoại giới biết rõ chỉ có đạo sinh song tử cùng nhất khí hóa tam thanh. Đạo sinh song tử trình độ chân quý có thể so với trí cao thần thông, nhưng là đã có thác ấn phiên bản truyền lưu thế gian. Hán nguyên nhân chính là đây là không thể tu hành thân ngoại hóa thân chi pháp, cái thế giới này cổ thần đã diệt tuyệt, cổ thần chi vương càng là không cần nghĩ. Nhất khí hóa tam thanh chỉ có cựu trọng lại tu luyện, ngoại giới tu sĩ căn bản cũng là chỉ nghe hắn ngửi, chưa từng thấy cơ thể. Đem so sánh với cái này không có khả năng, như vậy thứ một cái khả năng đạt đến 9/9. Đường Ảnh chậm rãi mở mắt ra, hắn giờ phút này chính tựa ở một phương thần thụ phía trên. Phía trước cách đó không xa là một chỗ thần khí lượn lờ thánh tùy ao. Thẩm Bản Vân, Tử Phượng chờ một đám tu sĩ đang tại trong đó nhắm mắt tu hành. Mà bên cạnh hắn, Hoàng Tuyệt Tâm ngồi an tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa thiên cung. Rất nhanh, Hoàng Tuyệt Tâm liền phát hiện Đường Ảnh tỉnh, lúc này chắp tay, "Thánh tử, ngươi đã tỉnh." "Ừ." Đường Ảnh bình tĩnh gật đầu, Hoàng Tuyệt Tâm cũng không hỏi thăm Đường Ảnh chuyện gì xảy ra. Một cái hợp cách thuộc hạ, đầu tiên phải hiểu chính là không nên hỏi không cần hỏi. "Ta ngủ bao lâu?" Đường Ảnh biết mà còn hỏi. Hắn tất nhiên đang ngủ say, liền không khả năng biết rõ thời gian cụ thể. Nếu là hắn biết rõ, chính là nói cho Hoàng Tuyệt Tâm hắn là thân ngoại hóa thân. Hoàng Tuyệt Tâm không có chút nào ngoài ý muốn, hồi đáp, 34 năm 5 tháng lẻ 6 thiên. Không nghĩ tới một lần truyền thừa, liền hao phí lâu như thế thời gian. Đường Ảnh cảm khái nói. Bên này giao lưu rất nhanh đưa tới Mạc Tử đám người chú ý rất nhanh, trật tự chi giới cường giả nhau nhau bay tới. Không thể không nói, trật tự chi giới phối trí vẫn là quá mạnh. Tổng cộng liền 6 người. Hai cái Hỗn Độn Thiên Đế, Hoàng Tuyệt Tâm cùng Vương Trường Sinh. Một cái Thái Sơ cường giả Lữ Lâm. Còn có một cái Thần Thiên Đế Mạc Tử. Còn lại hai người chính là Cổ Trường Thanh cùng Thẩm Bản Vân. Tử Phượng không thuộc về trật tự chi giới tu sĩ. Nhìn như cường giả không có tiêu ra nhiều, nhưng là đừng quên tiêu ra lần này tới tu sĩ số lượng so trật tự chi giới nhiều hơn. Mà trật tự chi giới cường giả cơ bản đều có thể đè ép cùng giai đánh, 1-2, 1-3 rất bình thường. Thiên đạo pháp tắc chính là như bức như vậy. Này hơn 30 năm đến, những người này hiển nhiên cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Mặc Tử lúc này đã đột phá Nguyên Tiên Đế chi cảnh, trở thành nhất tinh Nguyên Tiên Đế. Thẩm Bản Vân cùng Tử Phượng cũng đều có đột phá, Thẩm Bản Vân lúc này đã là Ngũ Tinh Sơ Thiên Đế. Tử Phượng thì là nhất tinh thương thiên đế. Đường Ảnh đại khái hỏi thăm một phen, biết được trước mắt thánh tủy trong đàm lại có thời gian phát tắc. Những người này ở đây thánh tủy trong đàm đã tu hành hơn 300 năm. Mười so một thời gian khoảng cách, tính là rất không tệ. Hơn nữa, thánh tủy đàm phụ trợ tu hành năng lực cực mạnh. Đường Ảnh hướng đi từ thánh tủy đàm biến thành thánh tủy ao, phát hiện trong đó năng lượng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Không có phục chế tất yếu. Thánh tử nếu là không thức tỉnh, chúng ta qua vài ngày cũng phải rời đi nơi này đi tìm cơ duyên mới. Mạc Tử nói ra, nhìn về phía Đường Ảnh ánh mắt lộ ra cổ quái. Muốn hỏi thăm rồi lại nhịn được nghi ngờ trong lòng. Tử Phượng thấy thế, lúc này cung kính nói, "Chủ nhân, ngươi lần này được cơ duyên chẳng lẽ là nhập ngộng truyền thừa? Tại ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc truyền thừa trong điện tịch từng có phương diện này ghi chép. Cương giả đỉnh cấp có thể làm đến thần không biết quỷ không hay nhập ngộng truyền thừa." Lời này vừa nói ra, Hoàng Tuyệt Tâm đám người nhao nhao nhìn về phía Đường Ảnh. Chỉ có Thẩm Đoạn Vân có chút ngượng bức, chẳng lẽ không phải cổ đại ca đem phân hồn thu hồi bản thể sao? Ta một mực đều nghĩ sai. Dĩ nhiên là nhập ngộng truyền thừa, thật là lợi hại, ta nghe đều không nghe qua đâu. Lúc này Thẩm Đoạn Vân nhìn về phía Đường Ảnh ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Tử Phượng đã sớm tại Hoàng Tuyệt Tâm đám người biểu lộ bản thân trở thành Đường Ảnh kiếm nô thân phận. Thẩm Đoạn Vân nhưng lại không có, đây cũng là tránh cho Hoàng Tuyệt Tâm đám người đối với Đường Ảnh thân phận sinh ra hoài nghi, cũng làm cho bọn họ tín nhiệm hơn Tử Phượng. Dù sao Bách Linh Thần Phượng nhất tộc nhận chủ loại sự tình này cũng không phải là hiếm lạ. Thẩm Đoạn Vân đương nhiên chưa từng nghe qua nhập mộng truyền thừa, bởi vì đây là Tử Phượng nhận biên. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc dù sao cũng là thái cổ tộc một trong, lấy nàng thiếu tộc trưởng thân phận nói bừa một cái không đồ vật, vẫn đủ quyền uy. Đương nhiên, thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Lại mộng pháp tác đạt tới trình độ nhất định, làm đến nhập mộng truyền thừa cũng có khả năng. Tử Phượng từ trước đến nay thông minh, nàng thông qua chủ động hỏi thăm phương thức để dẫn dắt Hoàng Tuyệt Tâm đám người xác định Đường Ảnh chiếm được truyền thừa suy đoán. Đường Ảnh phối hợp nhẹ gật đầu, cùng Cửu Trọng Tiền Bối có quan hệ. Cửu Trọng cổ thánh. Hoàng Tuyệt Tâm đám người lúc này kinh hô, tiếp lấy nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Cựu trọng cổ thánh vậy mà như thế xem trọng bọn họ thánh tử,